Chương 169, Thiên Dục Cung Tâm Ma, Thần Tướng Lý Bố Y Đi. Chương 169, Thiên Dục Cung Tâm Ma, Thần Tướng Lý Bố Y Đi. Nhìn Dư Thương Hải chết không nhắm mắt, các nữ đệ tử Hoàng Sơn phái trong lòng chấn động. Tu vi của Dư Thương Hải không cao, chỉ mới tông sư cảnh giới, hơn nữa dường như vừa mới đột phá không lâu, trong Hoàng Sơn phái có rất nhiều người mạnh hơn hắn. Khổng Tinh Nghi tự tin có thể dễ dàng thu phục hắn. Nhưng như Giang Tự Thủy nhẹ nhàng bâng quơ, ném ra một chiếc lá rụng, trước tiên đánh gãy trưởng kiếm tinh xảo, sau đó giết chết Dư Thương Hải trong tích tắc, thì lại khiến nàng không thể với tới. Đừng nói là nàng, ngay cả Khâu Đoạn Đao sống lại cũng không thể làm được. Nghĩ đến đây, tâm trạng Khổng Tinh Nghi trở nên nặng nề. Bởi vì từ thủ đoạn mà Giang Tự Thủy vừa thể hiện, hắn không nghi ngờ gì nữa, có khả năng giết chết Khâu Đoạn Đao. Mà hắn lại xuất hiện ở đây vào thời điểm nhạy cảm này, nhìn thế nào cũng có rất nhiều nghi vấn. Lúc này, ánh mắt Giang Tự Thủy nhìn tới, đệ tử Hoàng Sơn phái, tìm ta có việc. Các nữ đệ tử Hoàng Sơn phái nhìn nhau. Có việc sao? Đương nhiên có việc rồi. Chỉ là việc còn chưa nói ra, người gây chuyện đã bị ngươi giết chết rồi. Nghĩ đến đây, các nữ đệ tử không khỏi nhìn thi thể Dư Thương Hải một cái, mặc niệm cho hắn một lúc. Hung hổ truy đuổi nửa ngày, hung thủ thì tìm được rồi, 340 kết quả thủ chưa báo được, ngược lại còn tự mình dính vào. Vẫn là bị người ta một chiêu giết chết trong tích tắc. Thật đáng thương. Tuy nhiên, bây giờ Dư Thương Hải đã chết, họ nên coi là có việc hay không có việc. Các nữ đệ tử đều nhìn về phía Khổng Tinh Nghi, chờ nàng quyết định. Khổng Tinh Nghi chỉ cảm thấy áp lực như núi, không biết có nên mở lời hay không. Nàng sợ rằng vừa hỏi, đối phương sẽ nổi giận đùng đùng, đại khai sát giới, giữ lại tất cả các nàng. Nhưng nếu không hỏi, thì trong lòng nàng sẽ mãi mãi có một cái gai, sự thật về cái chết của Khâu Đoạn Đao cũng đừng hòng được tiết lộ. Trong lúc khó xử, Khổng Tinh Nghi đột nhiên liếc thấy A Châu bên cạnh và người áo đen cụt tay trên mặt đất. Đột nhiên, trong đầu nàng lóe lên một tia sáng. Không đúng, nghĩ sai rồi. Có lẽ là nàng đã hiểu lầm. Lý do rất đơn giản, có ai từng thấy thích khách hành hung, lại còn mang theo một người phụ nữ trông yếu đuối như vậy không? Hơn nữa, theo báo cáo tin tức, người đến là một nam một nữ, nhưng hiện tại đối diện lại có ba người. Trong đó, một người không chỉ bị thương nặng không thể động đậy, vết thương lại còn mới, vậy ai là người ra tay làm bị thương người kia, cũng đã rõ ràng. Ba người, đến từ hai phe đối địch. Nhìn trang phục lén lút của người áo đen, Khổng Tinh Nghi đột nhiên nảy sinh một sự minh bạch. Nén xuống sự kích động trong lòng, hành lễ với Giang Tự Thủy, nói, tiểu nữ Khổng Tinh Nghi, đại đệ tử Hoàng Sơn phái. Khách quý đến nhà, phái ta có thất lễ, mong lượng thứ. Giang Tự Thủy đáp lại bằng nụ cười, ta đến Hoàng Sơn, chứ không phải Hoàng Sơn phái, quý phái không cần để ý đến khách nhàn rỗi như ta. Đến Hoàng Sơn, chứ không phải Hoàng Sơn phái sao? Khổng Tinh Nghi trong lòng khẽ động, nghe ra hai tầng ý nghĩa. Lời này vừa nói Hoàng Sơn phái không có nghĩa vụ chiêu đãi, không cần phiền phức, nhưng đồng thời, Hoàng Sơn phái cũng không có tư cách quản hắn muốn đi đâu. Dù sao, Hoàng Sơn là Hoàng Sơn phái là Hoàng Sơn phái, hai cái không thể đánh đồng. Khổng Tinh Nghi không dám phản bác, cung kính nói, thực không dám giấu, chúng ta đang tìm kiếm hung thủ trên núi, là vô tình đến đây, không phải cố ý quấy rầy các hạ. Tìm kiếm hung thủ. Giang Tự Thủy nhìn người áo đen một cái, như có điều suy nghĩ. Khổng Tinh Nghi cũng lén lút quan sát người áo đen, nói, đúng vậy. Trưởng lão Khâu Đoạn Đao của phái ta tối qua bị người ám sát, không may qua đời, hiện nay phái ta đang truy tìm hung thủ. Giang Tự Thủy nghe vậy, liên hệ trước sau, lập tức có suy đoán. Người áo đen này 10 phần 89 là hung thủ rồi, khó trách lại trốn tránh. Còn về việc đối phương tại sao lại tấn công hắn? Giang Tự Thủy suy nghĩ kỹ lại, trước đó chính là khoảnh khắc hắn và A Châu quyết định đi vào khe đá, thiền giác mới được kích hoạt. Nói như vậy, người áo đen hẳn là lo lắng bị lộ, nên ra tay trước, chứ không phải cố ý nhắm vào hắn. Nghĩ thông suốt những điều này, Giang Tự Thủy trong lòng đống nhiên sáng tỏ. Nhìn người áo đen một cái, Giang Tự Thủy một cước đá hắn bay ra ngoài, đồng thời nói ra chuyện hắn trốn trong khe đá ám toán người khác. Khổng Tinh Nghi nghe vậy, lập tức có 89 phần chắc chắn. Nói lời cảm ơn Giang Tự Thủy, Khổng Tinh Nghi dùng vỏ kiếm nâng cầm người áo đen lên. Nhìn rõ dung mạo đối phương, nàng không khỏi ngẩn ra, sau đó kinh hô, "Tâm Ma!" Tâm Ma thấy thân phận bị vạch trần, cuối cùng cũng không còn làm người câm nữa, nghiến răng nói, "Đúng vậy, ta chính là Tâm Ma của Thiên Dục Cung." Thiên Dục Cung? Nghe thấy ba chữ này, Giang Tự Thủy có cảm giác quen thuộc. Thì ra là ngươi. Ngươi lại còn sống. Khó trách thi thể Khâu sư thúc không có vết thương, thì ra là chúng nhiếp thần đại pháp của ngươi. "Hừ, Tâm Ma, ngươi tác gác đa đoan, hôm nay đụng phải tay ta, ngươi hãy đền mạng cho Khâu sư thúc đi." Nói xong, Khổng Tinh Nghi rút kiếm định đâm. Sắc mặt Tâm Ma hơi biến, quát lớn, "Ngươi giết ta, Cát Thư cung chủ nhất định sẽ san bằng Hoàng Sơn phái của ngươi." Khổng Tinh Nghi lại không hề sợ hãi, "Ngươi giết Khâu sư thúc của phái ta, mối thù này đã là không đội trời chung. Cát Thư Thiên nếu đến, chúng ta sẽ liều mạng với hắn. Hoàng Sơn phái không có kẻ tham sống sợ chết." Lời vừa dứt, không đợi Tâm Ma nói nhiều, Khổng Tinh Nghi một kiếm xuyên thủng tim hắn. "Thiên Dục Cung, Cát Thư Thiên." Tâm Ma ánh mắt suy tư của Giang Tự Thủy dần dần sáng tỏ. Tự tay giết chết thích khách, các nữ đệ tử Hoàng Sơn phái ban đầu vui mừng, sau đó lại cau mày, lo lắng không yên. Rõ ràng, lời đe dọa của Tâm Ma trước khi chết đã mang lại áp lực rất lớn cho họ. Khổng Tinh Nghi sau một kiếm, lại chặt đầu Tâm Ma. Thấy Giang Tự Thủy vẻ mặt trầm tư, tưởng hắn đang bối rối về thân thế và thủ đoạn của Tâm Ma. Vì cảm kích, cũng để kết một mối thiện duyên, Khổng Tinh Nghi giải thích, Thiên Dục Cung là một thế lực tà đạo. Cung chủ Cát Thư Thiên từng là một đại tông sư hậu kỳ, tu luyện một môn Thiên Ma thần công đã ẩn mình trong giang hồ nhiều năm. Theo lời Khâu sư thúc lúc sinh thời, người này không phải chết bất đắc kỳ tử, thì cũng đang cố gắng tìm hiểu con đường thiên nhân. Tâm Ma là tay sai của Thiên Dục Cung, 8 năm trước từng dùng một môn nhiếp thần đại pháp điên cuồng tàn sát cao thủ chính đạo, khiến nhiều môn phái cùng nhau thảo phạt. Đáng tiếc Tâm Ma hành tung bí ẩn, nhiều lần mai phục tiêu diệt không thành công. Một lần tình cờ, thần tướng Lý Bố Y bị cuốn vào phong ba này và đối đầu với tâm ma. Hai bên giao thủ, cả hai đều bị thương, nhưng Lý Bố Y cũng có được máu của tâm ma. Lý Bố Y nhỏ máu của tâm ma lên Huyền Vũ tinh thạch kết hợp với Thái Ức tâm pháp của Vô Cực môn, không chỉ cảm ứng được nơi ẩn náu của hắn, mà còn nhìn thấy chân diện mục của đối phương. Các phái chính đạo liền liên thủ tiêu diệt, cuối cùng đã loại bỏ tâm ma. Không ngờ, người này năm đó lại giả chết, lừa gạt tất cả mọi người. Chương 170, từ xưa quét dọn ra đại lão, thanh thành cao nhân thanh tùng tử. Chương 170, từ xưa quét dọn ra đại lão, thanh thành cao nhân thanh tùng tử giả chết sao? Giang Tự Thủy chợt hiểu ra, khó trách Khổng Tinh nghi một kiếm xuyên tim xong còn chặt đầu tâm ma, rõ ràng là sợ hắn có một loại bí thuật quỷ dị nào đó để bảo toàn mạng sống, dùng lại thủ đoạn cũ. Đột nhiên nghe A Châu gọi, Giang đại ca. Giang Tự Thủy theo tiếng nhìn lại, liền thấy A Châu từ trên mặt tâm ma lột xuống một tấm mặt nạ ra người. Thì ra A Châu tinh thông thuật dịch dung, đã sớm nhận ra điều bất thường, vì tò mò, tiến lên kiểm tra, tình cờ phát hiện ra sự thật. Giang Tự Thủy và Khổng Tinh Nghi tiến lên nhìn, lúc này cái đầu đã bị chặt đứt đã đổi sang một khuôn mặt trẻ hơn rất nhiều. "Giả sao?" Khổng Tinh Nghi nhíu mày. Giang Tự Thủy nhàn nhạt nói, "Tâm ma năm đó hẳn là đã chết, người này rất có thể là truyền nhân của hắn." Khổng Tinh Nghi gật đầu, lời giải thích này là hợp lý nhất. Tâm ma đã chết, không có lý do gì để ở lại nữa, kẻo gây khó chịu cho người khác. Khổng Tinh Nghi đang định mở lời cáo từ, Giang Tự Thủy đột nhiên nhìn sang bên trái, "Trốn lâu rồi, ra đi." Khổng Tinh Nghi nghe vậy mà ra, lập tức cảnh giác. Các nữ đệ tử Hoàng Sơn phái cũng đều rút kiếm ra khỏi vỏ, nghiêm chỉnh chờ đợi. Ha ha ha. Trước tiên là một tràng cười sảng khoái truyền ra từ sau một tảng đá lớn, ngay sau đó một bóng người màu xám đột nhiên xuất hiện trước tảng đá. Bóng xám như dịch chuyển tức thời, liên tiếp lóe lên hai lần, dừng lại trước mặt mọi người. Sau khi nhìn rõ dung mạo của lão giả áo xám, các nữ đệ tử Hoàng Sơn phái đều ngây người. Tùng lão? Khổng Tinh Nghi trợn tròn mắt nhìn lão giả áo xám, vẻ mặt kinh ngạc. Tùng lão là người đàn ông duy nhất trong Hoàng Sơn phái, nhưng ông không phải người trong môn phái, mà chỉ là một người quét dọn. Bởi vì ông có quen biết với trưởng môn đời trước của Hoàng Sơn phái, đối phận cực cao, nên Hoàng Sơn phái không đuổi ông xuống núi, thậm chí từng muốn tôn ông làm khách quý. Tùng lão lại nói rằng không quen được người ta cung phụng như tổ tiên, kiên quyết muốn tìm việc gì đó để làm. Thế là đông đi xuân đến, ông ấy quét dọn ở đây đã tròn 30 năm. Chỉ là trong nửa giáp tử thời gian này, chưa từng nghe nói ông ấy là người thâm tàng bất lộ. Nhưng nhìn thân pháp quỷ dị như dịch chuyển tức thời của ông ấy vừa rồi, rõ ràng là một đại cao thủ cực kỳ cứng hãn. Hình tượng cố hữu bị phá vỡ, bao gồm cả Khổng Tinh Nghi, các đệ tử Hoàng Sơn phái đều tưởng mình nhìn lầm. Lão giả áo xám cười ha hả, "Tiểu Khổng, sao lại như không nhận ra ta vậy?" Khổng Tinh Nghi khẽ thở ra một hơi, từ từ bình phục tâm trạng, cầm kiếm hành lễ, "Tinh Nghi bái kiến Tùng lão." "Đệ tử bái kiến Tùng lão." Các nữ đệ tử đồng thanh phụ họa. Nghi lễ chu toàn, thần sắc giữa các nàng so với bình thường càng thêm một phần cung kính. Nhưng cung kính cũng có nghĩa là xa lạ. Lão giả áo xám lắc đầu. Đây không phải là điều hắn muốn thấy. Quay sang nhìn Giang Tự Thủy, bất đắc dĩ nói, "Tiểu tử, chuyện này đều là do ngươi gây ra. Nếu không phải bị Giang Tự Thủy gọi ra, hắn căn bản sẽ không xuất hiện gặp mặt." Đương nhiên, hắn cũng có thể trực tiếp bỏ chạy, không gặp mặt các cô gái. Nhưng xét đến tình hình hiện tại của Hoàng Sơn phái, ước tính không bao lâu nữa, mình cũng sẽ bị lộ, nên cân nhắc kỹ, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, đường đường chính chính đứng ra. Giang Tự Thủy nhìn lão giả áo xám, đột nhiên nói, "Lão trưởng là thanh tùng tử của Thanh Thành phái phải không?" "Thanh Thành phái? Thanh tùng tử?" Các nữ đệ tử Hoàng Sơn phái ngẩn ra, đồng loạt nhìn về phía lão giả áo xám, trong đầu đồng thời nảy ra một ý nghĩ, Thanh Thành cao nhân ẩn cư Hoàng Sơn trong lời dư Thương Hải, chẳng lẽ chính là? Lão giả áo xám thu lại nụ cười, "Nếu mày, sao ngươi biết?" Vừa rồi khi ta giết Dư Thương Hải, lão trượng dường như đã có địch ý với ta. Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, ngươi đã cảm nhận được. Một khoảnh khắc, đó cũng là đã từng có. Đây là lý do ngươi phát hiện ra ta. Đúng vậy. Chỉ dựa vào điều này, ngươi có thể đoán ra ta từng là người của Thanh Thành phái thì không lạ, nhưng lại không thể gọi ra tên ta. Đúng vậy, nhưng điều đó không quan trọng, dù sao ta cũng biết. Lão giả áo xám thanh tùng tử nhìn Giang Tự Thủy thật sâu, nhưng không hỏi nữa. Ánh mắt lướt qua các nữ đệ tử Hoàng Sơn phái, hắn thở dài, nói, "Đúng vậy, ta là thanh tùng tử, từng là đệ tử Thanh Thành phái. Mấy chục năm trước, vì bất hòa với sư minh trưởng môn đạo tử, bèn rời khỏi Thanh Thành phái, tự do tự tại khắp nơi, cho đến khi định cư ở Hoàng Sơn. Lần này 6 người Dư Thương Hải đến, là do lão già đạo tử đã chết, các trưởng lão Thanh Thành phái còn lại không chấn giữ được, đặc biệt đến mời ta về làm trưởng môn. Ta tránh mặt không gặp, nhưng không ngờ, họ lại bị ngươi giết chết." Thanh Tùng Tử vừa nói, vừa nhìn Giang Tự Thủy. Nhưng thực tế, lời nói đó của hắn là để giải thích cho các đệ tử Hoàng Sơn phái nghe. Nếu không thì căn bản không cần tốn lời như vậy. Quả nhiên, các nữ đệ tử Hoàng Sơn phái nghe vậy, vừa vỡ lẽ, trong lòng lại nhẹ nhõm. Tránh mặt không gặp, đây đã là một thái độ rồi. Giang Tự Thủy lại nói, khi ta gặp tâm ma, hắn đang trốn tránh để chữa thương, chắc hẳn lão trưởng đã ra tay rồi. Thanh Tùng Tử thẳng thắn nói, nhiếp thần đại pháp của tiểu tử này có chút môn đạo, lão phu một chút sơ suất, để hắn chạy mất. Ban đầu tưởng rằng sau khi trọng thương, hắn sẽ chạy trốn xuống núi, nào ngờ tiểu tử này lại đi ngược lại, cố tình đi lên đỉnh núi. Thanh niên bây giờ, tâm tư đứa nào cũng nhiều hơn đứa nào, một chút cũng không thành thật. Trong lúc cảm thán, Thanh Tùng Tử giơ bầu rượu lên, uống một ngụm lớn. Không sau đó, Thanh Tùng Tử vẫy tay, nói, chuyện thiên dục cùng các ngươi không cần lo lắng. Các thư thiên nếu đến, ta sẽ được kiến thức đại ma đầu này. Các nữ đệ tử Hoàng Sơn phái nghe vậy, đều mừng rỡ. Tâm ma có thể dễ dàng giết chết Khâu Đoạt Đao, nhưng Thanh Tùng Tử lại có thể đuổi tâm ma như chó, thêm vào thân pháp quỷ dị huyền ảo của ông ấy. đây chắc chắn là một chỗ dựa vững chắc rồi. Trong chốc lát, ai nấy trên mặt đều tràn đầy niềm vui. Khổng Tinh Nghi thấy cử chỉ của Thanh Tùng Tử, lập tức hiểu ý nhìn Thanh Tùng Tử, rồi lại nhìn Giang Tự Thủy, nàng do dự một chút, cuối cùng không dám nói nhiều, dẫn các sư muội quay người rời đi. Trong sân chỉ còn lại ba người, Giang Tự Thủy nói, tiền bối chắc không phải muốn báo thù cho mấy người đó chứ? Báo thù? Thanh Tùng Tử lắc đầu, mấy người đó có đức tính gì, mấy ngày nay ta đều nhìn rõ. Bị người ta giết chết, chẳng qua là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, dù ta muốn, cũng không làm được đâu. Không chỉ không làm được, sau đó còn bị tiểu tử ngươi để mắt đến, vậy sau này còn có ngày điên ổn sao? Giang Tự Thủy có chút ngạc nhiên, không ngờ lão già này lại nhìn thấu đáo như vậy. Quả nhiên là người già thành tinh. Lúc này, Thanh Tùng Tử lại hỏi, ngươi có thể phát hiện ra ta, vậy ngươi còn có thể phát hiện ra hai người khác không? Hai người khác? Ánh mắt Giang Tự Thủy ngưng lại. Thanh Tùng Tử thấy phản ứng của hắn, trong lòng lập tức có số. Hắn không nói hai lời, từ xa bổ lấy một khoảng không. Chương 171, Hoa Tiên Tử, tiên cơ ngươi đổ bọn người, hãy đợi đấy. Chương 171, Hoa Tiên Tử, tiên cơ ngươi đổ bọn người, hãy đợi đấy. Theo trưởng của Thanh Tùng Tử, lực lượng tiên địa xung quanh đều bị điều động, ào ào đổ về một khoảng không cách đó 30 trượng, như muốn ép thứ gì đó ra ngoài. Khoảnh khắc tiếp theo, hư không vô người chợt hiện ra hào quang bảy màu, triệt tiêu lực lượng đó. Nhưng đồng thời, trận kỳ môn ở đó cũng bị phá hủy, hai bóng dáng hiểu điệu liền bị buộc hiện ra. Giang Tự Thủy có thể nhìn rõ dung mạo hai người, trong lòng khẽ động, tiên cơ Lục Mẫu và Hoa Tiên Tử, hóa ra là các nàng. Tiên cơ Lục Mẫu lại ẩn mình ở đây, lẽ nào nàng tặng ta tức miệng, là muốn ta giúp nàng phá quan lấy ra thiên kiếm nàng lại ra hái đạo sao? Giang Tự Thủy càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được hai người không thân không thích, đối phương lại vì sao muốn tặng tức miệng cho hắn. Hai nữ hành tung bại lộ, cũng không hề lúng túng, thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Tiên cơ Lục Mẫu nhìn Thanh Tùng Tử, khẽ mỉm cười, lão giả, ngươi lại dám xen vào chuyện của ta. Nụ cười của nàng thanh nhã và thân thiện, nhưng Thanh Tùng Tử lại cảm nhận được một luồng sát ý. Thanh Tùng Tử cười ha hả, lão phu chỉ không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ ai. Hoàng Sơn là nơi lão phu tiềm tu, vốn dĩ yên tĩnh, nhưng hôm nay lại có khách quý đến liên tục, xem ra có chuyện náo nhiệt sắp xảy ra. Chẳng hay, ta đây là chủ nhà, có đủ tư cách để xem náo nhiệt này không? Nói rồi, Thanh Tùng Tử liếc nhìn khe đá. Lão già này thật sự tinh danh. Trong lòng bốn người đồng thời nảy ra một câu, rồi nhìn nhau. Hai nữ lần đầu tiên nhìn thấy Giang Tự Thủy, không khỏi tò mò đánh giá, muốn xem chủ nhân nhật ký này có gì đặc biệt. Đặc biệt là Hoa Tiên Tử, sau khi biết ý đồ của tiên cơ Lục Mẫu không thể thay đổi, đối với người đàn ông có khả năng trở thành phu quân tương lai của nàng, đương nhiên là vô cùng để tâm. Đáng tiếc bên cạnh Giang Tự Thủy lại có A Chu, cho nên nàng nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Mặc dù nàng vẫn chưa hiểu tình yêu nam nữ, nhưng ghen tuông vốn là bản tính của phụ nữ, nàng có thể vui vẻ mới là lạ. Giang Tự Thủy cũng đang đánh giá hai người đẹp nhất trong thiên kiếm của hiệp. Tiên cơ Lục Mẫu khí chất cao quý, cử chỉ thanh nhã, trên mặt luôn nở nụ cười, toàn thân toát ra một khí chất tự tin bình thản. Hoa Tiên Tử mắt hạnh môi mỏng, da trắng như tuyết, một bộ lụa vàng nhạt sạch sẽ gọn gàng, sau đầu bay bay vài sợi duy băng màu sắc, dung nhan cực đẹp, trong sáng động lòng người. Nhìn từ xa, thật sự giống như tiên nữ trong hoa, đẹp đẽ tinh khiết vô cùng. Theo Giang Tự Thủy thấy, nàng thậm chí còn đẹp hơn tiên cơ Lục Mẫu vài phần. Nhưng trong phim, Hoa Tiên Tử tuyệt đẹp lại là một người vô tình tàn nhẫn. Cũng không biết Hoa Tiên Tử trước mắt lại là dạng người như thế nào. Tiên cơ Lục Mẫu nhận thấy ánh mắt của Giang Tự Thủy, trong lòng càng thêm mấy phần tự tin. Khẽ mở môi son, giọng nói như ngọc châu, "Giang công tử, có thể mượn một bước nói chuyện không?" Giang Tự Thủy khẽ gật đầu, cung chủ mời. Bốn người tự mình đi sang một bên. Thanh Tùng Tử thấy bọn họ muốn nói chuyện riêng, cũng không mặt dày đi theo, ung dung tự tại đứng tại chỗ. Hắn biết, khe đá này mới là mấu chốt. Giữ vững khe đá, đối phương tuyệt đối không thể vượt qua hắn. Cung chủ tặng ta tức miệng, bảo ta thu thập thiên kiếm ngũ tức là muốn đợi ta lấy được thiên kiếm rồi ra tay cướp đoạt sao? Giang Tự Thủy đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đưa ra câu hỏi sắc bén này. Đối mặt với một thiên nhân không thể giải quyết, giả vờ giả vịt chỉ lãng phí thời gian, chi bằng đi thẳng vào vấn đề, hỏi cho rõ ràng. Đối mặt với câu hỏi của Giang Tự Thủy, tiên cơ Lục Mẫu nụ cười không giảm, lắc đầu, Giang công tử chỉ nói đúng một nửa. Ồ, Nguyễn nghe chi tiết. Ta quả thật muốn đợi Giang công tử lấy được thiên kiếm rồi mới xuất hiện, nhưng không phải để cắt đoạn. Vậy là ta muốn giao dịch với Giang công tử. Ngươi sẽ không đổi thiên kiếm chứ? Chính xác. Vậy ngươi muốn lấy gì để đổi? Tiên cơ Lục Mẫu vươn tay thon, Hoa Tiên Tử không tình nguyện đưa gói vải trong tay cho nàng. Tiên cơ Lục Mẫu xé giải vải, một thanh trường kiếm tinh xảo thanh nhã lập tức hiện ra trước mắt. Thân kiếm thon dài tú lệ, vỏ kiếm bọc da màu xanh lục tự nhiên, trên đó khảm 18 viên bích huyết đan tâm của Bắc Hải. Kiếm vốn là hung khí, nhưng trên thanh kiếm này, Giang Tự Thủy lại không cảm thấy chút máu tanh nào, ngược lại có một luồng tiên khí phiêu dật. Thâm cốc lộng gió, siêu phàm thoát tục. Kiếm này tên là Lăng Hư. Nói xong, tiên cơ Lục Mẫu xuệ bàn tay phải, Lăng Hư kiếm được một lực lượng vô hình dẫn dắt đến trước mặt Giang Tự Thủy. Bình yên vô sự. Giang Tự Thủy đưa tay đỡ lấy, ngón tay vuốt ve vỏ kiếm màu xanh lục, sau đó từ từ rút thân kiếm khắc hoa văn ra. Soạt, âm thanh thanh nhẹ kéo dài ra một tràng tiếng ngân dài, một vệt kiếm quang xanh lam sáng chói lóe lên, giống như một vũng nước thu lạnh lẽo. Trong suốt chói mắt, không thể nhìn thẳng. Giang Tự Thủy mắt sáng lên, lại cảm nhận một chút độ cầm của nó, không tiếc lời khen ngợi, kiếm tốt. Tiên cơ Lục Mẫu khẽ mỉm cười, xem ra Giang công tử rất hài lòng. Giang Tự Thủy tra kiếm vào vỏ, nói, cung chủ đã quan tâm đến thiên kiếm chắc hẳn cũng biết một vài bí mật của nó. Biết sơ sơ. Vậy cung chủ hẳn là rõ, chỉ dựa vào thanh Lăng Hư kiếm này vẫn chưa đủ. Tiên cơ Lục Mẫu khẽ gật đầu, là không đủ, cho nên Lăng Hư kiếm chỉ là món đồ đầu tiên ta dùng để trao đổi. Nói rồi, nàng liếc nhìn Hoa Tiên tử bên cạnh, cười nói, vị này là thánh nữ của Tiên Thủy cung ta, Hoa Tiên tử, Giang công tử thấy thế nào? Ý của cung chủ là Giang Tự Thủy có chút kinh ngạc. Người phụ nữ này sẽ không phải muốn bán thánh nữ của mình đi chứ? Ý nghĩ không thể tin nổi này vừa nảy sinh, liền được Tiên Cơ Lục Mẫu xác nhận, đúng vậy. Chẳng hay muội muội này của ta có thể lọt vào mắt xanh của Giang công tử không? Giang Tự Thủy không trả lời, mà nhìn về phía Hoa Tiên tử. Chỉ thấy nàng khẽ mím môi dưới, má hơi phồng lên, cũng đang nhìn hắn. Chỉ là, ánh mắt của nàng hình như hơi hung dữ. Giang Tự Thủy, ba bảy hắn có chút thắc mắc, mình đã đắc tội người phụ nữ này ở đâu? Nhưng nghĩ ngược lại, Tiên Cơ Lục Mẫu đã bán nàng đi, nàng chút giận lên người mua có chút oán khí cũng là điều đương nhiên. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của Hoa Tiên tử, Giang Tự Thủy nhanh chóng suy nghĩ, vậy ý của cô nương hoa này là gì? Tiên Cơ Lục Mẫu cười mà không nói, nhìn về phía Hoa Tiên tử. Hoa Tiên tử âm thầm nghiến răng, trong lòng nghĩ, Tiên Cơ Lục Mẫu, ngươi vậy mà thật sự bán ta đi, ngươi hay đợi đấy, bà nội sẽ không tha cho ngươi. Đặc biệt là khi nghĩ đến việc Tiên Cơ Lục Mẫu để nâng giá trị của nàng, còn tạm thời phong nàng làm thánh nữ, Hoa Tiên tử càng thêm căm hận. Nhưng tình thế hiện tại mạnh hơn người, Khôn Cực Ấn tỷ không bảo vệ được nàng, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Nếu công tử không chê, Hoa Tiên tử nguyện ý tùy tùng. Chương 172, vượt năm cửa ải, thiên kiếm xuất thế. Chương 172, vượt năm cửa ải, thiên kiếm xuất thế. Tiên Cơ Lục Mẫu thấy Hoa Tiên tử ngoan ngoãn tuân theo, trong lòng thầm sướng. Ngươi không phải duy trì cung quy, cho rằng thánh nữ không thể ở cùng nam tử sao? Bây giờ ta phong ngươi làm thánh nữ, rồi lại gả ngươi cho đàn ông, xem ngươi trừng phạt chính mình thế nào. Giang Tự Thủy đương nhiên không biết suy nghĩ nhỏ nhặt của hai nữ, hắn chỉ nhận ra Hoa Tiên tử không hề tình nguyện như vậy. Nhưng nghĩ đến tính cách của Hoa Tiên tử trong phim, hắn cũng có thể hiểu được. Hoa cô nương đẹp như tiên, tại hạ đương nhiên là thích, nhưng mà dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang Tiên Cơ Lục Mẫu, ta còn muốn thêm một thứ nữa. Giang công tử cứ nói. Nghe nói cung chủ có một môn nhiếp hồn đại pháp tại hạ rất hứng thú. Tiên Cơ Lục Mẫu im lặng một lát, nói, chỉ cần thêm nhiếp hồn đại pháp này, Giang công tử sẽ đồng ý trao đổi sao? Đúng vậy. Được, ta đồng ý. Thấy Tiên Cơ Lục Mẫu trả lời dứt khoát, Giang Tự Thủy không khỏi lẩm bẩm. Người phụ nữ này có biết gì không mà lại coi trọng thiên kiếm đến vậy? Nhưng lời đã nói ra, tự nhiên không có lý do gì để thay đổi, hơn nữa theo hắn thấy, giao dịch này cũng không lỗ. 27 Giang Tự Thủy giơ tay trả Lăng Hư kiếm lại, nhàn nhạt nói, đợi ta lấy được thiên kiếm rồi đến đổi lại Hoa cô nương và hai vật kia. Sau khi gật đầu chào Hoa Tiên tử, hắn quay người đi về. Tiên Cơ Lục Mẫu cười rạng rỡ, ta giúp ngươi cản lao già đó. Thấy Hoa Tiên tử mặt mày ủ rũ, rõ ràng rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì được, tâm trạng vui vẻ của Tiên Cơ Lục Mẫu càng thêm sảng khoái. Nàng thi thầm, ngươi xem, ta nói đúng không, người đàn ông đó nhất định sẽ đồng ý. Ừ, đâu phải chỉ có mình ta. Hoa Tiên tử mặt không biểu cảm. Tiên Cơ Lục Mẫu mặc kệ những điều đó, cười duyên dáng, ngươi yên tâm, nếu ta thật sự có được trưởng sinh bất lao đan nhất định sẽ không quên công lao của ngươi. Nói xong, không đợi Hoa Tiên tử trả lời, nàng liền luyện chuyển đi mất. Hoa Tiên tử nhìn bóng lưng nàng, trong lòng nguyền rủa ngàn vạn lần, nhưng cũng chỉ có thể bất ức đi theo. Thanh Tùng tử thấy bốn người trở về, chưa kịp mở miệng, trước mắt một cơn lốc xoáy lóe lên, ánh sáng rực rỡ bùng nở, Tiên Cơ Lục Mẫu đã dịch chuyển đến trước mặt hắn. Thấy đối phương có cách di chuyển tương tự mình, Thanh Tùng tử vừa âm thầm đề phòng, vừa có thêm vài phần hứng thú. Tiên Cơ Lục Mẫu tay ngọc trắng muốt, khẽ béo một đóa hoa lan thanh nhã bên má, mỉm cười, lao giả, dám chọc giận ta, để ta thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Thanh Tùng tử thấy vậy, biết tình thế khó lòng giải quyết êm đẹp, cũng không sợ hãi. Vậy thì đến đi. Vì đã bại lộ thân phận, hắn cũng muốn hoạt động gần cốt, nên ra tay liền làm một chiêu phục ma đại thủ ấn. Chỉ thấy kim quang vô lượng, trường lực của hắn hóa thành từng đạo phụ chú vàng, bao quanh thành vòng tròn, từ nhỏ biến lớn, thẳng tắp đánh về phía mặt đối thủ. Tiên Cơ Lục Mẫu phất ngón tay lan, một luồng chân khí màu cam hình bán nguyệt quét ra, nên chiến phục ma đại thủ ấn. Không đợi kết quả ra, Tiên Cơ Lục Mẫu quanh thân nổi lên một cơn lốc đen, toàn thân hòa vào trong gió, mang theo uy lực của trời đất, nghiền nát về phía Thanh Tùng tử. Thanh Tùng tử thần sắc nghiêm trọng. Vừa giao thủ, hắn đã biết tu vi của Tiên Cơ Lục Mẫu hơn mình, lập tức chấn chỉnh tinh thần, dốc sức nên địch. Giang Tự Thủy làm xong hai ngọn đuốc, liếc nhìn hai người đang đánh nhau hăng say, rồi dẫn A Chu thẳng tiến vào khe đá. Đi qua một lối đi hẹp, đột nhiên một tảng đá lớn chặn đường. Hết đường rồi. A Chu nhìn Giang Tự Thủy. Giang Tự Thủy nhớ lại câu chuyện, nói, tìm xem, ở đây hẳn là có cơ quan. Hai người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Giang Tự Thủy mò mẫm trên vách đá một lúc, tìm thấy ba lỗ nhỏ xếp liền nhau. A Chu, tìm thấy rồi. A Chu liếc mắt nhìn, trầm ngâm nói, cái này hẳn là liên quan đến ba chân tước. Giang Tự Thủy gật đầu, lấy ra ngũ tước. Ngũ tước sau khi tập hợp lại, dưới tác dụng của một lực lượng thần bí đã dính liền vào nhau, biến thành một cái tiểu tước hoàn chỉnh. Giang Tự Thủy đặt ba chân tiểu tước vào các lỗ nhỏ, ánh sáng tím đỏ khẽ lóe lên. Ngay sau đó, tiếng ầm ầm vang lên, tảng đá lớn chắn đường đột nhiên nâng lên, nhường ra một lối đi. Vào đi. Có bá nghiệp hoàng đồ có thể đi lại tùy ý, hai người không hề lo lắng về vấn đề an toàn. Lối đi phía sau tảng đá dài và hùng vĩ, hai bên đặt những bức tượng, hoặc mở mắt, hoặc vui đùa, hoặc bi mãnh, hoặc hiền lành, thần thái khác nhau. Đi trong lối đi, những bức tượng đó dường như đều đang nhìn họ. Giả thần giả quỷ. Giang Tự Thủy liếc mắt một cái, rồi không để ý, cùng Á Chu đi thẳng về phía trước. Rất nhanh đến cửa ải đầu tiên, chật tên. Đối mặt với những mũi tên độc bắn tới tấp từ bốn phương tám hướng, Giang Tự Thủy thậm chí còn lười rút kiếm ra đỡ. Ôm Á Chu, để Nhật Ảnh Kim Luân tự động phòng ngự, sau đó với tốc độ nhanh nhất xung qua. Cửa ải thứ hai, ảo trận. Khác với trong phim, ảo trận ở đây không hề trẻ con như vậy, chỉ cần nhắm mắt không phản kháng, vậy mà có thể vượt qua. Ảo trận trước mắt, thậm chí có 6-7 phần uy lực của chân lung ảo trận. Cửa ải này thậm chí có thể chặn được thiên nhân, nhưng dưới nhật ảnh kim luân lại trở thành hư vô. Cửa ải thứ 3, hóa thi thủy trận. Đối mặt với những màn nước trùng trùng điệp điệp có tính ăn mòn mạnh hơn axit sủn phiểu dịch gấp trăm lần trước mắt, hai người vẫn xông thẳng vào. Dựa vào vạn pháp bất xâm, một chiêu thủy thượng phiêu liền dễ dàng vượt qua. Cửa ải thứ 4, phong trận. Nhìn cơn lốc xoáy 340 không rõ động lực, vận chuyển cực nhanh trước mắt, Giang Tự Thủy không tìm phong nhãn có lực gió yếu nhất. Một tay ôm chặt A Chu, hắn trực tiếp xông vào. Không lâu sau, trước mắt đống nhiên sáng sủa, lại là một đại điện rộng rãi. A Chu quay đầu nhìn lại, nhớ lại những hiểm nguy của bốn cửa ải, không khỏi cảm thán, e rằng người xây dựng cơ quan sao cũng không ngờ được, dưới thiên nhân, lại có người có thể vượt qua dễ dàng như vậy. Giang Tự Thủy gật đầu. Đây chính là lý do hắn chọn cách xông thẳng mà không cần suy nghĩ. Bởi vì không dựa vào nhật ảnh kim luân muốn vượt qua cửa ải sẽ phải tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu và suy nghĩ, thật sự không đáng. Chính giữa đại điện là một án thư, trên đó đặt 5 bài vị. Lần lượt là tổ tiên của 5 người sở hữu tước. Và phía trước bài vị lại có một đồ án 3 chân cắm bảo. Giang Tự Thủy đặt tước rượu lên, vừa bắn kích hào. Tiếp theo là cửa ải thứ 5, cũng là cửa ải khó chịu nhất. Phải rót đầy rượu vào tước. Trong phim, nếu không phải nữ chính Đường Nhược Huyên suy nghĩ táo bạo, người khác dù có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra điều này. Giang Tự Thủy đổ rượu đã chuẩn bị sẵn bảo. Khoảnh khắc tiếp theo, đất rung núi chuyển. Kèm theo đất đá văng tung tóe, một đạo kiếm quang 7 màu xuyên qua ngọn núi, bay vút ra, xoay tròn cực nhanh trong đại điện. Thiên kiếm xuất thế. Chương 173, giao dịch thành công, tiên cơ lục mẫu một câu hỏi linh hồn. Chương 173, giao dịch thành công, tiên cơ lục mẫu một câu hỏi linh hồn. Thiên kiếm xuất thế, tung hoành xoay tròn, kiếm quang 7 màu chiếu sáng cả đại điện rực rỡ như ban ngày. Giang Tự Thủy ôm A Chu vào lòng, nói: "Ôm chặt ta." A Chu cũng không hỏi, làm theo lời. Giang Tự Thủy dự đoán được hướng đi của thiên kiếm, thi triển khinh công, nhảy bật lên, một tay tóm lấy chu kiếm. Thiên kiếm vẫn chưa dừng lại, mà mang theo hai người tiếp tục xoay tròn vài vòng, sau đó thẳng tắp đâm vào vách núi. Một tiếng ầm thật lớn, ngọn núi bị xuyên thủng, thiên kiếm phá không mà đi. Đại điện ban đầu thì bị đất đá nứt nẻ chôn sâu dưới lòng đất. Luồng khí quần quần tràn vào mũi, thổi đến mức người ta không thể mở mắt, Giang Tự Thủy vội vàng phóng chân khí ra, bao bọc lấy hai người. Sau đó, thiên kiếm bay mệt rồi cuối cùng cũng dừng lại, ngoan ngoãn nằm trong tay Giang Tự Thủy. Hai người hạ cánh, Giang Tự Thủy nhìn thiên kiếm toàn thân ẩn chứa điện quang trong tay, không kìm được một lần quét ngang. Một luồng kiếm mang màu xanh nhạt phóng ra, dài hơn 10 trượng, nơi nó đi qua, đất đá đều nứt vỡ. Uy lực như vậy, ngay cả thiên nhân như A Tỷ La Vương tuyệt đối không dám đứng yên, dựa vào hộ thể chân khí mà chống đỡ. Điều quan trọng nhất, Giang Tự Thủy phát hiện thiên kiếm lại có thể tạm thời cắt đứt sự kiểm soát của thiên nhân đối với lực lượng thiên địa. Mặc dù chỉ là trong chốc lát, nhưng nếu nắm bắt thời cơ tốt, đánh cho đối phương bất ngờ, thậm chí có thể trực tiếp giết chết một thiên nhân. Là một thanh thần binh, tiếc là quá cồng kềnh, hơn nữa đối với ta tuy có ích, nhưng chỉ là thêm hoa trên gấm. Giang Tự Thủy nhìn thân kiếm rộng bằng hai bàn tay người trưởng thành, tưởng tượng mình cầm nó thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật và Độc Cô Cửu kiếm liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Phong cách kiếm pháp của hắn thiên về linh nhanh, còn thiên kiếm với thân hình lớn này thì lại thích hợp hơn để dùng sức các người. Đây là thiên kiếm. Trong đôi mắt lanh lợi của A Chu lóe lên sự tò mò, nàng đưa tay chạm vào thân kiếm. Giang Tự Thủy cười cười, dứt khoát nhét thiên kiếm vào lòng nàng, để nàng tha hồ chơi đùa. Tiếng phá không từ xa đến gần, là tiên cơ lục mẫu và hoa tiên tử nghe thấy tiếng nổ mà chạy tới. Ánh mắt của hai nữ lập tức khóa chặt vào thiên kiếm. Ngươi đã thành công rồi sao? Tiên cơ lục mẫu mắt sáng rực, giữa lông mày mang theo sự kích động không thể che giấu. Giang Tự Thủy liếc nhìn phía sau tiên cơ lục mẫu, hỏi: "Thanh Tùng từ đâu?" "Bị ta đánh thổ vài ngụm máu, rồi chạy mất." Tiên cơ lục mẫu thờ ơ đáp lời. Giang Tự Thủy gật đầu, không ngạc nhiên về kết quả này. Đừng thấy tiên cơ lục mẫu trẻ đẹp, tuổi thật của nàng có khi còn lớn hơn Thanh Tùng tử. Chỉ là nàng tu luyện Hoàn Xuân Bất Lão công có thuật giữ nhan, nên vẻ ngoài không thể hiện ra. Thêm vào đó tài năng, tài nguyên, sự chăm chỉ đều không thiếu, nàng thắng Thanh Tùng tử là quá bình thường. Nhìn thiên kiếm trong tay A Chu, Giang Tự Thủy nói: "Thiên kiếm tạm thời để ở chỗ ta, trước khi trời tối sẽ đưa lại cho ngươi. Ta nghĩ, ngươi cũng cần một chút thời gian." Tiên cơ lục mẫu suy nghĩ một lát, liền đồng ý: "Được. Khi mặt trời lặn, chúng ta sẽ gặp nhau tại đây." Tiên cơ lục mẫu quả thật cần thời gian, dù sao ai lại rảnh rỗi không có việc gì mà ghi lại những gì mình học thành bí kíp mang theo bên mình chứ. Vì vậy, dù trong lòng có muôn vàn tiếc nuối, nàng cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Tiên cơ lục mẫu dẫn hoa tiên tử rời đi, Giang Tự Thủy và A Chu đi đến một nơi hẻo lánh, sau đó tế ra bá nghiệp hoàng đồ cùng nhau trở về Mạn Đá Sơn Trang. Đối với thiên kiếm, các nữ đều rất tò mò, giờ đã có được, đương nhiên phải mang về cho các nàng xem. Thế là một lát sau, sự yên tĩnh của Thái Hồ lại bị phá vỡ, từng đạo kiếm quang lấp lánh, chiếu sáng mặt hồ một màu xanh biếc. Cho đến khi mặt trời ngả về tây, các nữ đã thỏa mãn cơn nghiện mới trả thiên kiếm lại cho Giang Tự Thủy. Phụ nữ đa số là sinh vật thị giác, đối với thiên kiếm phẩm tướng không đẹp, các nàng chỉ tò mò mà thôi. Thử cảm giác cầm và uy lực, nhiệt độ 3 phút phai nhạt, cũng không còn hứng thú nữa. Còn về giao dịch của Giang Tự Thủy với tiên cơ lục mẫu, cũng không ai phản đối. Bởi vì các nàng biết, Giang Tự Thủy hiện tại đang thiếu một môn tinh thần bí pháp, Nhiếp Hồn Đại Pháp vừa vặn có thể bổ sung thiếu sót đó. Thấy trời dần tối, Giang Tự Thủy một mình trở về Hoàng Sơn. Đến địa điểm đã hẹn, Thiên Cơ Lục Mẫu đã đợi ở đó rồi. Thấy Giang Tự Thủy đến đúng hẹn, Thiên Cơ Lục Mẫu đang trêu đùa Hoa Tiên Tử mặt mày vui vẻ. Không nói hai lời, trực tiếp ném ra một quyển bí kíp vừa mới viết xong. Giang Tự Thủy nhận lấy, cũng ném thiên kiếm tới. Hoa Tiên Tử liếc nhìn Thiên Cơ Lục Mẫu, sau đó tay cầm Lăng Hư kiếm đi về phía Giang Tự Thủy, đứng phía sau hắn. Giao dịch giữa hai bên diễn ra nhanh chóng, dứt khoát. Tiên Cơ Lục Mẫu có thiên kiếm trong tay, lòng nhẹ nhõm, kinh ngạc nói, ngươi không sợ ta đưa bí kíp giả sao? Giang Tự Thủy lắc đầu. Tại sao? Thứ nhất, nếu cung chủ hôm nay lừa ta, sau này ta tự sẽ đích thân đến cửa. Tiên Cơ Lục Mẫu cười như không cười nói, ngươi chỉ là một đại tông sư mà thôi. Đúng vậy, ta chỉ là một đại tông sư. Vậy cung chủ vì sao không dùng thủ đoạn cướp đoạt, mà lại phải trả cái giá lớn như vậy để giao dịch với một đại tông sư như ta? Giang Tự Thủy hỏi ngược lại. Trước đó Thanh Tùng Tử đã phá trận pháp của Tiên Cơ Lục Mẫu, mới ép nàng ra ngoài. Có thể thấy, nàng đã trốn ở đó từ sớm, tấm chắn hộ thân của Giang Tự Thủy khi bị tâm ma tấn công chắc chắn đã bị nàng nhìn thấy. Theo Giang Tự Thủy nghĩ, đây chính là nguyên nhân chính khiến Tiên Cơ Lục Mẫu sẽ nói chuyện hòa nhã với hắn. Tiên Cơ Lục Mẫu không bình luận, lại hỏi, vậy còn thứ hai? Thứ hai ta muốn hỏi cung chủ một câu hỏi trước. Gì cơ? Nếu ta không đồng ý trao đổi, ngươi sẽ làm gì Hoa cô nương? Tiên Cơ Lục Mẫu lộ vẻ khác lạ, không ngờ Giang Tự Thủy lại hỏi câu hỏi như vậy. Hoa tiên tử cũng không khỏi nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Hoa tiên tử là thánh nữ của Tiên Thủy Cung, ta tự sẽ đối xử tốt với nàng. Là như vậy. Giang Tự Thủy tùy tiện đáp lời, nhưng trong lòng lại không tin. Có thể đem thánh nữ của mình ra làm vật trao đổi, có thể thấy mối quan hệ của hai người không tốt đẹp gì. Và giao dịch này một khi bắt đầu, thì bất kể thành công hay thất bại, Hoa tiên tử chắc chắn sẽ ôm hận trong lòng với Tiên Cơ Lục Mẫu. Trừ phi nàng trong hiện thực tính cách hoàn toàn trái ngược với trong phim. Nhưng Giang Tự Thủy quan sát Hoa tiên tử có chút kiêu ngạo, tuyệt đối không phải người cam chịu. Vậy thì Tiên Cơ Lục Mẫu sẽ đối xử với một người hận mình như thế nào? Giang Tự Thủy chưa bao giờ cảm thấy nàng là người có tính tình tốt. Tiên Cơ Lục Mẫu quan sát lời nói và sắc mặt, biết Giang Tự Thủy không tin, mỉm cười, ta cũng muốn hỏi Giang công tử một câu hỏi. Cung chủ cứ nói, nếu ta không đưa Nhiếp Hồn đại pháp này, Giang công tử còn đồng ý trao đổi không? Chương 174, ta chính là thèm thân thể ngươi, chuyện này không phải rất rõ ràng sao? Chương 174, ta chính là thèm thân thể ngươi, chuyện này không phải rất rõ ràng sao? Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười của hai người mang theo tia lửa. Người phụ nữ này đúng là không chịu thiệt thòi chút nào, lập tức phản công hắn một chiêu. Rốt cuộc cũng là phụ nữ, tâm địa tương đối nhỏ mọn. Nghĩ đến đường đường cung chủ Tiên Thủy Cung cũng có mặt nhỏ nhặt tính toán, Giang Tự Thủy không khỏi bật cười. Hắn không đội bằng nói, cung chủ hỏi rất hay, đây chính là lý do thứ hai ta không sợ cung chủ đưa bí kíp giả. Nụ cười của Tiên Cơ Lục Mẫu cứng đờ, gượng cười nói, vậy là dù ta từ chối điều kiện thứ ba, Giang công tử cũng sẽ đồng ý sao? Đúng vậy, thì ra là vậy. Vậy Giang công tử thật hào phóng. Xem ra muội muội này của ta đã theo đúng người rồi, tìm được một nơi tốt để nương tựa. Lòng ta cũng đã yên tâm rồi. Hoa tiên tử nghe vậy, liên tục lườm Tiên Cơ Lục Mẫu. Tiên Cơ Lục Mẫu giả vờ không biết, nói, ở cùng Giang công tử thật là vui vẻ, nhưng hiện tại ta còn có việc, xin cáo từ trước. Ngày khác uống rượu mừng, ta sẽ đến thăm. Có được thiên kiếm, Tiên Cơ Lục Mẫu chỉ muốn nhanh chóng hủy kiếm lấy đan, đã không còn tâm trí đấu khẩu với Giang Tự Thủy nữa. Giang Tự Thủy chắp tay nói, đa tạ cung chủ, mời. Tiên Cơ Lục Mẫu mỉm cười thanh nhã, quanh thân nổi lên một cơn lốc đen, rất nhanh biến mất. Giang Tự Thủy nhìn hướng nàng biến mất, ánh mắt sáng ngời. Tiên Cơ Lục Mẫu đúng lúc này, một tiếng hừ nhẹ truyền vào tai. Giang Tự Thủy quay đầu lại, liền thấy Hoa Tiên Tử đang lạnh mặt nhìn hắn. Tiên Cơ Lục Mẫu vừa đi, nàng dường như không còn e ngại gì nữa, không còn là bộ dạng tiểu tức phụ ngoan ngoãn vâng lời, mà trở nên kiêu ngạo. Hoa Tiên Tử nhét Lăng Hư kiếm vào lòng Giang Tự Thủy, nhàn nhạt nói, ngươi nói dù cùng chủ không cho Nhiếp Hồn đại pháp ngươi cũng sẽ đồng ý giao dịch, có thật không? Giang Tự Thủy không chút do dự gật đầu, đương nhiên là thật. Hoa Tiên Tử cẩn thận quan sát từng biểu cảm của hắn, không thấy dấu hiệu nói dối, giọng điệu dịu lại một chút, được, ta tạm tin ngươi, vậy thì gì cơ? Ngươi đã đối xử tốt với ta như vậy ngươi hứa với ta một chuyện. Cô nương cứ nói, ngươi thả ta đi được không? Thấy Giang Tự Thủy không nói gì, Hoa Tiên Tử quay mặt đi, mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, ta biết ngay ngươi không chịu mà. Giang Tự Thủy cả lời, hắn trông giống như một kẻ ngốc lắm tiền sao? Thấy Hoa Tiên Tử vẻ mặt không vui, Giang Tự Thủy hỏi ngược lại, ta và cô nương, đây là lần đầu gặp mặt sao? Hoa Tiên Tử bực bội nói, đúng thì sao? Đã là lần đầu gặp mặt, cô nương nghĩ vì sao ta lại đối xử tốt với ngươi? Bởi vì cô nương xinh đẹp, ta nhìn thấy thích, muốn rước về nhà làm vợ. Nhưng cô nương lại bảo ta thả ngươi đi, nếu ta đồng ý, chẳng phải sẽ không được gì sao? Nghe Giang Tự Thủy nói thẳng thừng như vậy, Hoa Tiên Tử không khỏi ngây người. Ngươi Giang Tự Thủy lại thản nhiên, bình tĩnh nói, đàn ông lần đầu gặp phụ nữ đã tốt với họ, chẳng phải vì chuyện đó sao? Ta thấy mình cũng không giống người tốt bụng không cầu báo đáp đâu. Thấy Giang Tự Thủy thẳng thắn như vậy, Hoa Tiên Tử không khỏi nhíu môi, hít sâu hai hơi, bình ổn lại tâm trạng. Sự thẳng thắn của Giang Tự Thủy tuy khiến nàng có chút bất ngờ, nhưng câu trả lời lại không nằm ngoài dự liệu của nàng. Dù sao, từ trong nhật ký nàng đã biết, người đàn ông này chưa bao giờ là một chính nhân quân tử. Kim Linh Chi chính là điển hình. Thấy thân khó giữ, Hoa Tiên Tử đành phải lùi một bước, cố gắng cùng chết. Thế là nàng bất mãn hừ một tiếng, nói, ngươi như vậy dù có được người của ta, cũng không được trái tim của ta đâu. Có trí thì nên, lâu ngày át sinh tình. Giang Tự Thủy ung dung tự tại. Hoa Tiên Tử nghe vậy, dậm chân, dường như vô cùng tức giận, bực bội nói, cung chủ mình ghét đàn ông, lại cứ bắt ta đi hầu hạ người khác, thật quá đáng. Giang Tự Thủy trong lòng khẽ động, ồ, cung chủ các người ghét đàn ông sao? Đương nhiên, Tiên Thủy Cung từ khi thành lập đến nay, chưa bao giờ có một người đàn ông nào. Điều này không thể đại diện cho điều gì cả chứ. Có lẽ cung chủ các ngươi đã lén lút ra ngoài rồi. Hả? Sao ngươi biết cung chủ từng lén lút ra ngoài? Hoa Tiên Tử dường như vô cùng kinh ngạc. Ta đoán thôi. dù sao tình cảm nam nữ là bản tính của con người, nàng không kìm được cũng là bình thường. Hoa tiên tử lại lạnh lùng cười, khi cung chủ còn là thánh nữ, quả thật từng lén lút ra ngoài, còn thích một người đàn ông. Nhưng cũng chính vì thế, nàng từ đó mới ghét đàn ông. Là người đàn ông đó đã làm tổn thương nàng sao? Đúng vậy. Cung chủ vừa mới đồng ý lời theo đuổi của người đàn ông đó, liền phát hiện hắn bắt cá hai tay, thế là trong cơn giận dữ, liền giết chết tên đàn ông hôi hám đó. Giang Tự Thủy, hắn không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Hiện thực này với cốt truyện phim khác xa quá rồi, gần như là ngược lại hoàn toàn. Nhưng nếu là vậy, thì tiên cơ lục mẫu có lẽ vẫn còn trinh tiết. Nghĩ đến đây, ánh mắt lấp lánh của Giang Tự Thủy thêm một tia nóng bỏng, ý nghĩ ban đầu trong lòng lập tức trở nên kiên định hơn nhiều. Hoa tiên tử lén lút quan sát phản ứng của hắn, thấy vậy trong lòng đã định. Với những lời này của nàng, hẳn là đã khơi dậy ham muốn săn mồi của tên đàn ông thối tha này rồi chứ. Nàng không thể chống lại tiên cơ lục mẫu, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Giang Tự Thủy, vậy thì kéo kẻ địch cùng xuống nước. Người đang nghĩ gì? Hoa tiên tử cố ý lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Giang Tự Thủy, để tránh hắn phát hiện ra điều bất thường. Giang Tự Thủy hồi thần, cười nói, không có gì. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Hoa tiên tử quay người, không thèm để ý đến hắn. Nàng cũng không sợ vì thế mà làm Giang Tự Thủy tức giận, từ đó bị trừng phạt. Bởi vì nàng biết, người đàn ông này không quan tâm phụ nữ dịu dàng hay ngang bướng, chủ yếu là xinh đẹp là được rồi. Cho nên nàng cũng không kìm nén tính tình, muốn thoải mái thế nào thì làm thế đó. Quả nhiên, Giang Tự Thủy không để ý đến thái độ lạnh nhạt của nàng, bá nghiệp hoàng đồ ném ra, hóa thành quang trận. Hoa tiên tử từ lâu đã tò mò về bá nghiệp hoàng đồ, thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy, hoàn toàn không cần giả vờ, tự nhiên lộ ra vẻ chấn động. Dù sao, nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau. Giang Tự Thủy nhân lúc nàng thất thần, một tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng. Hoa tiên tử thân thể cứng đờ. Chưa từng có tiếp xúc thân mật như vậy với đàn ông, trong lòng nàng tự nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ lạ chưa từng có. Giống như một tảng băng vạn năm không tan, đột nhiên có dấu hiệu tan chảy. Chương 175, Tiếu Ngạo Tứ Mỹ, Mỹ Mị Manh Xảo. Chương 175, Tiếu Ngạo Tứ Mỹ, Mỹ Mị Manh Xảo. Trở về Mạn Đà Sơn Trang, các nữ đã chuẩn bị xong bữa tối. Giang Tự Thủy giới thiệu Hoa tiên tử cho các nàng làm quen, hai bên đều tò mò đánh giá lẫn nhau. Các nữ biết đây là tỷ muội mới đến. Hoa tiên tử tuy chưa có tình cảm với Giang Tự Thủy, nhưng cũng hiểu rằng trong một thời gian dài sắp tới sẽ phải sống ở đây, vậy thì việc xây dựng mối quan hệ tốt với các nữ là rất cần thiết. Vì vậy, cả hai bên đều tươi cười đối đãi, cũng không có gì bất hòa. Sau bữa ăn, Lý Thanh La sắp xếp chỗ ở cho Hoa tiên tử, Giang Tự Thủy thì về phòng viết nhật ký. Vạn vạn không ngờ, lại có người cướp sắc đến tận đầu phụ nữ của ta. Vừa đến chân núi Hoàng Sơn, liền nhảy ra năm tên không có mắt, ý đồ xấu với A Chu, còn nói lời dơ bẩn. Thật sự khiến ta ghê tởm. Xác nhận chúng đến từ Thanh Thành phái ở Thục Châu, ta không muốn nói thêm lời nào, trực tiếp tiễn chúng lên đường. Cướp xác A Chu sao? Các nữ bật cười, đây chẳng phải là đến trước mặt Diêm Vương cầu chết sao? Tuy nhiên, cũng có người cảm thấy nghi ngờ, Thanh Thành phái không phải là danh môn chính phái sao? Đệ tử của họ sao lại làm ra chuyện cướp xác giữa đường như vậy? Mặc dù danh môn chính phái cũng có kẻ bại hoại, nhưng chính phái sở dĩ là chính phái, là vì khi họ làm chuyện xấu sẽ che đậy một chút, không lộ liễu như vậy. Cướp xác giữa đường, đây đã là hành vi của tà phái rồi. Năm tên đó là nhân vật trong Tiếu Ngạo Giang Hồ Thanh Thành phái trong sách miễn cưỡng được coi là thế lực chuẩn nhất lưu. Nhưng môn phái này đều không phải là thứ tốt đẹp gì, từ trưởng môn Dư Thương Hải trở xuống, kẻ nào cũng tiêu căng ngạo mạn, ngang ngược bá đạo hơn kẻ nào. Con trai của Dư Thương Hải là Dư Nhân Ngạn, và đồ đệ của hắn, cái gọi là Thanh Thành tứ tú tự phong, đều là những công tử ăn chơi chắc táng, ngang ngược một phương. Trưởng môn Dư Thương Hải còn tuyệt hơn, để cướp kiếm phổ gia truyền của người khác, trực tiếp diệt cả nhà người ta. Không, không chỉ là cả nhà, mà là diệt cả Tiêu cục. Thượng lương bất chính hạ lương oai, vậy mà vẫn là danh môn chính phái. Và khi tin tức truyền khắp giang hồ, các chính phái khác vậy mà không một ai hỏi đến, đều giữ im lặng. Chẳng trách kiếp trước đều nói Tiếu Ngạo vô hiệp. Thục Châu, Nga Mi Sơn, Dư Thương Hải, Thanh Thành tứ tú hóa ra là bọn chúng. Tôn Tú Thanh, Thạch Tú Vân chợt hiểu ra, sau đó lộ vẻ căm ghét. Thanh Thành, Nga Mi đều ở Thục Châu, lại cùng là chính đạo, hai phái vốn có giao lưu. Một năm trước, Thanh Thành phái và Nga Mi phái đã có một cuộc giao lưu võ học, bốn đệ tử của Dư Thương Hải cũng nằm trong đoàn khách đến thăm. Một lần tình cờ, bốn người gặp Nga Mi tứ tú lập tức không thể rời mắt, còn buông lời trêu ghẹo. Sau khi biết Tôn Tú Thanh và các nàng chính là Nga Mi tứ tú, bọn chúng liền tự xưng là Thanh Thành tứ tú cùng là tứ tú, vậy thì là một cặp trời sinh. Bởi vì bộ mặt đó thật sự ghê tởm, lại vô lễ đến cực điểm, cho nên sau một năm, Tôn Tú Thanh và Thạch Tú Vân vẫn nhớ rõ ràng. Hiện tại thấy Giang Tự Thủy chỉ ra thân phận của bọn chúng, hai nữ không còn nghi ngờ gì nữa. Với phẩm hạnh của bốn tên cầm thú mặc áo xiêm đó, quả thật có thể làm ra chuyện cướp sắt giữa đường. Chỉ là lần này bọn chúng hiển nhiên đã đá phải tấm sắt, trực tiếp chôn vùi tính mạng của mình. Điều này khiến hai nữ trong lòng vô cùng hả hê. Thế giới đã thay đổi, mấy tên này vẫn ghê tởm như vậy, sống trên đời cũng là lãng phí gạo, chết đi thì cũng sạch sẽ. Nhưng cái chết của bọn chúng đã dẫn đến Dư Thương Hải, rồi Dư Thương Hải cũng chết. Quả nhiên là sư tử đổ hiếu, một nhà nên đi gọn gàng. Nếu cái này mà đặt trong sách, câu chuyện còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Vậy thì những mỹ nhân trong đó làm sao xuất hiện? Tiếu Ngạo Giang Hồ Tứ Mỹ, Nhậm Doanh Doanh, Lam Vượng Hoàng, Nghi Lâm, Nhạc Linh San. Một người mỹ trí, một người quyến rũ, một người ngây thơ, một người lanh lợi, mỗi người có một đặc điểm riêng. Cũng không biết bây giờ đều ở đâu. Nhậm Doanh Doanh còn đang tìm Nhậm Ngã Hành bị giam cầm sao? Lam Vượng Hoàng vẫn toàn thân độc vật sao? Nghi Lâm liệu có gặp lệnh Hồ Sung, sau khi tình đầu chấm nợ lại yêu mà không được, cả đời bầu bạn với đèn xanh cổ phật. Nhạc Linh San được sủng ái ở Hoa Sơn và lệnh hồ sung liệu có còn là thanh mai trúc mã, đôi trẻ ngây thơ. Dự Châu, Lạc Dương. Trong hẻm trúc xanh, một nữ tử miêu cương đặt bản sao nhật ký xuống, nhìn thiếu nữ tuyệt đẹp bên cạnh, thánh cô đoán đúng rồi, Giang công tử rất có thể thật sự biết nơi giam cầm giáo chủ nhậm. Nhậm Doanh Doanh khẽ gật đầu, thần sắc điềm tĩnh, không kinh ngạc cũng không vui mừng. Tay ngọc gảy dây đàn, giọng nói nhẹ nhàng và tiếng đàn đều êm tai, Lam Phượng Hoàng, khó cho ngươi đã ở đây đợi ta. Cầu hoa tươi. Lam Phượng Hoàng cười nói, thánh cô nói gì vậy, dù ta không đi cùng ngươi, chẳng lẽ có thể cướp được hai môn thần công của Vô Lượng Sơn sao? Thánh cô đừng quên, Di Hoa Cung cũng ở Vân Châu, cách Vô Lượng Sơn chỉ vài ngày đường, ta không thể tranh giành với hai vị cung chủ đó. Hơn nữa, chúng ta ở đây chờ đợi, đợi gặp Giang công tử, đến lúc đó ta cầu hắn. Hắn vui vẻ, nói không chừng sẽ truyền thần công cho ta. Như vậy, ta vẫn có thể trẻ mãi không già. Nhậm Doanh Doanh liếc nhìn nàng, xem ra ngươi quyết định theo hắn rồi. Lam Phượng Hoàng cười hì hì, ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, có thể nương tựa vào một cao nhân như vậy, cầu còn không được. Thánh cô thì sao? Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, nói, ngươi còn có lựa chọn, ta thì không. Lam Phượng Hoàng ngẩn ra, sau đó hiểu ra. Nhậm Doanh Doanh muốn biết tung tích của Nhậm Ngã Hành, thì phải xuất hiện trước mặt Giang Tự Thủy. Vậy thì Kim Linh Chi có thể là bài học cho nàng. Nhưng để cứu cha nàng đã chịu khổ nhiều năm, Nhậm Doanh Doanh rõ ràng sẵn lòng hy sinh một chút. Đương nhiên, trong đó chắc chắn cũng có lý do Nhậm Doanh Doanh không ghét Giang Tự Thủy, nếu không quyết tâm của nàng sẽ không nhanh như vậy. Nhậm Doanh Doanh đột nhiên nói, ngươi đã quyết định theo hắn, vậy trước đó còn phải làm một việc. Lam Phượng Hoàng ngẩn người, là gì? Từ bỏ độc công của ngũ độc giáo của ngươi. Nhậm Doanh Doanh trêu chọc, chẳng lẽ ngươi còn muốn mang theo một thân độc vật mà yêu đương với hắn sao? Lam Phượng Hoàng, Tân Châu, Hàng Sơn, Nghi Lâm gõ mõ, thành kính tụ kinh. Đột nhiên tâm có cảm giác, biết nội dung nhật ký lại được cập nhật. Trong mắt lộ ra một tia dãy rủa, tiểu nhi cô do dự hồi lâu, nhìn quanh. Thấy bốn bề không người, nàng rốt cuộc không kìm được tò mò, lén lút lấy bản sao nhật ký ra xem. Ta, tình đầu chấm nợ, yêu mà không được. Thấy nhật ký hôm nay vậy mà nhắc đến mình, Nghi Lâm không khỏi ngẩn người. Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung là ai? Nhạc Linh San được sủng ái ở Hoa Sơn thanh mai trúc mã, hắn là đệ tử Hoa Sơn sao? Tiểu nhi cô trầm ngâm. Chương 176, Nhạc Linh San mong đợi, tiểu long nữ hiếu khách. Chương 176, Nhạc Linh San mong đợi, tiểu long nữ hiếu khách Tiệp Châu, Hoa Sơn. Nhạc Linh San vui mừng reo hò, mẫu thân, Giang công tử nhắc đến con rồi. Thì ra con và Lệnh Hồ sư huynh đều xuất thân từ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Vậy mẫu thân và phụ thân hẳn cũng là trong cuốn sách này rồi. Nhưng mà, con và Lệnh Hồ sư huynh trong sách có mối quan hệ thân thiết như vậy sao? Đôi mắt sáng ngời của Nhạc Linh San chớp chớp đầy tò mò. Linh Trung Tắc khẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười hơi cứng đờ. Bởi vì câu nói của Giang Tự Thủy, Tiếu Ngạo vô hiệp. Đúng như Nhạc Linh San đã nói, nàng đã là nhân vật trong Tiếu Ngạo Giang Hồ thì cha mẹ nàng hẳn cũng vậy. Mà Nhạc Bất Quần vốn có mỹ danh quân tử kiếm, chẳng lẽ cũng không xứng với chữ hiệp sao? Ủy sứ thần xui, Linh Trung Tắc lại nhớ đến những kẻ ngụy quân tử như Khoái Hòa Vương, Vô Hoa, Nguyên Thủy Vân từng bị phơi bày trong nhật ký. Linh Trung Tắc khẽ nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. Quân tử kiếm ngụy quân tử, hai danh hiệu này đặt cạnh nhau, đột nhiên cho nàng một cảm giác vô cùng châm biếm. Đột nhiên nghe Nhạc Linh San gọi, mẫu thân, còn có cả người nữa. Ta. Linh Trung Tắc hoàn hồn, ngẩn ra một chút, sau đó nhìn bản sao nhật ký. Ngoài ra, còn có bậc tiền bối Hoa Sơn Ngọc Nữ Linh Trung Tắc, mẹ của Nhạc Linh San, và tiểu lọ ly Khúc Phi Yên. Đáng tiếc trong sáu người này, chỉ có Nhậm Doanh Doanh có kết cục viên mãn, còn Lam Phượng Hoàng thì không nhắc đến, không tốt cũng không xấu. Bốn người còn lại, chết trực tiếp ba người. Đặc biệt là Khúc Phi Yên, xem lần xuất hiện của nàng, ta còn tưởng nàng là một trong những nhân vật quan trọng trong sách, không ngờ vừa xuất hiện đã chết, thật sự khiến ta bất ngờ. Còn chết sao? Ngay cả mẫu thân cũng biểu cảm vui sướng của Nhạc Linh San lập tức cứng đờ trên mặt. Sáu mỹ nhân, chỉ có hai người có kết cục tốt đẹp. Và trong bốn người còn lại, Nghi Lâm đã rõ ràng là bầu bạn với đèn xanh cổ Phật, vậy chẳng phải nói, nàng và Ninh Trung Tắc cũng đã chết sao? Nhạc Linh San khẽ cắn môi dưới, tâm trạng vui vẻ trước đó lập tức tan biến. Ninh Trung Tắc mỉm cười an ủi, "San Nhi, đó chỉ là một câu chuyện mà thôi, không cần quá nghiêm túc. Cứ nói hiện tại, có sự bảo vệ của Khôn Cực Ấn Tỷ trên đời còn mấy người có thể làm hại chúng ta?" Nhạc Linh San nghe vậy, trong lòng lập tức dễ chịu hơn nhiều. Nhưng trong chốc lát, nàng hiển nhiên vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ, chỉ muốn biết thêm thông tin. "Ừm, chuyến này từ Tô Châu xuất phát, đi qua Hoan Châu, Dự Châu, Tấn Châu, cuối cùng mới đến Tiệp Châu. Đến lúc đó tiện đường ghé qua hẻm trúc xanh ở Lạc Dương, Dự Châu, Hàng Sơn ở Tân Châu, Hoa Sơn ở Thiểm Châu để xem. À đúng rồi, Trung Nam Sơn cũng ở Thiểm Châu, đến lúc đó ghé qua cổ mộ xem tiểu long nữ có ở đó không, nàng có giống Ngự Yên không?" Thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Linh San lộ vẻ thất vọng. Theo phong cách nhật ký trước đây, nàng biết Giang Tự Thủy sẽ không kể chi tiết câu chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ nữa, chủ đề tiếp theo sẽ chuyển sang nơi khác. Nhưng nghĩ đến việc hắn sắp đến Hoa Sơn, Nhạc Linh San lại vui vẻ trở lại, mong chờ ngày gặp mặt. Chỉ cần hai người gặp mặt, nàng rất có khả năng sẽ nhận được phần thưởng. Hơn một tháng nay, nhìn những cô gái khác lần lượt trúng thưởng, Nhạc Linh San ghen tị không thôi. Thiểm Châu, Trung Nam của mộ. Trong mật thất thơm lừng mùi thức ăn, tiểu long nữ ngồi khoanh chân. Trong lòng nàng đồng thời đặt bản sao nhật ký và bá vương thực phổ, vừa xem nhật ký, vừa gọi phệ. Liếm nhẹ một vệt dầu mỡ trên khóe môi, trên khuôn mặt ngọc tinh xảo đẹp như tiên nữ hiện lên một tia kinh ngạc, đến tìm ta. Nàng thầm nghĩ một lát, rồi ánh mắt chuyển sang bá vương thực phổ. Kể từ lần trước bị nói là không hiểu chuyện thế gian, tiểu long nữ đã hỏi tôn bà một số kiến thức cơ bản. Bây giờ Giang Tự Thủy sắp đến, nàng cảm thấy mình nên mời hắn ăn món ngon. cứ ăn đi, cứ uống đi, nàng hào phóng nhất, bao no. Lên Hoàng Sơn, theo chỉ dẫn của La Bàn tìm vật tìm thấy lối vào nơi chôn giấu thiên kiếm. Chưa kịp vào, đã bị tập kích, lại là tấn công tinh thần. Sau này mới biết tên đó là người của Thiên Dục Cung, học theo tâm ma. Liên hệ tiền nhân hậu quả, đại khái là vài năm trước tâm ma gây sóng gió, bị các chính phái liên hợp tiêu diệt, trong đó hẳn có phần của Hoàng Sơn phái. Hiện tại truyền nhân của tâm ma đã học thành tài, liền giả mạo thân phận tâm ma, sử dụng thủ đoạn nổi tiếng năm xưa của tâm ma là nhiếp thần đại pháp bắt đầu trả thù. Đương nhiên, cũng có thể không phải trả thù, mà là vâng lệnh giết người, mở đường cho sự tái xuất của cung chủ Thiên Dục Cung. Thế là Khâu Đoạn Đao của Hoàng Sơn phái đã bị giết. Nhưng hắn chắc chắn không ngờ, Khâu Đoạn Đao chỉ là cao thủ số 1 trên mặt nổi của Hoàng Sơn phái, trong bóng tối còn ẩn giấu một thiên nhân Thanh Tùng Tử. Truyền nhân tâm ma may mắn trốn thoát, nhưng cũng bị Thanh Tùng Tử dọa vỡ mật. Trốn đi âm thầm chữa thương, lại trùng hợp để ta đụng phải, bất đắc dĩ, hắn chọn ra tay trước, rồi bị ta đánh thành chó chết lôi ra ngoài. Nhưng phải nói rằng, đối thủ có khả năng tấn công tinh thần này thật sự rất phiền phức, hôm nay nếu không phải Nhật Ảnh Kim Luân ta có thể đã gặp nạn rồi. Hoan Châu, trụ sở phân bộ Tiên Thủy Cung. Tiên Cơ Lục Mẫu khẽ mỉm cười. Nàng tu luyện Nhiếp Hồn Đại Pháp đương nhiên biết, độ khó tu luyện tinh thần bí thuật thường rất lớn, hơn nữa quá trình kèm theo nhiều hiểm nguy, chỉ cần một chút bất cẩn là có thể trở thành kẻ xí ngốc. Nhưng một khi học thành, có thể dễ dàng vượt cấp giết địch. Rõ ràng, Giang Tự Thủy hôm nay đã chịu thiệt. Ước chừng chính vì lý do này, hắn mới vội vàng muốn có được Nhiếp Hồn Đại Pháp của nàng phải không? Đây là để bù đắp điểm yếu của bản thân. Nhiếp Hồn Đại Pháp không dễ học như vậy đâu, ta muốn xem ngươi sẽ mất bao nhiêu thời gian. Trong mắt Tiên Cơ Lục Mẫu lộ ra vẻ hứng thú. Nàng luôn tò mò Thiên Phú Lãng Phiên Vân rốt cuộc mạnh đến mức nào, so với nàng thì sao, giờ đây cũng coi như có một tham chiếu. Sau đó, Tiên Cơ Lục Mẫu lại nhìn hai đoạn kiếm gãy trên bàn, rồi lấy ra một mũi tên đỏ rực, khẽ nhíu mày. Sau khi thiên kiếm bị nàng bẻ gãy, nàng không như ý muốn có được Trường Sinh Bất Lao Đan mà là từ thân kiếm có được mũi tên đỏ này. Mũi tên đỏ bất động, nhưng nhìn ánh sáng lạnh lẽo sắc bén ở đầu mũi tên, Tiên Cơ Lục Mẫu lại có một cảm giác vô cùng tà dị. Cứ như đây là một mũi tên tà ác, chỉ là hiện tại chưa đạt được điều kiện kích hoạt, nên nó mới có vẻ vô hại như vậy. Kiếm trong tên, mũi tên đỏ này rốt cuộc có lai lịch gì? Tiên Cơ Lục Mẫu có thể cảm nhận được mũi tên này không tầm thường, 10 phần thì 8 9 là bảo vật quý giá hơn cả thiên kiếm. Đáng tiếc nàng không biết hàng, chỉ biết than thở khi đứng trước kho báu. Chẳng lẽ ta còn phải mang đi hỏi hắn? Tiên Cơ Lục Mẫu cảm thấy Giang Tự Thủy có thể nhận ra, trong lòng thầm tính toán. Chương 177, Thẩm Bích Quân, ta một người phụ nữ đã có chồng, vậy mà lại là nữ chính. Chương 177, Thẩm Bích Quân, ta một người phụ nữ đã có chồng, vậy mà lại là nữ chính. Nghe người của Hoàng Sơn phái nói về ân oán với tâm ma năm xưa, ta chú ý đến hai cái tên quen thuộc, cung chủ Thiên Dục Cung, thần tướng Lý Bố Ý Điệp. Chẳng trách ta thấy tâm ma và Khâu Đoạn Đao của Hoàng Sơn phái quen thai đến vậy, đây đều là nhân vật trong Bố Ý Điệp thần tướng. Trong bộ phim này, mở đầu là màn trình diễn riêng của tâm ma, một mình hắn đại sát tứ phương. Một chiêu nhiếp thần đại pháp có thể khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng người, sau đó can thiệp vào tần số tim đập của người chúng chiêu, khiến tim họ vỡ mà chết. Dấu hiệu này y hệt khi ta chúng chiêu hôm nay. Cách tấn công quỷ dị này khiến người ta khó lòng phòng bị, tâm ma từng dựa vào thuật này, đồng thời đánh bại thậm chí suýt giết chết hai nam chính. Đáng tiếc hắn quá kiêu ngạo, vậy mà trực tiếp xông vào thế lực đứng đầu chính đạo lúc bấy giờ, Phi Ngư Sơn Trang, giết người giữa chốn đông người, hoàn toàn không để Minh Chủ Bạch Đạo Thẩm Tinh Nam vào mắt. Rồi hắn bị Thẩm Tinh Nam một trường đánh chết. Tô Châu, Phi Ngư Sơn Trang. Trong phòng, Diệp Mộng Sắc và Thẩm Giáng Hồng đối diện nhau. Người sau đột nhiên cười khẩy một tiếng, khinh thường nói, tên tâm ma này thật sự bị mỡ heo che mắt rồi, giết vài người liền quên mình là ai, vậy mà dám đến Phi Ngư Sơn Trang gây rối, chết dưới trưởng của cha cũng đáng đời. Diệp Mộng Sắc lại không phụ họa, im lặng không nói. Thẩm Giáng Hồng thấy vậy nhìn sang, sao vậy sư tỷ? Diệp Mộng Sắc liếc nhìn nàng, nói, tâm ma từng thật sự đến Phi Ngư Sơn Trang, hơn nữa đã thoát khỏi tay sư phụ. Thẩm Giáng Hồng mở ra, kinh ngạc nói, làm sao có thể? Chuyện khi nào, sao ta không biết? Diệp Mộng Sắc giải thích, đây là chuyện 8 năm trước rồi, lúc đó ngươi còn chưa đầy 10 tuổi. Hơn nữa khi tâm ma đến, vừa khéo sư nương dẫn ngươi về nhà mẹ đẻ, mấy tháng sau mới về, ngươi không biết hoặc không nhớ cũng là bình thường. Thẩm Giáng Hồng nghe vậy một trận lúng túng, nghĩ đến lời nói khoa trương vừa rồi của mình, liền cảm thấy mặt nóng gian. Nàng vội vàng chuyển chủ đề, vậy sau đó thì sao? Diệp Mộng Sắc chỉ vào nhật ký, nói, đúng như hắn nói, các chính phái liên hợp tiêu diệt tâm ma, Phi Ngư Sơn Trang chúng ta cũng tham gia vào. Và trưởng cuối cùng giết chết tâm ma, chính là do sư phụ đánh. Thẩm Giáng Hồng chợt hiểu ra, đồng thời nảy sinh hứng thú mãnh liệt với Nhiếp Thần Đại Pháp. Dù sao, môn võ công này từng khiến cha nàng, người mà nàng coi là thần linh, cũng phải bỏ tay. Thứ đáng sợ nhất trong sâu thẳm lòng người Thẩm Giáng Hồng lẩm bẩm một câu, sau đó nghiêng đầu hỏi Diệp Mộng Sắc, "Sư tỷ, thứ mà ngươi sợ nhất là gì?" Diệp Mộng Sắc suy nghĩ một chút, nhíu mày nói, "Chuột." "Chuột." Thẩm Giáng Hồng không nhịn được cười thành tiếng, "Người thứ ba trong tứ tiểu phi ngư của Phi Ngư Sơn Trang chúng ta, vậy mà lại sợ một con chuột nhỏ xíu sao?" Diệp Mộng Sắc bực bội liếc nàng một cái, "Là người ai cũng có thứ sợ hãi, chẳng lẽ ngươi không có sao?" "Ta..." Thẩm Giáng Hồng ngẩng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo, "Đương nhiên không. Ta Thẩm Giáng Hồng không sợ trời không sợ đất." Diệp Mộng Sắc lắc đầu, cũng không chấp nhận với nàng. Túi đầu nhìn ba chữ trên trang sách, Lý Bố Ý Điệp mang mà nhớ, năm xưa có thể thành công diện trừ tâm ma, người này đáng được ghi công đầu. Hiện tại 8 năm trôi qua, nàng vẫn còn chút ấn tượng về người này. Khâu Đoạn Đao trong phim chết dưới tay tâm ma trong hiện thực đã chết sớm, nhưng nàng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn, ngã xuống dưới tay truyền nhân tâm ma. có thể thấy mệnh là thứ rất huyền ảo, đôi khi ngươi không thể không tin. Và Lý Bố Y của Vô Cực Môn, một trong hai nam chính của câu chuyện. Hắn trong hiện thực sau khi có được máu của tâm ma, có thể thông qua Huyền Vũ tinh thạch và Thái Ất tâm pháp để định vị tâm ma, nhìn thấy chân dung tâm ma. Điều này mạnh hơn trong phim quá nhiều. Trong phim, Huyền Vũ tinh thạch kết hợp với Thái Ất tâm pháp chỉ có thể nhận thân và tìm người thân thông qua máu, chứ không thể tra cứu thông tin của người sở hữu máu. Vô Cực Môn môn phái này thần bí quá, có chút thú vị đấy. Tìm người thân. Lý Bố Y. Trong hẻm trúc xanh, Nhậm Doanh Doanh dừng tay ngọc gảy đàn, im lặng một lát, nói: "Ngươi đi nói với trúc lão, bảo ông ấy phái người tìm Lý Bố Y này." Lam Phượng Hoàng cẩn thận nói: "Thánh cô, người đổi ý, không muốn gặp Giang công tử nữa sao?" Nhậm Doanh Doanh khẽ mỉm cười, gặp hay không gặp hắn nói sau, nhưng trước khi có tin tức cụ thể về cha ta, ta sẽ không rời khỏi hẻm trúc xanh. Nếu có thể, cố gắng đừng cầu người khác, điều đó sẽ khiến mình quá bị động. Ngoài ra, ngươi cũng đã xem nhật ký lâu như vậy, cũng biết hiện thực và câu chuyện không thể đồng nhất. Vậy thì lỡ như câu trả lời của hắn là sai thì sao? Lam Phượng Hoàng chợt hiểu ra, vẫn là thánh cô suy nghĩ chu toàn, là ta đã nghĩ sai rồi. Nói xong, nàng đứng dậy ra ngoài, đi truyền đạt ý của Nhậm Doanh Doanh cho chúc ông. Còn về cung chủ Thiên Dục Cung, điều khiến ta ấn tượng sâu sắc nhất về tên này là tên của hắn, Ca Thư Thiên. Ca Thư họ này quá hiếm. Ngoài ra, hắn còn trùng tên với phản diện Tiêu Giao Hầu trong Tiêu Thập Nhất Lang. Hả? Đột nhiên nhớ ra, nữ chính Thẩm Bích Quân trong Tiêu Thập Nhất Lang hẳn cũng ở Tô Châu nhỉ? Không biết nàng đã gả cho Liên Thanh Bích chưa? Liên Thanh Bích, chủ nhân Vô Cấu Sơn Trang, trong chuyện Vô Cấu Sơn Trang ở Cô Tô, vậy chẳng phải là hàng xóm của ta sao? Xem ra cần tìm thời gian đi dạo quanh Thái Hồ, làm quen một chút, tiện thể xem Thẩm Bích Quân, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân võ lâm trong Tiêu Thập Nhất Lang đẹp đến mức nào, so với Ngự Yên thì sao? Bên bờ Thái Hồ, nhà họ Thẩm. Liên Thanh Bích. Ta gả cho Liên Thanh Bích sao? Thẩm Bích Quân hơi mở ra. Trước đây mẹ nàng Thẩm Phi Vân đã muốn gả nàng cho người này, trong chuyện vậy mà cũng là như vậy. Chỉ là nàng trong hiện thực có thêm một người anh họ Thẩm Lãng, gián tiếp phá hỏng chuyện này, nếu không nàng có thể cũng sẽ trở thành nữ chủ nhân của Vô Cấu Sơn Trang. Nhưng mà, Thẩm Bích Quân khẽ nhíu mày. Tiêu Thập Nhất Lang nhìn là biết nam chính là ai, mà nàng là phu nhân của Liên Thanh Bích, một người phụ nữ đã có chồng, sao lại là nữ chính được chứ? Điểm mâu thuẫn này phản ánh lượng thông tin hơi lớn, Thẩm Bích Quân không khỏi suy nghĩ lung tung. Không nói cái này nữa, quay lại chuyện chính. Mặc dù đệ tử Hoàng Sơn phái đã tự tay giết chết hung thủ, báo thù cho Khâu Đoạn Đao, nhưng lời đe dọa của truyền nhân tâm ma trước khi chết cũng đã ghi một cái gai vào lòng họ. May mắn thay Hoàng Sơn phái phúc khí không nhỏ, Thanh Tùng Tử sau khi rời khỏi Thanh Thành phái, vậy mà lại gia nhập Hoàng Sơn phái. Cái đùi này to đến mức, Ca Thư Thiên nếu dám đến Hoàng Sơn gây rối, é rằng đầu cũng sẽ bị đánh lệch. Chương 178, Tiên Cơ Lục Mẫu bị hiểu lầm, Hoa Tiên Tử chỉ có một. Chương 178, Tiên Cơ Lục Mẫu bị hiểu lầm, Hoa Tiên Tử chỉ có một. Thanh Tùng Tử sau khi gia nhập môn phái khác, hiển nhiên đã không còn tình cảm với Thanh Thành phái. Chứng kiến ta giết Dư Thương Hải, hắn cũng chỉ lóe lên một khoảnh khắc ý, hơn nữa không mạnh. Nhưng cũng chính vì thế, khiến ta phát hiện hắn ẩn nấp trong bóng tối. Nhưng điều ta không ngờ là, lão Lục không chỉ có Thanh Tùng Tử, mà còn có Tiên Cơ Lục Mẫu. Người phụ nữ này vậy mà đã sớm bố trí trận pháp ở Hoàng Sơn để ẩn mình, rồi chờ đợi rồi ngồi chờ ta đến. Chẳng trách người phụ nữ này lại tặng tức miệng cho ta. Ông tổ nói đúng, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Người phụ nữ này bụng đầy mưu mô, tam phần là muốn đợi ta lấy được tiên kiếm rồi ra tay cắt đoạn. Chỉ là khi ta chúng nhiếp thần đại pháp Nhật Ảnh Kim Luân đã được kích hoạt, người phụ nữ này chắc chắn đã nhìn thấy. Rồi nàng ta đổi lời, nói tìm ta là muốn giao dịch với ta. Trong phân bộ tiên thủy cung, Tiên Cơ Lục Mẫu tay ngọc đỡ trán, thần sắc có chút bất lực. Sự hiểu lầm này e rằng không thể giải thích rõ ràng. Nếu Giang Tự Thủy chỉ có Nhật Ảnh Kim Luân, nàng thật sự muốn thử xem nhiếp hồn đại pháp có thể lập công lần nữa, khống chế đối phương hay không. Nhưng hiện tại kỳ hạn 3 tháng chưa qua, với tư cách là người sở hữu bản sao nhật ký, nàng không thể làm tổn thương chủ nhân nhật ký. Trong trường hợp này, nàng có điên mới dùng sức mạnh. Đều tại lao già chết tiệt đó, phá hỏng đại sự của ta. Kế hoạch ban đầu không có vấn đề gì, chỉ cần đợi Giang Tự Thủy lấy được tiên kiếm, nàng sẽ xuất hiện đưa ra điều kiện. Ai ngờ một Hoàng Sơn phái nhỏ bé, vậy mà lại ẩn giấu một thiên nhân. Hơn nữa thiên nhân này còn phát hiện ra nàng và ép nàng ra ngoài. Bị ép ra ngoài và chủ động ra ngoài, hoàn toàn là hai ý nghĩa khác nhau. Cũng khó trách Giang Tự Thủy lại hiểu lầm nàng. Đặt mình vào vị trí của người khác, Tiên Cơ Lục Mẫu cảm thấy mình đối mặt với tình huống này, cũng sẽ giữ thái độ hoài nghi. Tiên Cơ Lục Mẫu càng nghĩ càng tức, quyết định ngày mai sẽ đến Hoàng Sơn một chuyến nữa, lôi lão già đó ra đánh thêm một trận, để xả mối hận trong lòng. Mạn Đà Sơn Trang, Hoa Tiên Tử đã ổn định thấy Giang Tự Thủy hiểu lầm Tiên Cơ Lục Mẫu, không khỏi hả hê. Người phụ nữ này cũng coi như là sơ suất nhỏ. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng nàng ta thật sự muốn trao đổi với ta. Bởi vì nếu là tạm thời đổi ý, thì có hai điểm nghi ngờ không thể giải thích được. Thứ nhất, nàng ta không thử một chút, làm sao xác định mình không thể phá vỡ tâm chắn hộ thân của ta? Nhìn dáng vẻ của Tiên Cơ Lục Mẫu, cảm giác mạnh hơn Chu Vô Thị nhiều. Loại người này thường rất tự tin thậm chí tự phụ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lùi bước. Thứ hai, Tiên Cơ Lục Mẫu chưa bao giờ dùng binh khí, lại mang theo một thanh Lăng Hư kiếm bên mình. Nếu không phải định giao dịch, nàng ta mang kiếm làm gì? Coi như ngươi không ngu. Thấy Giang Tự Thủy không cố chấp một cách cứng nhắc, khóe miệng Tiên Cơ Lục Mẫu khẽ nhếch. Nếu có thể, nàng đương nhiên không muốn đối phương hiểu lầm nàng, từ đó nảy sinh hiềm khích thậm chí trở mặt thành thù. Thôi, không nghĩ những chuyện này nữa. Ba điều kiện Tiên Cơ Lục Mẫu dùng để đổi thiên kiếm. Thứ nhất là Lăng Hư kiếm. Ta thấy hình dáng thanh kiếm này, giống hệ thanh lang hư kiếm trong tần thời minh nguyện kiếp trước, ước chừng là cùng một thanh. Trong phim hoạt hình, phong hổ tử kiếm phổ thập đại danh kiếm xếp thứ 10, là bội kiếm của tam đương gia Trương Lương của Nho gia. Trong hiện thực vậy mà lại rơi vào tay Tiên Cơ Lục Mẫu. Thanh kiếm này tuy không giống thiên kiếm có thêm khả năng đặc biệt, nhưng chất liệu đủ cứng rồi. Ít nhất không thể như lần trước, bị Chu Vô Thị thiên nhân hai ngón tay búng gãy thân kiếm. Hơn nữa lăng hư kiếm hình dáng đẹp, cầm chắc tay, kích thước vừa phải, quả thật thích hợp với ta hơn thiên kiếm. Thứ hai là Hoa Tiên Tử. Hoa Tiên Tử, người. Thấy vật giao dịch thứ hai, các nữ đầu tiên mở ra, sau đó mỉm cười. Đồng thời, chuyện Tiên Cơ Lục Mẫu sở hữu bản sao nhật ký cũng được xác nhận. Trong tiên kiếm quần hiệp Hoa Tiên Tử đã đâm sau lưng Tiên Cơ Lục Mẫu. Hiện tại trong hiện thực, Tiên Cơ Lục Mẫu đã bán Hoa Tiên Tử đi. Cái lòng trả thù này đúng là một người phụ nữ nhỏ nhen không sai. Trong phòng, Hoa Tiên Tử tức đến nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng nàng cũng biết, lúc này không biết có bao nhiêu người đang cười nhạo nàng. Những người phụ nữ bên cạnh Giang Tự Thủy hiện nay, có người tự nguyện đi theo, có người tình cờ gặp trên đường, có người bị bắt ép, duy chỉ có nàng là bị mua về. Điều này khiến Hoa Tiên Tử cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Nàng tha rằng mình bị bắt cóc như Kim Linh Chi còn hơn. Nếu nói đổi thiên kiếm lấy lăng hư kiếm chắc chắn là lỗ, thì thêm một Hoa Tiên Tử, khiến ta không còn lựa chọn nào khác. Dù sao ta không có sở thích gì khác, bị nữ tuyệt sắc trong mắt ta còn hơn những thứ vật ngoài thân. Thiên kiếm mất rồi còn có Hỏa Lân kiếm, Lăng Xương kiếm, Linh kiếm của Vũ tộc, thậm chí là thần kiếm do hệ thống ban thưởng. Nhưng Hoa Tiên Tử chỉ có một. Nếu ta không đồng ý, nàng bị Tiên Cơ Lục Mẫu đưa về Tiên Thủy Cung, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cho nên thiên kiếm nhường thì nhường đi, ai bảo Hoa Tiên Tử lại quyến rũ đến vậy chứ? Người quả thật không lừa ta. Hoa Tiên Tử lẩm bẩm. Nếu trước đây nàng còn 3 phần nghi ngờ lời Giang Tự Thủy nói, thì bây giờ lại hoàn toàn tin tưởng. Nhật ký là tiếng lòng, trong trường hợp không biết có bản sao nhật ký, hắn không cần phải giả vờ. Hơn nữa Giang Tự Thủy nói cũng không sai, nếu hắn không đồng ý giao dịch này, nàng sẽ mất giá trị, Tiên Cơ Lục Mẫu chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Không chừng còn đưa nàng vào thanh lâu, để hầu hạ những kẻ ghê tởm đó. Nghĩ đến kết cục đáng sợ đó, Hoa Tiên Tử không khỏi rùng mình. Sau nỗi sợ hãi, cũng tự nhiên nảy sinh một chút lòng biết ơn đối với Giang Tự Thủy. So sánh như vậy, theo Giang Tự Thủy coi như là một chuyện tốt lớn lao. Không biết từ lúc nào, tâm lý bài xích của Hoa Tiên Tử đã giảm đi không ít. Thứ ba, chính là Nhiếp Hồn Đại Pháp của Tiên Cơ Lục Mẫu. Chỉ khác một chữ với Nhiếp Thần Đại Pháp của Tâm Ma, nhưng hai thứ lại khác xa nhau. Nhiếp Thần Đại Pháp tuy lợi hại, nhưng có 3 khuyết điểm lớn. Một là sau khi thi triển, người thi triển sẽ tinh thần mệt mỏi, công lực giảm sút, khó có thể thi triển lần thứ hai. Hai là nó chỉ có thể giết người, nhưng không thể khống chế người. Ba là cách hóa giải của nó tương đối đơn giản, chỉ cần phong tỏa tâm mạch, khiến tim tạm thời ngừng đập, hoặc đơn giản là không có thứ gì đáng sợ, đều có thể bỏ qua Nhiếp Thần Đại Pháp. Nhưng Nhiếp Hồn Đại Pháp thì khác, không chỉ có thể sử dụng tùy ý, mà còn có thể biến người thành khối lỗi, hơn nữa một khi bị khống chế, rất khó để giải trừ. Trong phim, A Tỳ La Vương mạnh đến vậy, đối mặt với Hắc Kỳ Linh chúng Nhiếp Hồn Đại Pháp cũng bó tay, chỉ có thể giết chết. Khoảng cách giữa hai bên, hiển nhiên. Chương 179, thuật tình hóa, ai có thể giết ta? Chương 179, thuật tình hóa, ai có thể giết ta? Với nguyên tắc có táo không táo cũng đánh một gậy ta mở miệng đòi Nhiếp Hồn Đại Pháp. Tiên Cơ Lục Mẫu vậy mà không nghĩ nhiều đã đồng ý, có thể thấy nàng ta cố chấp với thiên kiếm. Nhưng tước miệng đều là của nàng, Tiên Thủy Cung lại chuyển thừa lâu đời, nàng ta ước chừng là biết bí mật gì đó rồi. Bí mật? Nàng đương nhiên biết. Hơn nữa là do ngươi tự miệng nói cho nàng biết. Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, các nữ vừa nghe nói Tiên Cơ Lục Mẫu nhiệt tình với thiên kiếm như vậy, phản ứng đầu tiên là nàng ta nhắm vào Trường Sinh Bất Lao đang có thể tồn tại trong kiếm, chứ không phải uy năng của chính thiên kiếm. Nhiếp Hồn Đại Pháp là thánh điện, ngươi thật sự nghĩ nó là cho không, ta ngốc đến vậy sao? Tiên Cơ Lục Mẫu đảo mắt. Khi Giang Tự Thủy hét giá nàng không phải không nghĩ đến việc từ chối, ít nhất cũng nên mặc cả một chút. Nhưng nàng không làm. Sở dĩ sảng khoái như vậy là nàng muốn mượn cơ hội này để kết thiện duyên với Giang Tự Thủy. Để có được Trường Sinh Bất Lao đan nàng đã gả Hoa Tiên Tử đi, vậy thì Hoa Tiên Tử sau khi theo Giang Tự Thủy, liệu có nghĩ đến việc trả thù nàng không? Chắc chắn sẽ có. 350 vậy nàng ta có mượn tay Giang Tự Thủy không? Câu trả lời hiển nhiên. Cho nên Tiên Cơ Lục Mẫu không thể không đề phòng một tay. Thế là, việc giữ quan hệ tốt với Giang Tự Thủy là vô cùng cần thiết. Nghĩ đến đây, Tiên Cơ Lục Mẫu lại nhìn mũi tên đỏ đó, càng cảm thấy nên tìm cơ hội đưa cho Giang Tự Thủy xem một chút. Hai bên giao lưu nhiều, qua lại, cũng dần quen thuộc, ít nhất có thể trở thành bạn bè. Có thể thấy, Hoa Tiên Tử cũng như trong phim, tính cách thiên về lạnh lùng. Ngay cả khi cười nói vui vẻ, nội tâm cũng lạnh lẽo. Hẳn là môi trường của Tiên Thủy Cung ảnh hưởng đến nàng quá lớn, giống như Phi Phi vậy. Nhưng Phi Phi là người bình thường, hiểu tình yêu nam nữ, còn Hoa Tiên Tử thì là một tảng đá lạnh lẽo. Lần đầu gặp đối tượng khó như vậy, phải suy nghĩ kỹ xem làm thế nào. Dùng cách xoa dịu đơn thuần chắc chắn không được, vậy ta nên dùng cách đối phó với Kim Đại tiểu thư sao? Hay là như với Thập Tam Nương, gạo đã nấu thành cơm rồi hay nói? Vì ba căn phòng, ba nữ đồng loạt khạc một tiếng. Còn Hoa Tiên Tử, người trong cuộc, trái tim càng đập thình thịch. Tuy nàng lạnh lùng, nhưng rốt cuộc cũng là một cô gái, đối mặt với chuyện này, làm sao có thể thờ ơ được? Hắn tối nay sẽ không đến chứ? Nếu hắn đến, vậy ta có phản kháng không? Nếu ta phản kháng, hắn sẽ dừng lại hay tiếp tục dùng sức mạnh? Hoa Tiên Tử trong lòng kinh nghi bất định, không kiểm soát được mà suy đoán lung tung. Phát hiện Giang Tự Thủy đã hoàn thành nhật ký hôm nay, chúc mừng ngươi nhận được 1 tháng chân khí. Đang bốc thăm người thắng cuộc hôm nay, chúc mừng Tiên Cơ Lục Mẫu nhận được chú nhan đan. Quả nhiên là nàng. Tuy đã sớm dự đoán được Tiên Cơ Lục Mẫu trúng thưởng, nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, Hoa Tiên Tử vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn về chú nhan đan đúng như tên gọi, là thứ có thể khiến người ta trẻ mãi không già. Trước đây, Hoa Tiên Tử chắc chắn sẽ rất ghen tị. Nhưng giờ đây, nàng đã được đưa đến bên cạnh Giang Tự Thủy, sau này có rất nhiều cơ hội để học võ công phái Tiêu Dao, vì vậy không còn quá nhiệt tình nữa. Chú nhan đan tiên cơ Lục Mẫu cầm một viên đan dược màu xanh biếc trong tay, mặt lộ vẻ vui mừng. Trường sinh bất lão đan không có được, có chú nhan đan này cũng không tệ. Đừng thấy nàng tu luyện Hoàn Xuân Bất Lão công gần trăm tuổi vẫn dung mạo như thiếu nữ, thực tế, công pháp này không thể khiến nàng mãi mãi trẻ trung, vẫn sẽ từ từ lão hóa. Nàng cứ cách một khoảng thời gian, lại phải bế quan tu luyện để mình trẻ lại. Và có chú nhan đan dung mạo, vóc dáng, thậm chí chức năng cơ thể của nàng sẽ trở lại đỉnh cao, rồi vĩnh viễn cố định. Không chút do dự, Thiên Cơ Lục Mẫu trực tiếp nuốt vào. Một lát sau, dung nhan của nàng càng thêm rực rỡ ba phần, cơ thể cũng tràn đầy sinh khí và sức sống mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, Thiên Cơ Lục Mẫu cảm thấy toàn thân nhẹ đi mấy cân. Phần thưởng hệ thống, quả nhiên thần kỳ, khỏe miệng Thiên Cơ Lục Mẫu nở nụ cười rạng rỡ. Chúc mừng ngươi hoàn thành bài nhật ký thứ 36, thưởng thuật tịnh hóa. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhật ký hôm nay, thưởng kinh nghiệm võ học 1000, một viên quý công đan. Thuật tịnh hóa. Giang Tự Thủy tò mò xem thông tin liên quan. Thuật tịnh hóa khí tức dị chủng, giải trừ mọi trạng thái tiêu cực, bỏ qua mọi chướng ngại năng lượng. Mỗi ngày giới hạn 3 lần. Giang Tự Thủy mắt sáng lên. Thuật tịnh hóa này nhìn có vẻ bình thường, lại còn có giới hạn sử dụng, nhưng hắn lại chú ý đến một chi tiết, cái tịnh hóa này không giới hạn cảnh giới. Nói cách khác, dù là một bán thần ra tay không chế hắn, hắn cũng có thể lập tức giải trừ, khôi phục tự do. Có thứ này, cộng thêm Nhật Ảnh Kim Luân và Bá Nghiệp Hoàng Đồ, Giang Tự Thủy thậm chí có thể dễ dàng thoát khỏi tay bán thần. Năng lực bảo mệnh tăng vọt. Chỉ cần năng lượng của Nhật Ảnh Kim Luân chưa cạn, hắn cơ bản có thể đi ngang thiên hạ. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, Thiên Công tiểu thành, xem xét tiến độ, Giang Tự Thủy lấy ra Thập Phương Câu Diện tu luyện Nhiếp Hồn đại pháp. Hắn đã biết đây là một bộ tinh thần bí pháp cấp thánh điển, tự nhiên phải trân trọng và lĩnh ngộ thật kỹ. Giờ hợi, Giang Tự Thủy thoát khỏi trạng thái tu luyện. Là bài học bắt buộc mỗi tối, Tố Nữ Kinh tự nhiên không thể bỏ qua. Hoàng Dung, Bạch Phi Phi, Vương Ngữ Yên, Triệu Kỳ Anh, Đồng Thập Tam Nương. Vài lần đi lại, Giang Tự Thủy lại nhận ra rằng, kế hoạch biến các nữ thành đồng đội đồng hào đã không thể chậm trễ. Chỉ là tìm điểm đột phá từ đâu, lại là một vấn đề cần cân nhắc kỹ lưỡng. Ngày hôm sau, trên bàn ăn, Hoa Tiên Tử với đôi mắt thâm quầng bước ra. Giang Tự Thủy lộ vẻ kinh ngạc, trêu chọc, đôi mắt gấu trúc này, tối qua ngươi ra ngoài trộm gà à? Hoa Tiên Tử liếc hắn một cái, bực bội nói, bạn cô nương không quen lên giường, không được à? Giang Tự Thủy gật đầu, được, đương nhiên được, vậy ngươi cũng bất bại thở. Ngươi có ý gì? Hoa Tiên Tử nghe ra hắn có ý khác. Giang Tự Thủy cười nói, ngươi quen giường nghiêm trọng như vậy, ra ngoài không phải bắt giường ở nhà đi khắp nơi, thì cũng là cả ngày mang đôi mắt thâm quầng, làm sao không bất bại được? Hoa Tiên Tử hừ một tiếng, nhưng không nói gì. Nàng đương nhiên không phải không quen giường, chỉ là không biết Giang Tự Thủy có đột kích nàng vào ban đêm hay không, nên cứ nơm nớp lo sợ. Ngủ cũng mở một mắt, làm sao mà ngủ ngon được. Giang Tự Thủy không để ý đến nàng, nói với các nữ, ăn cơm trước đã, ăn xong chúng ta đi dạo quanh Thái Hồ. Giang đại ca hôm nay không đi đường sao? Ừm, không đổi. Chương 180, Dương Châu nhị mỹ ở Cô Tô, Tân Nương xuất giá. Chương 180, Dương Châu nhị mỹ ở Cô Tô, Tân Nương xuất giá. Thái Hồ sóng nước mênh mông, cảnh đẹp hữu tình, là thắng cảnh nổi tiếng nhất Cô Tô. Nơi đây du khách tấp nập, chợ búa sầm uất, nhìn khắp Tô Châu đều nằm trong top đầu. Giang Tự Thủy dẫn các nữ đi chơi khắp nơi, một nhóm chim hoành yến hót, trên đường thu hút vô số ánh mắt. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn ước chừng mình đã bị lăng trì vô số lần rồi. Trong thời gian đó, Giang Tự Thủy đặc biệt chú ý đến Hoa Tiên Tử. Theo hắn nghĩ, người phụ nữ này không tự nguyện đi theo hắn, với tính cách của nàng, rất có khả năng sẽ nhân cơ hội bỏ trốn. Tuy nhiên, một buổi sáng trôi qua, Hoa Tiên Tử không hề có động tĩnh gì, mà ngoan ngoãn giao tiếp với Hoàng Dung và các nữ khác. Người phụ nữ này bị chúng ta sao? Sao đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy? Giang Tự Thủy tính toán sai lầm, thầm lẩm bẩm. Thực ra hắn không nghĩ sai, Hoa Tiên Tử quả thật đã có ý nghĩ đó, nhưng rất nhanh lại bị nàng bắt bỏ. Không gì khác, bởi vì nàng là người sở hữu bản sao nhật ký, thời hạn 3 tháng chưa qua, đòn tấn công của nàng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Giang Tự Thuyên. Hơn nữa Giang Tự Thủy còn có Nhật Ảnh Kim Luân. Vì vậy, dù thực lực của nàng mạnh hơn Hắc Kỳ Linh, đối đầu với Giang Tự Thủy cũng không có chút phần thắng nào. Đã không thể chống cự, vậy hà tất phải làm thêm việc thừa, tự rước lấy đủ. Không biết từ lúc nào, đã gần giữa trưa, Hoàng Dung và các nữ đề nghị trở về nấu cơm. Nhưng khi di chuyển, tất cả mọi người đều đã đi, chỉ còn lại một mình Hoa Tiên Tử. Đây là điều các nữ đã bàn bạc riêng, quyết định cho hai người một chút thời gian ở riêng. Nếu không, mỗi lần đối mặt với Hoa Tiên Tử ngoài nóng trong lạnh, các nàng luôn có cảm giác khó chịu. Vì vậy, cứ để Giang Tự Thủy làm tan chảy tảng băng này trước đã. Hoa Tiên Tử thấy các nữ bỏ rơi mình, cũng gần như đoán được ý đồ của họ, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tối sầm lại. Giang Tự Thủy cười nói, các nàng ấy về nấu cơm, ngươi theo cũng vô ích thôi. Chẳng lẽ ngươi biết nấu ăn, hay thêm tuổi? Nấu ăn, thêm tuổi. Nàng đương đương là đại tổng quản Tiên Thủy Cung, đâu cần làm những việc này. Hoa Tiên Tử nhất thời không có lời nào để đáp, nhưng không muốn tỏ ra yếu thế, trợn mắt nhìn Giang Tự Thủy, hung dữ nói, cần ngươi quản sao? Giang Tự Thủy vừa định nói, đột nhiên một tràng tiếng chiêng trống vang lên. Sau đó, đám đông ồn ào chen chúc nhau lùi sang hai bên. Có hai công tử ăn mặc lộng lẫy, dường như bị đám đông chen lấn đẩy một cái, chân bước ngã, liền thẳng tắp lao về phía Hoa Tiên Tử. Nhưng ngay sau đó, bọn họ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người như cưỡi mây đập gió, rồi nặng nề ngã xuống bức tường đá. Khi chạm đất, lại ho ra một búng máu. Muốn bò dậy, nhưng toàn thân đau nhức kịch liệt, căn bản không thể dùng sức, chỉ có thể nằm tại chỗ rên rỉ đau đớn. Cú ngã này không chỉ làm gãy mấy khúc xương của bọn họ, mà còn chịu nội thương không nhẹ. Những người xung quanh thấy vậy, đều tránh xa hai người một chút. Ban đầu còn có vài kẻ có ý đồ xấu, có bài học trước mắt, cũng đều từ bỏ ý định. Hoa Tiên Tử liếc nhìn hai tên đó một cái, nhàn nhạt nói, chỉ bằng hai tên này, còn không chạm được vào ta. Tiến thêm một bước nữa, sẽ cho chúng nếm thử mùi vị của Cửu Thiên Tiên Nữ Trâm. Cái này không giống nhau. Có gì khác nhau? Ngươi có thể xử lý bọn họ hay không, là vấn đề năng lực của ngươi, ta có ra tay hay không, thì là vấn đề thái độ của ta. Ngươi là vợ ta, ta đương nhiên không thể ngồi yên không làm gì. Ai là vợ ngươi? Ta còn chưa gả cho ngươi đâu. Vợ tương lai, gọi tắt là vợ. Trong lúc nói chuyện, tiếng chiêng trống đã từ xa đến gần, hai kiệu hoa lớn rực rỡ lần lượt đi qua con phố rộng lớn, tiến về phía này. Rõ ràng là đội rước dâu của Thiên Kim nhà quyền quý xuất giá. Chỉ là, ở đầu và cuối đoàn, còn có một nhóm võ sư mang theo vũ khí sắc bén, điều này ít nhiều có vẻ hơi kỳ lạ. Cùng lúc đó, đám đông xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Đây là tiểu thư nhà nào xuất giá mà hoành tráng vậy? Chuyện này ngươi cũng không biết sao? Là Thiên Kim của nhà họ Đỗ giàu nhất phía bắc thành Cô Tô, và con gái của Lý quán chủ của Dương Uy võ quán phía đông thành Cô Tô. Thiên Kim nhà họ Đỗ, Lý, nổi tiếng lắm sao? Vị huynh đài này nhìn là biết người ngoại tình rồi. Hai thiên kim của hai nhà này, nghe nói xinh đẹp như hoa như ngọc, nhìn khắp dân gian Cô Tô, đó đều là số một số hai. Hai năm nay, ngưỡng cửa của hai nhà đều sắp bị bà mối giẫm nát rồi. Thì ra là vậy. Hai năm. Vậy phải từ chối bao nhiêu người ai bảo không phải chứ, nhưng ai bảo các nàng xinh đẹp, sinh ra đã tốt đẹp chứ. Hơn nữa danh tiếng lớn như vậy, cưới về nhà chẳng phải rất có mặt mũi sao. Cầu hoa tươi. Nói cũng phải. Nhưng hai vị thiên kim khó cầu như vậy, giờ lại không biết ai may mắn được họ ưu ái, hơn nữa sao lại xuất giá cùng một ngày. Hừm, đương nhiên là quyền quý lớn hơn rồi. Nếu không với tầm nhìn của nhà họ Đỗ, Lý, làm sao có thể gả hai cô con gái đi? Nguyễn nghe chi tiết. Là hai vị công tử của Hoa Thái Sư Phủ. Gả vào Thái Sư Phủ. Vậy thì hai nhà đã trèo cao rồi. Hai vị tiểu thư thật có phúc khí. Trèo cao. Quả thật là như vậy. Nhưng hai vị tiểu thư có phúc khí, thì chưa chắc. Ồ, lời này giải thích thế nào, không nhìn tướng mạo huynh này, cũng là người thật thà. Thôi vậy, người ghé thai lại đây, ta nói nhỏ cho người nghe. Nhưng lời này ra khỏi miệng ta, vào thai ngươi, sau đó ta sẽ không nhận đâu. Được, đa tạ đa tạ. Ta nói cho ngươi biết hai vị công tử của Hoa Thái Sư Phủ này là hai kẻ thiểu năng. À, suýt, nhỏ tiếng thôi. Lần này ngươi rõ chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Giang Tự Thủy vận nội lực, nghe rõ cuộc đối thoại của hai người, không khỏi lộ vẻ khác lạ. Nhà họ Đỗ nhà họ Lý chẳng lẽ là các nàng? Nhưng đây là Cô Tô mà. Mang theo nghi vấn, Giang Tự Thủy tiến lên vỗ vai người đàn ông nhiều chuyện nhiệt tình kia. Người đàn ông đó vừa rồi không giữ được miệng, bàn tán chuyện thị phi của Thái Sư Phủ với một người lạ, giờ phút này đang có chút hối hận và lo lắng. Đột nhiên bị vỗ bay, hắn ta vì chột dạ mà giật mình. Quay đầu lại, thấy Giang Tự Thủy cười hiền lành, trong lòng mới yên tâm đôi chút. Giang Tự Thủy đi thẳng vào vấn đề hỏi, dám hỏi vị đại ca này, không biết hai thiên kim của nhà họ Đỗ, Lý, tên là gì? Chỉ là chuyện này thôi sao? Người đó lập tức không sợ nữa, nhiệt tình giải thích, thiên kim nhà họ Đỗ tên là Đỗ Băng Nhạn, thiên kim nhà họ Lý tên là Lý Ngọc Hồ. Đỗ Băng Nhạn, Lý Ngọc Hồ, thật sự là các nàng. Không ngờ hai mỹ nhân tuyệt sắc này lại không ở Dương Châu, mà lại chạy đến Cô Tô. Giang Tự Thủy một lần nữa nhìn về phía Kiệu Hoa, trong mắt thần thái rực rỡ, lộ ra hứng thú nồng đậm. Chương 181, cô dâu mất tích, sơn điều cưới vợ. Chương 181, cô dâu mất tích, sơn điều cưới vợ. Đại hán bị ánh mắt Giang Tự Thủy dọa cho giật mình, vội vàng nói, huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Đó là thông gia của Hoa Thái Sư Phủ đó. Giang Tự Thủy khẽ mỉm cười, không giải thích, lại hỏi, ta thấy đội ngũ rước dâu trước sau, lại có mấy chục võ sư đi theo, chẳng lẽ là để đề phòng người khác cướp dâu? Đương nhiên rồi. Những người giang hồ kia đi lại tự do, làm càn làm bậy, trong mắt căn bản không có vương pháp, hai vị tiểu thư xinh đẹp như vậy, sao có thể không để phòng chứ? Thì ra là vậy. Hơn nữa đại hán đột nhiên hạ giọng, lộ vẻ do dự. Rõ ràng, lý trí của hắn bảo hắn tốt nhất không nên nói nhiều. Giang Tự Thủy thấy hắn thần bí như vậy, bèn hỏi, hơn nữa gì? Hắn vừa hỏi như vậy, đại hán liền không kiềm chế được miệng mình. Nhìn quanh trái phải, đại hán thì thầm Tam Ngũ Linh nói, nhìn tướng mạo huynh đệ, cũng là người thành thật. Thôi được, người ghé thai lại đây, ta nói nhỏ cho người nghe. Nhưng lời này ra khỏi miệng ta, vào thai người, sau đó ta sẽ không thừa nhận đâu. Giang Tự Thủy, Hoa Tiên Tử phía sau cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng. Tiếng cười cũng thu hút sự chú ý của đại hán, lập tức ngẩng đầu nhìn Hoa Tiên Tử. Vừa nhìn, hắn lập tức ngây người. Hai vị thiên kim nhà họ Đỗ, Lý kia đẹp đến mức nào hắn chưa từng thấy, nhưng hắn có thể khẳng định, cô nương trước mắt tuyệt đối sẽ không kém hơn các nàng. Cho đến khi Giang Tự Thủy vây tay trước mắt hắn, đại hán mới hoàn hồn, cười gượng gạo, xấu hổ đến mức cứ xoa tay. Giang Tự Thủy cũng không so đo với hắn, nói, được, lời này ra khỏi miệng ngươi, vào thai ta, sau này sẽ không liên quan đến đại ca nữa. Đại hán nghe vậy, liền thuận thế quay lại chủ đề, nói, hai vị thiên kim này muốn gả vào Hoa Thái Sư Phủ, nhưng có một nơi nhất định phải đi qua, Hồng Hà Cốc. Ừ, Hồng Hà Cốc, Hồng Hà Cốc làm sao? Hồng Hà Cốc có yêu quái. Yêu quái? Giang Tự Thủy và Hoa Tiên Tử đang nghe lén đồng thời ngây người. Đúng vậy, yêu quái. Sơn Tiêu. Các ngươi đã thấy sao? Thấy thì chưa thấy, nhưng mọi người đều nói vậy. Đây là lý do gì? Chẳng lẽ không có lý do gì sao? Đương nhiên có. nửa năm nay Hồng Hà Cốc liên tiếp có cô dâu mất tích, phàm là người đi qua đó không ai thoát khỏi, còn những người khác thì bình an vô sự, cho nên mọi người đều đoán là Sơn Tiêu đang cưới vợ. Thấy Giang Tự Thủy vẻ mặt nghi ngờ, đại hán lập tức sốt ruột, ê, các ngươi đừng có không tin. Nửa năm nay có rất nhiều người không tin tà như các ngươi, kết quả không ngoại lệ, cô dâu của những nhà đó đều mất tích. Thế diện của hai nhà đố Lý này thì lớn thật, lại còn có hộ vệ của Thái sư phủ hộ tống, nhưng nếu thật sự đến Hồng Hà Cốc thì hử, khó nói lắm đó. Giang Tự Thủy vẫn không tin, nhưng cũng không tranh cãi với đối phương, lại hỏi, tại sao nói Hồng Hà Cốc là nơi nhất định phải đi qua, không thể đi vòng sao? Không thể. Hai bên Hồng Hà Cốc là núi cao rừng rậm, không có đường đi, cố tình đi chỉ có thể ở lại trên núi qua đêm. Mà đến đêm, lại có rất nhiều rắn giết chuột kiến, làm sao mà đi được? Thì ra là vậy. Giang Tự Thủy khẽ gật đầu, cảm ơn đại hán. Trước khi đi, còn lén nhét vào túi hắn một ít bạc. Sau khi Tiệu Hoa đi qua, dần dần xa, đám đông xem náo nhiệt cũng tàn đi. Thấy Tiệu Hoa sắp biến mất khỏi tầm nhìn, Giang Tự Thủy nói, đi, chúng ta đi theo xem, cái Sơn Điêu ở Hồng Hà Cốc rốt cuộc là thứ gì giả thần giả quỷ. Hoa Tiên Tử chật một tiếng, khinh bị nói, muốn đi cướp cô dâu thì nói thẳng đi, còn Sơn Điêu nữa. Thật sự cho rằng bản cô nương không nhìn ra sao. Giang Tự Thủy cũng không phủ nhận, cười nói, đúng vậy, người hiểu phu quân, là nương tử vậy. Nói xong, không cho Hoa Tiên Tử cơ hội từ chối, kéo nàng đi luôn. Này này này, ngươi buông ta ra. Ta tự mình sẽ đi. Đội ngũ rước dâu đi được hơn nửa canh giờ mới đến Hồng Hà Cốc. Trong thời gian đó, Giang Tự Thủy thậm chí còn quay về Mạn Đà Sơn Trang một chuyến, mang bữa chưa đến. Thế nào? Tài nấu nướng của Dung Nhi ra sao? Trước đây chưa từng ăn món nào ngon như vậy phải không? Đâu phải ngươi làm, ngươi đáp ý làm gì? Dung Nhi là vợ ta, nàng tài nấu nướng giỏi, ta đương nhiên phải đáp ý ngươi sau này đi theo ta, ngày nào cũng được ăn ngon, nghĩ xem, có phải lợi lớn rồi không? Dù sao ta cũng không thể chống lại ngươi, ngươi nói gì cũng đúng. Đừng, nói ta như bạo chúa vậy ngươi chính là. Thôi được rồi, vấn đề này sau này hãy bàn, Hồng Hà Cốc đến rồi. Trong lúc trò chuyện, đội ngũ rước dâu đã đến sâu trong Hồng Hà Cốc. Và lúc này, các võ sư ban đầu ở trước sau đội ngũ đã vây quanh hai chiếc tiệu hoa ở giữa, từng người cầm binh khí trong tay, thần sắc cảnh giác. Mọi người nghiêm chỉnh chờ đợi, chân khí lưu chuyển, khí tức lộ ra, rõ ràng còn có cao thủ tông sư. Tông sư đủ để nắm giữ một thế lực giang hồ hạng hai, nhưng giờ đây lại xuất hiện 8 người trong một đội ngũ rước dâu. Có thể thấy Hoa Thái sư phụ cũng vô cùng coi trọng chuyện này. Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi tới, lá cây bay lả tả, đập loạn xạ, đội hình của cả đội cũng bị thổi siêu mẹo. Mọi người đừng hoảng, bảo vệ tiểu hoa, đừng chạy loạn khắp nơi. Một vị tông sư nén khí hét lớn, tiếng nói được nội lực bao bọc như sấm sét cuộn cuộn, khiến những người hoảng loạn lập tức có chỗ dựa. Ngay lúc này, một làn khói dày đặc khác bốc lên, sau đó dưới sự thổi bay của cuồng phong, ào ào lao tới, trực tiếp bao phủ toàn bộ đội ngũ rứt dâu. Tà vật phương nào? Giả thần giả quỷ. Trong làn khói dày đặc vang lên một tiếng hét lớn, đồng thời một đạo kiếm ý sắc bén quét ngang ra. Đại tông sư Giang Tự Thủy khẽ nhíu mắt, không ngờ đám người này còn giấu một chiêu. Hơn nữa, quan sát kiếm ý mạnh mẽ kia, rõ ràng là đại tông sư cấp độ 3.7 giống như Đường Bá Hổ, Đinh Xuân Thu. Đáng tiếc, vẫn là công cốc. Giang Tự Thủy lắc đầu, không đợi khói tan, liền cùng Hoa Tiên Tử trực tiếp quay người rời đi. Bởi vì họ biết, cô dâu đã không còn ở trong tiệu hoa nữa. Kiếm khách tuy là đại tông sư, nhưng cũng chỉ là sơ kỳ, bị khói làm mờ mắt, cảm giác giảm sút nghiêm trọng. Giang Tự Thủy và Hoa Tiên Tử đều là đại tông sư hậu kỳ, cảm giác nhạy bén, hai ngay mắt thấy, ngay lập tức đã bắt được bóng người đang đi trong màn sương mù. Quả nhiên, đúng là có người dở trò quỷ. Chỉ là khinh công của đối phương cực cao, đến đi vô ảnh, như quỷ mị, việc làm lại quá kỳ lạ, cho nên bị nhầm là thứ không sạch sẽ đang làm loạn. Nửa mặt đeo mặt nạ khinh công cao cấp cô dâu thật sự có chút quen thuộc. Chương 182, ta mạnh hơn ngươi, cho nên ta có quyền quyết định. Chương 182, ta mạnh hơn ngươi, cho nên ta có quyền quyết định. Nam nhân nửa mặt nạ khinh công cao cường, nhưng Giang Tự Thủy và Hoa Tiên Tử còn hơn thế nữa. Lăng Ba Vi bộ thi triển, thoát đông thoát tây. Huyết ảnh tiên tông của Hoa Tiên Tử là tuyệt học độc môn của Tiên Thủy Cung, có thể dịch chuyển tức thời trong khoảng cách ngắn. Thêm vào đó, địa hình xung quanh phức tạp, rừng cây rậm rạp, tu vi của hai người lại áp đảo đối phương. Vì vậy, trên đường đi, nam nhân nửa mặt nạ hoàn toàn không hề hay biết. Nam nhân nửa mặt nạ một tay nắm lấy vai một cô dâu, chân khí cuộn lại, dễ dàng cuốn các nàng đi. Luồng khí hào hạt tập vào mũi, cũng khiến các nàng không thể lên tiếng. Cuối cùng, sau một khắc chạy đi, nam nhân nửa mặt nạ dừng lại ở một vùng hoang dã hẻo lánh. Không xa đó, là một căn nhà gỗ nhỏ trông có vẻ đã cũ. Nam nhân nửa mặt nạ mở khóa cửa nhà, sau đó đẩy hai cô dâu vào trong. Đỗ Băng Nhạn và Lý Ngọc Hồ vừa vào nhà, liền thấy bên trong còn có 4 người phụ nữ, đều ăn mặc như cô dâu. Hai nữ nhìn nhau, tay trong tay, quay lại nhìn nam nhân nửa mặt nạ. Nam nhân nửa mặt nạ cũng đang đánh giá các nàng. Hai bên nhìn nhau một lúc lâu, hắn nói, ta đã sớm cảm thấy, hai người, khác với các nàng. Lý Ngọc Hồ không hề sợ hãi, cảm hơi nhếch lên, khác ở đâu? Nam nhân nửa mặt nạ nhìn Lý Ngọc Hồ trông như một kẻ ngốc, nói, các nàng đều sợ ta, còn các ngươi thì không. Chúng ta tại sao phải sợ ngươi? Lý Ngọc Hồ hỏi ngược lại, tại sao phải sợ ta? Nam nhân nửa mặt nạ lập tức bị câu hỏi này làm cho ngây người, không khỏi sức sở, sau đó cười ha hả, tiếng cười suýt nữa làm tung nóc nhà. Có ý nghĩa? Thật có ý nghĩa. Ta bắt các ngươi đến, ngươi còn hỏi ta tại sao các ngươi phải sợ. Ha ha ha. Cười một lúc, nam nhân nửa mặt nạ thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, thật là một nha đầu không biết trời cao đất rộng, chỉ với chút tu vi hèn mọn này của ngươi, cũng dám khiêu chiến với ta. cẩn thận ta khiến ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Lý Ngọc Hồ lại như đầu góc không quay lại, lại ngây thơ hỏi, vậy ngươi sẽ làm vậy sao? Nam nhân nửa mặt nạ, hắn đột nhiên có chút cầm nhín, đời này chưa từng thấy người phụ nữ kỳ lạ ngu ngốc như vậy. Cứ nhảy nhót trước cửa Diêm La Điện, hắn không có uy hiếp đến vậy sao? Nàng ta không sợ chết đến vậy sao? Nam nhân nửa mặt nạ quay người, lưng đối diện hai nữ, nhàn nhạt nói, nếu ngươi muốn, ta có thể thành toàn cho ngươi. Lý Ngọc Hồ còn muốn nói, nhưng Đỗ Băng Nhạn đã kéo nàng lại, lắc đầu với nàng. Lý Ngọc Hồ lúc này mới nuốt lời vào bụng. Đỗ Băng Nhạn nhẹ giọng nói, không biết các hạ xưng hô thế nào? Đưa hai tỷ muội chúng ta đến đây, có gì chỉ giáo? Nam nhân nửa mặt nạ nghe Đỗ Băng Nhạn nói chuyện thuận tai hơn Lý Ngọc Hồ nhiều, không khỏi quay đầu nhìn nàng một cái. Khác với cái nhìn thoáng qua trước đó, lần này hắn nhìn rất nghiêm túc. Xinh đẹp như hoa, đẹp như tiên nữ. Vẻ đẹp của Đỗ Băng Nhạn gần như là lần đầu tiên hắn thấy trong đời, nam nhân nửa mặt nạ không khỏi thất thần một chút. Ngay khi hai nữ cho rằng hắn là do sắc dục nổi lên, trên mặt nam nhân nửa mặt nạ lại đột nhiên lộ ra vẻ hung tợn, ánh mắt sắc bén và dữ tợn. Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Băng Nhạn, quát, "Ta hỏi ngươi, ngươi có thật lòng yêu chồng ngươi không? Ngươi có thật lòng với hắn không?" Tiếng quát chứa đầy sự tức giận này khiến cả hai nữ đều ngây người. Nhìn ánh mắt nam nhân nửa mặt nạ như muốn phun lửa, Đỗ Băng Nhạn cẩn thận nói, "Ngươi đưa chúng ta đến đây, chính là muốn hỏi vấn đề này sao?" Nói, "Ít nói nhảm, ta hỏi ngươi, ngươi cứ nói." Nam nhân nửa mặt nạ rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Đỗ Băng Nhạn còn chưa trả lời, Lý Ngọc Hồ đã không nhịn được, kêu lên, "Này, ngươi có bệnh trong đầu à? Ngươi chúng ta muốn gả, chúng ta còn chưa gặp mặt, yêu cái đầu ngươi mà yêu." Thần sắc nam nhân nửa mặt nạ cứng lại, câm như hến. Nhưng sự tức giận của hắn chưa tiêu tan, lại hỏi, "Vậy người các ngươi muốn gả thì sao? Có thật lòng với các ngươi không?" Lý Ngọc Hồ lườm một cái, "Ngươi đúng là có vấn đề gì đó. Người khác thế nào, ngươi đi hỏi họ đi, ngươi hỏi chúng ta làm sao biết được?" Nam nhân nửa mặt nạ lại bị nghẹn họng. Mà nhìn bộ dạng hắn như vậy, hai nữ đều thầm thì trong lòng. Lý Ngọc Hồ nghĩ, người này điên điên khùng khùng, chắc chắn là đầu óc có vấn đề lớn. Đỗ Băng Nhạn nghĩ, người này thấy ta đột nhiên mất bình tĩnh, như bị kích thích vậy, chẳng lẽ là có trải nghiệm đau khổ nào đó, dẫn đến tâm bệnh. Nghĩ đến đây, nàng vô thức nhìn chiếc mặt nạ trên nửa mặt đối phương. Đột nhiên, ánh mắt nàng đột nhiên chạm vào ánh mắt của nam nhân nửa mặt nạ. Nam nhân nửa mặt nạ ác độc nói, nếu đã vậy, vậy chúng ta hãy xem, Lang Quân Như Ý của các ngươi có thật sự quan tâm đến các ngươi, ra ngoài tìm các ngươi không? Còn trước đó, các ngươi cứ ở đây đi. Lý Ngọc Hồ không vui, ngươi có ý gì? Đây là muốn giam cầm chúng ta sao? Nam nhân nửa mặt nạ tức giận cười, ngươi bây giờ mới nhìn ra sao? Hắn bây giờ bắt đầu nghi ngờ, hai người phụ nữ này không sợ hắn, không phải vì có chỗ dựa, mà là thuần túy thiếu tâm nhãn. Nói xong, nam nhân nửa mặt nạ liền ra khỏi nhà khóa cửa. Đỗ Băng Nhạn và Lý Ngọc Hồ nhìn nhau, khẽ gật đầu. Hai nữ đang định ra tay ngăn cản, chợt thấy trước cửa một bóng người chợt lóe, một nam một nữ chặn đường nam nhân nửa mặt nạ. Sắc mặt nam nhân nửa mặt nạ thay đổi, 350 không chút do dự, một trường đẩy ra. Giang Tự Thủy thấy hắn ra tay hung ác nhưng không động, còn chưa đứng lui, liền tùy tiện phất một cái. Hai trưởng đối chọi, nam nhân nửa mặt nạ thân hình loạn choạng, không ngừng lùi lại mấy bước. Đại tông sư hậu kỳ. Mặt nam nhân nửa mặt nạ trầm như nước, bàn tay run rẩy do va chạm giấu vào trong tay áo, tay kia tháo một cây sáo bạc đeo ở thắt lưng xuống. Thấy hắn như đối mặt với kẻ thù lớn, Giang Tự Thủy nói, "Bạch Thanh Thương, dừng tay đi, ta biết trước đây ngươi từng bị tổn thương tình cảm, nhưng đó không phải là lý do để ngươi làm cản." Bạch Thanh Thương nghe vậy ngây người, sau đó thần sắc trở nên nghiêm nghị, "Ngươi biết thân phận của ta, ngươi biết quá khứ của ta, ngươi rốt cuộc là ai?" Giang Tự Thủy nhíu mày, nói, "Ta biết thế nào, ngươi không cần quản, ta cũng không muốn giải thích với ngươi. Bây giờ, ngươi chỉ cần biết một điều, tất cả cô dâu trong căn nhà này ta đều bảo vệ. Xét thấy những gì ngươi làm có lý do, ta tha cho ngươi một lần, hy vọng ngươi đừng không biết điều. Đương nhiên, ngươi có thể nói, ta chưa từng trải qua những gì ngươi trải qua, không hiểu cảm giác của ngươi, không có tư cách chỉ trỏ ngươi. Nhưng bây giờ, ta mạnh hơn ngươi, cho nên ta có quyền quyết định. Thôi được rồi, ngươi đi đi." Nói xong, Giang Tự Thủy sốt ruột phất tay. Chương 183, Lý Ngọc Hồ, ngươi hay cướp cả ta và tỷ Đỗ đi. Chương 183, Lý Ngọc Hồ, ngươi hay cướp cả ta và tỷ Đỗ đi. Nhìn Giang Tự Thủy thờ ơ, Bạch Thanh Thư không khỏi nắm chặt cây sáo bạc, trong lòng thầm giận dữ. Từ khi học thành tài, hắn chưa từng bị người khác coi thường như vậy. Nhưng cái trưởng vừa rồi đối chọi, lại luôn nhắc nhở hắn rằng hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Tình thế hiện tại mạnh hơn người, Bạch Thanh Thư không muốn chết, chỉ có thể nuốt cục tức này. Đúng như Giang Tự Thủy nói, ta mạnh hơn ngươi, cho nên ta có quyền quyết định. Giống như việc hắn tùy tiện bắt cóc cô dâu, chỉ vì hắn mạnh, cho nên mới có thể tùy ý làm càn, người khác yếu, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chỉ là, bây giờ thì ngược lại mà thôi. Bất đắc dĩ, Bạch Thanh Thư chỉ có thể buồn bã rời đi. Bốn cô dâu trong nhà thấy vậy, mắt lộ ra vẻ khác lạ. Ban đầu trong mắt các nàng, Bạch Thanh Thư đã mạnh như thần tiên, các nàng căn bản không có chút sức phản kháng nào. Bây giờ Giang Tự Thủy vừa đến, chỉ bằng một trưởng và vài câu nói, lại dọa lui được Bạch Thanh Thư. Điều này khiến các nàng vừa bị chấn động sâu sắc, vừa nhìn thấy một tia hy vọng thoát khỏi nhà tù này. Đỗ Băng Nhạn nhẹ nhàng bước lên, túi mình hành lễ, "Tiểu nữ Đỗ Băng Nhạn, đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp, dám hỏi công tử quý danh." Giang Tự Thủy đuổi Bạch Thanh Thư đi, chính là không muốn bỏ qua người đẹp trước mắt, lãng phí thời gian với một người đàn ông. Nghe Đỗ Băng Nhạn nói, hắn cười hiền lành, đang định mở lời. Ngay lúc này, Hoa Tiên Tử đứng im lặng bên cạnh đột nhiên tiến lên ôm lấy cánh tay hắn, đầu nàng thân mật tựa vào vai hắn. Sau đó cười tủm tỉm nói, "Đỗ cô nương không cần khách khí như vậy. Ta gọi là Hoa Tiên Tử, hắn là phu quân của ta Giang Tự Thủy." "Hoa Tiên Tử?" "Giang Tự Thủy?" Đỗ Băng Nhạn trong lòng chấn động, mặt hoa khẽ lộ vẻ kinh ngạc, đôi mắt sáng ngời như sóng nước càng thêm rạng rỡ. Phản ứng của Lý Ngọc Hồ thì lớn hơn nhiều, thất thanh kinh hô, ngươi là Giang Tự Thủy? Ngươi chính là Giang Tự Thủy? Vừa nói, nàng còn xích lại gần, đôi mắt sáng lấp lánh, không chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Tự Thủy. Đến cả Giang Tự Thủy mặt dày cũng bị nàng nhìn đến ngại ngùng. Thấy nàng phản ứng kịch liệt như vậy, hắn không hiểu hỏi, cô nương quen ta sao?
Quen.
Đương nhiên quen. Trưởng môn nhân mới của Tiêu Giao phải mà. Lý Ngọc Hồ vỗ ngực, nói, nhà ta mở võ quán, đương nhiên phải hiểu biết về những sự kiện lớn trên giang hồ. Người gây ra động tĩnh lớn như vậy ở Lôi Cổ Sơn, ta đương nhiên có nghe nói qua.
Thì ra là vậy.
Giang Tự Thủy gật đầu. Đỗ Băng Nhạn bên cạnh em thầm thở phào nhẹ nhõm. Nha đầu Lý gia ồn ào này, hiếm khi đầu óc nhanh nhạy một lần. Còn Hoa Tiên Tử thì rất không vui. Ban đầu nàng thấy Giang Tự Thủy đang có ý đồ với hai nữ, liền muốn nhân cơ hội này gây rối, ngáng chân hắn. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của hai nữ, nàng làm sao còn không rõ, các nàng cũng là người sở hữu bản sao nhật ký.
Cũng đúng, với dung mạo của hai nữ trước mắt, không có bản sao nhật ký mới là chuyện lạ.
Nghĩ đến đây, nụ cười của Hoa Tiên Tử trở nên có chút cứng ngắc. Giang Tự Thủy liếc nhìn nàng một cái. Tâm tư của Hoa Tiên Tử hắn đương nhiên hiểu, nhưng hiện tại không phải lúc so đo, chỉ có thể ghi lại khoản nợ này cho nàng. Nhìn kỹ hai nữ, Đỗ Băng Nhạn mày mắt như vẽ, dung nhan kiểu diễm ngọt ngào, cả người đoan trang thanh nhã, như hoa phủ dung vừa hé nở từ mặt nước. Nói chuyện nhỏ nhẹ, cử chỉ khiêm tốn lễ độ, trong động tĩnh đều toát lên phong thái của một tiểu thư khuê các. Lý Ngọc Hồ tươi tắn đáng yêu, tướng mạo là điển hình của một tiểu gia bích ngọc, thoạt nhìn qua, giống như một cây trà hoa sau cơn mưa xuân ở núi vắng. Khí chất của nàng thanh tú như trì lan, tính cách lại phong khoáng, có chút vô tâm vô phế, nói chuyện dứt khoát, muốn làm gì là làm đấy. Hai nữ mỗi người một vẻ đẹp, nhưng đều đẹp đến nao lòng. Hai mỹ nhân dân gian Tô Châu, các nàng xứng đáng với danh tiếng lớn như vậy. Lúc này, Lý Ngọc Hồ đột nhiên tiến lên kéo Giang Tự Thủy, sau đó kéo hắn vào góc tường. Giang Tự Thủy không hiểu gì, nhưng vẫn theo nàng. Đợi Lý Ngọc Hồ dừng lại, hắn mới nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc. Lý Ngọc Hồ hạ giọng, nói, "Ta tên là Lý Ngọc Hồ." Giang Tự Thủy khẽ gật đầu, "Lý cô nương." "Giang đại ca, ta bàn với ngươi một chuyện được không?" Cô nương cứ nói, "Nhà ngươi ở đâu, ngươi có thể cướp ta và tỷ đô đi không?" Giang Tự Thủy vẻ mặt ngơ ngác. Mỗi chữ Lý Ngọc Hồ nói hắn đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau, hắn lại không hiểu gì cả. Lý Ngọc Hồ rõ ràng cũng nhận ra cách dùng từ của mình có chút vấn đề, gãi gãi đầu, quyết định nói lại từ đầu, "Giang đại ca, ngươi chắc hẳn đã nghe tên ta rồi chứ?" Giang Tự Thủy thành thật gật đầu, "Đương nhiên." "Vậy ngươi có biết không, ta và tỷ đỗ đều phải cùng gả cho hai vị thiếu gia của Hoa Thái sư phụ."
"Biết."
"Vậy ngươi có nghe nói không, hai vị thiếu gia của Hoa Thái sư là kẻ ngốc?"
"Có nghe nói qua."
"Đúng vậy. Vậy ngươi nói xem, ta và tỷ đỗ có thể vui vẻ gả đi sao?" Giang Tự Thủy hiểu ra, "Vậy nên các ngươi muốn trốn hôn." Lý Ngọc Hồ thấy Giang Tự Thủy đã hiểu, phấn khích vỗ tay, nói, "Đúng vậy. Hoa Thái sư phụ có quyền thế, hai nhà chúng ta không dám từ chối hôn sự mà đã tội. Bạch Thanh Thư bắt cóc ta và tỷ đỗ, nhưng lại vừa vặn cho chúng ta cơ hội trốn thoát. Mà chuyện này xảy ra cũng là do Hoa Thái sư phụ bảo vệ không tốt, không thể trách hai nhà chúng ta. Tuy nhiên, Bạch Thanh Thư bây giờ đã bị ngươi đuổi đi, nếu tin tức bị lộ ra, chúng ta không quay về cũng không được, cho nên Giang Tự Thủy cười tiếp lời, cho nên ngươi muốn ta giả vờ bắt cóc ngươi và đố cô đường, để che mắt người khác."
"Vâng vâng."
Lý Ngọc Hồ đội vàng gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. "Lý cô nương có yêu cầu, tại hạ đương nhiên không từ chối, nhưng Đỗ cô nương có đồng ý chuyện này không?"
"Nàng đương nhiên sẽ đồng ý. Ta và nàng là tỷ muội tốt, còn tốt lý của, không biết nàng nghĩ gì sao?
Các ngươi quen nhau lâu rồi sao?"
"Đúng vậy, ta quen tỷ Đỗ từ năm 12 tuổi."
"Là như vậy thế nào?
Bây giờ không có vấn đề gì nữa chứ?
Ngươi đồng ý rồi sao?"
"Ta đương nhiên là bằng lòng, nhưng ta còn một vấn đề, ta và Lý cô nương mới quen, ngươi không sợ ta là người xấu sao?"
"Người xấu?"
"Không sợ."
"Tại sao?
Còn kết cục nào tệ hơn việc gả cho hai kẻ ngốc, rồi cả đời bị nhốt trong tường cao sân sâu, ngày đêm bị ràng buộc bởi những quy tắc lớn nhỏ?"
"Ta hiểu rồi."
"Được, ta đồng ý với các ngươi."
"Tuyệt vời."
"Tuy nhiên, đã diễn thì phải diễn cho trọn vẹn, để có hiệu quả chân thật hơn, lát nữa có thể sẽ có chút mạo phạm."
"Có gì đâu,
ngươi cứ làm đi."
Lý Ngọc Hồ vẻ mặt hiểu biết đại nghĩa.
Chương 184, Thiên Sinh Mỹ Cốt, Tuyệt Thế Yêu Vật Tần Khả Tình. Chương 184, Thiên Sinh Mỹ Cốt, Tuyệt Thế Yêu Vật Tần Khả Tình. Đúng lúc Giang Tự Thủy đang suy nghĩ làm thế nào để diễn cho giống một chút, một giọng nói yếu ớt truyền đến.
"Vị công tử này, đa tạ ngài đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp, tiểu nữ vô cùng cảm kích."
Giang Tự Thủy bị cắt ngang suy nghĩ, nghe vậy quay người, theo tiếng nhìn về một góc tối. Khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc. Chỉ thấy người phụ nữ đó, mặt hạnh má đào, mắt thu mày xuân, môi anh đào điểm son, eo thon dáng liễu. Nàng lặng lẽ đứng đó, như một cành lê đón mưa, phong vận mờ ảo, lại như một khóm thược dược lồng trong sương. Một bộ váy cưới màu đỏ tươi mặc trên người, 3000 sợi tóc xanh rối bời xóa trên vai, dù không trang điểm, lại có chút tiểu thụy, cũng khó che giấu vẻ quyến rũ mỹ lệ, trăm ngàn kiểu diễm của nàng. Nhưng cố tình trong vạn phần phong tình của nàng, lại ẩn chứa một phần dịu dàng thanh thoát, yếu ớt bi thương, khiến người ta nhìn vào vừa tràn đầy dục vọng, lại không kìm được lòng thương xót, hận không thể ôm nàng vào lòng mà che chở. Một phần thuần khiết, hai phần đáng thương, bảy phần tiểu mị thấm vào xương cốt. Khoảnh khắc này, trong đầu Giang Tự Thủy không khỏi hiện lên một từ, hồ ly tinh. Hồ ly tinh có thiên sinh mỹ cốt. Trước đó, sự chú ý của Giang Tự Thủy hoàn toàn dồn vào Đỗ Băng Nhạn và Lý Ngọc Hồ, nhưng lại bỏ qua một góc khuất trong bóng tối, lại có một tuyệt thế yêu vật như vậy. Chỉ xét về dung mạo,
nàng thực ra không bằng Đỗ Băng Nhạn và Lý Ngọc Hồ, nhưng tổng thể nhan sắc lại không hề thua kém. Thậm chí, nếu chọn một trong ba nữ, e rằng rất nhiều đàn ông sẽ chọn người phụ nữ trước mắt này. Không gì khác, chỉ vì nàng quá quyến rũ. Quyến rũ đến mức 350 khiến sức đề kháng của đàn ông giảm mạnh. Đây cũng là người phụ nữ đầu tiên có thiên sinh mỹ cốt mà Giang Tự Thủy gặp. Nhận thấy Giang Tự Thủy đang đánh giá mình, người phụ nữ khẽ nói, "Tiểu nữ Tần Khả Tình, 5 ngày trước xuất giá, Tiểu Hoa đi qua Hồng Hà Cốc, bị Bạch. Bạch bị tên quái nhân kia bắt đi. Hôm nay may mắn được công tử ra tay cứu giúp, mới thoát khỏi biển khổ. Nếu công tử bằng lòng, xin hãy cùng tiểu nữ đến nhà nghỉ chân. Người nhà tiểu nữ chắc hẳn đang rất sốt ruột chờ đợi, nếu biết tiểu nữ được công tử chiếu cố, nhất định sẽ vô cùng cảm kích công tử." Mỹ nhân hé môi son, giọng nói mềm mại ngọt ngào, cũng giống như dung mạo và khí chất của nàng, tự mang một vẻ quyến rũ. Giang Tự Thủy vẻ mặt khác lạ, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, "Ngươi nói ngươi tên Tần Khả Tình?" "Vâng." "Ngươi 5 ngày trước vừa xuất giá, thân lang là ai?" "Tiểu nữ muốn gả cho thiếu trang chủ Vạn Tùng Sơn Trang, đệ tử tục gia của Võ Đang phái ở Ngạc Châu, Liễu Nhược Tùng." "Liễu Nhược Tùng?" Giang Tự Thủy hiểu ra. Tần Khả Tình thấy Giang Tự Thủy thần sắc có chút không đúng, cẩn thận gọi, "Công tử." Giang Tự Thủy không trả lời, mà giơ tay chỉ. Một luồng sáng trắng từ đầu ngón tay bắn ra, chiếu vào Tần Khả Tình, sau đó bao bọc toàn bộ thân thể nàng. Tần Khả Tình không hiểu gì, nhưng cũng không dám manh động. Một hơi hai hơi, trên người Tần Khả Tình sáng trắng lấp lánh, mờ ảo phiêu du, thoạt nhìn qua như người trong thần tiên. Cho đến khi Giang Tự Thủy thu ngón tay lại, luồng sáng trắng đó mới biến mất. Thấy trên mặt Giang Tự Thủy lộ ra nụ cười hài lòng, Tần Khả Tình trong lòng khẽ giật mình, có một dự cảm không lành. Môi anh đào mấp máy, nàng cứng rắn nói, "Công tử ngươi." Giang Tự Thủy liếc Lý Ngọc Hồ một cái, sau đó nhìn Tần Khả Tình, cười nói, "Sau này ngươi cứ đi theo ta đi." Tần Khả Tình ngây người, "Công tử ngươi có ý gì?" Giang Tự Thủy thẳng thắn nói, "Ý rất rõ ràng, ta đã để ý ngươi. Ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy, đàn ông nào thấy mà không động lòng?" "Không chỉ ngươi." Còn có nói xong, hắn vươn tay chỉ vào Đỗ Băng Nhạn và Lý Ngọc Hồ, bộ dạng ngang ngược của sơn phỉ cướp vợ, "Còn hai ngươi nữa, ta cũng muốn tất." Đỗ Băng Nhạn hơi sững sờ, sau đó nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn Lý Ngọc Hồ. Lý Ngọc Hồ nháy mắt với nàng, vẻ mặt xảo quyệt, sau đó giả vờ tức giận, "Này, ngươi sao có thể như vậy? Bạch Thanh Thư đi rồi, ngươi lại còn quá đáng hơn hắn. Ta vốn nghe tên ngươi, tưởng ngươi là anh hùng hào kiệt đội trời đất, không ngờ ngươi lại là loại người này. Ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Băng Nhạn tỷ, chúng ta đi." Nói xong, Lý Ngọc Hồ kéo tay Đỗ Băng Nhạn, hậm hực muốn chạy ra ngoài. "Muốn đi sao? Các ngươi chạy thoát được sao? Hay là ngoan ngoãn theo ta đi?" Giang Tự Thủy vẻ mặt cười cợt, thân hình chợt lóe đã chặn đường các nàng. Người Lý Ngọc Hồ vừa định lên tiếng quát, đã bị một luồng chỉ kình điểm vào huyệt đạo, không thể động đậy. Tần Khả Tình lúc này mới xác định Giang Tự Thủy không nói đùa, không khỏi hoa dung thất sắc. Ba cô dâu còn lại cũng luôn cuống tay chân. Ban đầu thấy Giang Tự Thủy lễ độ, các nàng còn tưởng an toàn rồi, không ngờ hắn vừa thấy Tần Khả Tình, lại bộc lộ bản tính, trực tiếp cướp người. Ngay lúc này, ánh mắt Giang Tự Thủy hướng về phía các nàng. Ba cô dâu đều giật mình. Nào ngờ, Giang Tự Thủy lại vẫy tay với các nàng, "Các ngươi đi đi." "Đi sao?" Ba cô dâu nhìn nhau, có chút không phản ứng kịp. Giang Tự Thủy lại vẻ mặt chán ghét, sốt ruột nói, "Sao? Các ngươi cũng muốn theo ta sao? Đáng tiếc các ngươi không đủ xinh đẹp, ta mới không muốn." "Đi đi đi, nhanh đi nhanh đi." Ba cô dâu cảm tình là mình bị ghét bỏ, người ta căn bản không thèm để ý, nhưng nhìn Đỗ Băng Nhạn, Lý Ngọc Hồ, Tần Khả Tình, các nàng lại lập tức cụ rũ. Khoảng cách này quả thật có chút lớn, các nàng thật sự không thể phản bác. Không dám chần chừ, ba nữ không nói hai lời, vội vàng chạy ra ngoài. Các ngươi ban đầu bốn người chỉ còn lại một mình, Tần Khả Tình lập tức hoảng sợ, cũng muốn đi theo. Giang Tự Thủy lại ngăn nàng lại, "Ngươi không trốn thoát được đâu, đừng phí công vô ích." Tần Khả Tình cắn môi dưới bằng răng bạc, "Cầu xin, vị công tử này, ta cầu xin ngươi, ngươi thả ta đi đi. Ta thật sự rất yêu chồng ta." Giang Tự Thủy nhắc nhở, "Các ngươi còn chưa thành thân mà." "Vâng, vâng, nhưng chúng ta từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, chúng ta thật lòng yêu nhau, ngươi hãy thành toàn cho chúng ta đi." Giang Tự Thủy vẫn lắc đầu. Lần này Lý Ngọc Hồ cảm thấy không đúng. "Không phải, chỉ là diễn kịch thôi mà, ngươi bắt chúng ta là được rồi, sao còn bắt người khác, hơn nữa còn nghiêm túc như vậy. Tên này sẽ không giả vờ làm thật, động thật đó chứ?" Lý Ngọc Hồ trong lòng thầm thì. Nhìn Tần Khả Tình vẻ mặt tuyệt vọng và bất lực, Giang Tự Thủy nói, "Hơn nữa ta cướp ngươi, không chỉ vì ngươi xinh đẹp, mà còn vì ta có thủ với Liễu Nhược Tùng." Tần Khả Tình sững sờ, ngươi có thủ với Liêu ca sao?" "Không sai." Giang Tự Thủy gật đầu, nói, "Cho nên ngươi cứ tỉnh đi, ta sẽ không thả ngươi đi đâu." Tần Khả Tình lập tức không nói gì nữa, sợ Giang Tự Thủy bị nàng làm phiền mà tức giận, đi tìm Liễu Nhược Tùng gây ra rối. Từ võ công mà Giang Tự Thủy thể hiện, Tần Khả Tình biết, Liễu Nhược Tùng không đủ một ngón tay của đối phương để giết. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đánh nhau, từ xa đến gần, càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, là một tiếng hét thảm của đàn ông. Mọi người không khỏi ngây người, là Bạch Thanh Thư. Chương 185, sát thủ cựu mạng Liễu Phần Dư. Giang Tự Thủy thủ giai. Chương 185, sát thủ cựu mạng Liễu Phần Dư. Giang Tự Thủy thủ giai. Bạch Thanh Thư vừa mới đi được một lát, mọi người đương nhiên nhận ra tiếng của hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tiếng kêu này thật sự có chút thảm thiết, giống như tiếng kêu bi thương trước khi chết. Giang Tự Thủy hai tay giải huyệt đạo của Đỗ Băng Nhạn và Lý Ngọc Hồ, dẫn đầu xông ra ngoài. Hai nữ và Hoa Tiên Tử đều theo sau. Tần Khả Tình cắn răng, do dự một chút, cuối cùng không dám bỏ trốn. Vừa là không trốn thoát được, cũng sợ Giang Tự Thủy sẽ vì thế mà giận lây Liễu Nhược Tùng. Không có lựa chọn, chỉ có thể lặng lẽ đi theo. Vừa ra khỏi cửa không xa,
Bạch Thanh Thư vô lực ngã quỵ xuống đất, máu tươi phun ra từ miệng, sắc mặt đỏ bừng bất thường, sinh khí nhanh chóng suy yếu. Và trên ngực hắn có một vết kiếm dài, da thịt lật ra ngoài, máu chảy đầm đìa, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Giang Tự Thủy chỉ nhìn một cái, liền biết hắn không cứu được nữa. Kiếm khí của nhát kiếm đó đã phá hủy toàn bộ kinh mạch của hắn. Liễu Phần Dư Bạch Thanh Thư rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng tinh thần và sức lực không còn duy trì được, chỉ kịp gọi ra một cái tên, liền tắt thở. Đỗ Băng Nhạn ba nữ đi theo thấy vậy, tâm trạng phức tạp. Nam nhân nửa mặt nạ vừa điên điên cùng cùng, vừa mạnh mẽ bá đạo cách đây không lâu, chỉ trong chốc lát lại bị hai người liên tiếp đánh bại, thậm chí trực tiếp mất mạng. Có thể thấy mạng sống của đại tông sư đôi khi cũng rất rẻ mạt. Sau đó, mọi người đều nhìn về phía đối diện. Ở đó, đứng một người đàn ông trông khoảng 30 mấy tuổi. Hắn có một đôi lông mày xanh biếc khác thường, ngay cả hai lọn tóc mai cũng màu xanh đậm, mái tóc dài buộc sau đầu, khoác một chiếc áo choàng màu xanh lá cây, tay trái cầm kiếm, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Bộ dạng đó, không ngừng nói với người khác, ta rất khó chọc. Kiếm khách lông mày xanh liếc nhìn mọi người một cái, cũng không để ý, đi thẳng đến bên cạnh Bạch Thanh Thư, liền định chặt đầu hắn. Hắn nói Liêu Phần Dư, đây là tên của ngươi sao? Tiếng nói đột nhiên vang lên khiến động tác của Liêu Phần Dư dừng lại, hắn nhàn nhạt nói, đúng vậy. Ngươi muốn báo thủ cho hắn sao? Giang Tự Thủy lắc đầu, hắn không thân không thích với ta đối với hắn vừa không thích lại không kính trọng, báo thủ gì chứ? Vậy ngươi có chuyện gì? Ngươi có biệt danh là sát thủ cửu mạng phải không?
Không sai.
Xem ra, có người bỏ tiền mua mạng hắn rồi. Có người mời ta giết Sơn Yêu. Chẳng trách, đây cũng coi như là hắn tự làm tự chịu. Liêu Phần Dư không trả lời, liền định tiến lên cắt đầu Bạch Thanh Thư. Giang Tự Thủy ngăn lại, ngươi cứ đưa người đi đi, hoặc là đừng động thủ ở đây, sẽ dọa sợ các cô gái. Liêu Phần Dư nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên. Đỗ Băng Nhạn quay đầu không nhìn, Tần Khả Tình dứt khoát quay lưng lại, Lý Ngọc Hồ trực tiếp trốn sau lưng Đỗ Băng Nhạn, có chút rối rắm, vừa sợ hãi vừa tò mò. Chỉ có Hoa Tiên Tử mặt không đổi sắc, lạnh lùng đối diện. Liêu Phần Dư không nói một lời, đang định kéo sắp đi, Giang Tự Thủy lại nói, nghe nói ngươi có thủ lao thì giết người, ngươi cũng giúp ta giết một người đi. Lời này vừa ra, Tần Khả Tình trong lòng đột nhiên nảy lên, đột ngột quay người nhìn Giang Tự Thủy, thần sắc hoảng sợ, sợ hắn đi giết Liễu Nhược Tùng. Liêu Phần Dư dừng bước, nói, ngươi muốn giết ai? Giang Tự Thủy khẽ mỉm cười, Quốc sư Thổ Phiên, Cưu Ma Chí. Tháng trước ở Lôi Cổ Sơn, tên hòa thượng vô sỉ kia mấy lần đánh lén, muốn lấy mạng hắn, Giang Tự Thủy vẫn còn nhớ rõ. Tuy nhiên, ngày đó mới có được công lực đại tông sư, còn chưa thể phát huy hoàn hảo, không thể giữ lại tên Quốc sư Thổ Phiên xảo quyệt này. Sau đó, nếu cố ý đi tìm hắn thì lại quá phiền phức. Cho nên Giang Tự Thủy vẫn gác lại món nợ này, định sau này gặp lại sẽ thanh toán. Nhưng sau khi thấy Liêu Phần Dư, hắn quyết định để sát thủ cựu mạng này đi xử lý tên quốc sư dị tộc kia. Còn Tần Khả Tình sau khi nghe Giang Tự Thủy không nhắm vào Liễu Nhược Tùng, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông xuống. Liêu Phần Dư im lặng một lúc, nói, mạng sống của một quốc sư rất đắt. Ta biết, nhưng dù đắt đến mấy ta cũng trả nổi. Ngươi định trả bao nhiêu?
Không nhiều, chỉ một mạng, dùng một mạng đổi một mạng khác.
Liêu Phần Dư khẽ nhíu mắt, tay nắm lấy chuôi kiếm, lạnh lùng nói, mạng của ai?
Của ngươi.
Thử xem. Nói xong, kèm theo tiếng kiếm ngân trong trẻo, thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, nằm gọn trong tay. Thân hình Liễu Phần Dư khẽ động, một luồng kiếm quang bao phủ Giang Tự Thủy. Giang Tự Thủy dùng Lăng Ba Vi Bộ né tránh vài chiêu, đột nhiên nhanh như chớp vươn tay, một chưởng mang Bắc Minh chân khí vỗ vào thân kiếm. Trường kiếm bị đẩy ra, Liễu Phần Dư cũng bị chấn lùi lại. Giang Tự Thủy không thừa thắng xông lên, nhàn nhạt nói, nếu chỉ dừng lại ở đây thì không thể giết được Cưu Ma Chí. Ánh mắt Liễu Phần Dư lạnh lẽo, đôi môi khẽ mím, vẻ mặt hung ác, sát khí chợt bùng lên. Hôi phi yên diệt. Lời chưa dứt, Liễu Phần Dư múa một đường kiếm hoa, sau đó một kiếm bổ dọc ra. Chỉ thấy ánh sáng xanh biếc nở rộ, trong đó một luồng kiếm khí mạnh mẽ quét tới, đi qua đâu, cỏ dại trên đất đều héo úa. Cầu hoa tươi, hai chiếc lá rụng bay qua, cũng trong chớp mắt trở nên cô vàng. Rít lên, Lăng Hư kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một bệ kiếm quang xanh lam rực rỡ, trong suốt chói mắt, không thể nhìn thẳng. Liêu Phần Dư vô thức nhắm mắt lại. Và chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Giang Tự Thủy dùng Bắc Minh chân khí bao bọc thân kiếm, dùng phá khí thức phá vỡ Hôi Phi Yên Diệt Lăng Ba Vi Bộ loáng một cái, lập tức áp sát. Khi Liêu Phần Dư mở mắt ra, lập tức ngây người, đưa tay lau ngang cổ họng, đưa ra trước mắt nhìn, trên đầu ngón tay rõ ràng có thêm một vệt máu đỏ tươi. Im lặng một lúc, Liêu Phần Dư nói, ngươi thắng rồi.
Ngươi, ta giúp ngươi giết, sau đó hai bên không ai nợ ai.
Hắn biết, cổ họng mình không bị một kiếm xuyên thủng, đã là đối phương đã nương tay. Giang Tự Thủy khẽ mỉm cười, vẫy tay, đi đi không Liêu Phần Dư không nói một lời, kéo sát Bạch Thanh Thư đi luôn. Hôi Phi Yên Diệt chiêu này cũng khá lợi hại, dùng tốt, Cưu Ma Chí thật sự sẽ gặp rắc rối lớn. Giang Tự Thủy lẩm bẩm, nếu không phải Bắc Minh chân khí mạnh mẽ bá đạo, hắn cũng không thể dễ dàng phá vỡ chiêu tuyệt sát mà Liêu Phần Dư dựa vào để đứng vững như vậy. Trung vực rộng lớn, muốn tìm một người tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng Cưu Ma Chí dù sao cũng là người có thân phận, bất kể xuất hiện ở đâu, cũng sẽ thu hút sự chú ý của một số người. Và điều này, đối với một người làm nghề sát thủ, đã đủ rồi. Giang Tự Thủy không hỏi nhiều, hắn tin Liêu Phần Dư có cách riêng của mình. Còn sau khi tìm được người, liệu có thể giết chết Cưu Ma Chí thành công hay không, thì phải xem bản lĩnh của sát thủ cựu mạng này rồi. Quay đầu nhìn các cô gái, Giang Tự Thủy cười nói, Lý cô nương, ta diễn có được không? Hiện tại xung quanh không có người ngoài, Lý Ngọc Hồ cũng không giả vờ nữa, cười hì hì, cũng được. Nhưng mà, sao ta lại cảm thấy ngươi đang diễn thật vậy? Nói xong, nàng lại liếc nhìn Tần Khả Tình một cái, thì thầm, ngươi thật sự có thủ với tân lang của nàng ta sao? Cũng không đến mức liên lụy một cô gái chứ. Giang Tự Thủy lắc đầu, nói, ta đương nhiên có lý lẽ của ta.
Lý lẽ của ngươi?
Hoa Tiên Tử vẻ mặt khinh thường, chẳng phải là nổi ý ham sát sao?
Có lý lẽ gì chứ?
Nhưng mà, Hoa Tiên Tử lại nhìn Tần Khả Tình, trong lòng một trận nghi hoặc. Con hồ ly tinh này nhìn qua lại không có bản sao nhật ký, điều này thật sự kỳ lạ. Chưa đợi Lý Ngọc Hồ tiếp tục hỏi, Giang Tự Thủy lấy bá nghiệp hoàng đồ ra ném đi, hóa thành trận pháp ánh sáng, mời nói, hoan nghênh đến nhà ta làm khách. Chương 186, Hoa Tiên Tử vẫn rất đáng yêu. Chương 186, Hoa Tiên Tử vẫn rất đáng yêu à? Đây chính là hư không di chuyển tuấn tức thiên lý trong truyền thuyết sao? Giang đại ca, ngươi là thần tiên sao? Lý Ngọc Hồ vừa đến Mạn Đà Sơn Trang, liền như một đứa trẻ tò mò đi lung tung khắp nơi, sau đó chạy đến trước mặt Giang Tự Thủy, nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh một thứ ánh sáng mang tên sùng bái. Đỗ Băng Nhạn bên cạnh đều cả lời. Nha đầu ham chơi này, giả vờ cũng khá giống. Tuy rằng đích thân trải qua một lần truyền tống khác với những gì thấy trong bản sao nhật ký, nhưng phản ứng cũng không đến mức khoa trương như vậy chứ. Hoa Tiên Tử thì nhân lúc Giang Tự Thủy không chú ý đến nàng, lén lút bỏ đi, sợ hắn đến tìm rắc rối, tính sổ chuyện trước đây với nàng. Nhìn Lý Ngọc Hồ trẻ trung năng động, Giang Tự Thủy trong lòng cũng rất thích, cười nói, ta không phải thần tiên, chỉ là có chút cơ duyên mà thôi. Nói xong, hắn đưa bá nghiệp hoàng đồ qua. Lý Ngọc Hồ phấn khích nhận lấy. Giang Tự Thủy lại nhìn Đỗ Băng Nhạn, sau đó kể lại chuyện đã bàn với Lý Ngọc Hồ trước đó. Đỗ Băng Nhạn dịu dàng nói, việc làm của Ngọc Hồ muội muội, đúng ý tiếp. Giang đại ca chịu vì 2 tỷ bội thiếp mà tự làm xấu hình ảnh trước mặt người ngoài, Băng Nhạn vô cùng cảm kích. Giang Tự Thủy xua tay, chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Chuyện tốt như vậy, hắn mong muốn xảy ra nhiều lần hơn. Sau đó, Giang Tự Thủy lại nhìn Tần Khả Tình. Tần Khả Tình không có bản sao nhật ký, cho nên hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý cho cảnh tượng trước mắt, lúc này đang ngây người, chỉ cảm thấy tam quan của mình đều bị lật đổ. Nhìn Hồ Thái và Mạn Đà Sơn Trang trước mắt, tâm thần nàng đều chìm đắm trong sự chấn động lớn. Và Giang Tự Thủy cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào để an ủi nàng. Dù sao, tình huống của Tần Khả Tình có chút đặc biệt, hắn nhất thời thật sự chưa nghĩ ra cách nào. Đúng lúc này, A Bích đi tới, cười tủm tỉm gọi, "Giang đại ca." Giang Tự Thủy tiến lên nắm tay nàng, ôm A Bích vào lòng, cử chỉ thân mật, thần sắc cương triều, "Nha đầu nhỏ, có nhớ ta không?" A Bích khẽ thẹn thùng nói, "Giang đại ca, chúng ta mới xa nhau chưa được nửa ngày mà. Hơn nữa, ở đây còn có người khác nữa." Giang Tự Thủy cười ha hả, cũng không trêu chọc nha đầu mặt mày này. Chỉ Tần Khả Tình, dặn dò, "A Bích, ngươi đưa nàng đi tìm một căn phòng để ở." A Bích đã sớm chú ý đến ba nữ nhân mới đến và gật đầu chào hỏi nhau, coi như là lời chào. Nghe Giang Tự Thủy nói, nàng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đáp, "Vâng, Giang đại ca." Sau đó, liền dẫn Tần Khả Tình còn đang mơ màng thất thần đi. Giang Tự Thủy thì dẫn Đỗ Băng Nhạn và Lý Ngọc Hồ đi khắp nơi ngắm cảnh, làm quen với môi trường ở đây. Hai nữ vẫn mặc váy cưới, trên đường đi, bộ hồng bào tươi tắn tự nhiên thu hút ánh nhìn của các tỷ nữ. Lại thấy dung nhan tinh xảo của hai nữ, ai nấy đều thầm than phu quân thật có diễm phúc. Khoan đã, hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải. Nhưng dần dần, mọi người cũng quen rồi. Bây giờ các tỷ nữ không nói ra miệng, nhưng trong lòng đều rõ, chủ nhân thật sự của Mạn Đà Sơn Trang đã thay đổi từ lâu rồi. Và bất kể là phu nhân hay tiểu thư, đều nghe lời phu quân. Dù là phu quân ôm trái ôm phải, các nàng cũng chưa từng giận dỗi. Lý Ngọc Hồ tính tình hoạt bát hiếu động, trên đường đi hỏi đông hỏi tây, liễu lo không ngừng, tạo thành sự tương phản rõ rệt với Đỗ Băng Nhạn trầm tĩnh dịu dàng. Nhưng Giang Tự Thủy không hề có chút sốt ruột nào, ngược lại còn rất vui vẻ. Đi một đoạn, hai nữ gặp Hoàng Dung và các cô gái khác vừa nghe tin đến. Thấy Đỗ Băng Nhạn và Lý Ngọc Hồ mặc phượng quan hà y y, các cô gái vừa tò mò, lại không khỏi có chút ghen tị. Giang Tự Thủy thấy vậy, trong lòng thầm định một ý, sau đó, các cô gái vây quanh hai cô dâu đi thay trang phục và tắm rửa. Mà Đỗ Băng Nhạn và Lý Ngọc Hồ trải qua nhiều chuyện trong một ngày, cũng có chút mệt mỏi, bèn cáo từ Giang Tự Thủy. Khi ăn tối, trên bàn lại có thêm ba người. Vì thế, Lý Thanh La còn sai tỷ nữ đặc biệt làm một chiếc bàn lớn. Tần Khả Tình an tĩnh ngồi vào bàn. Lần nữa gặp Giang Tự Thủy, tâm trạng của nàng đã hoàn toàn khác. Bởi vì vừa rồi, nàng cũng nhận được bản sao nhật ký. Nhân vật, Tần Khả Tình ngoại hình, 10 độ thiện cảm, 8 nhìn thấy điểm số của mình, Tần Khả Tình sau khi kinh ngạc không khỏi suy tư. Trước đây nàng không có bản sao nhật ký, là do độ thiện cảm không đủ, vậy có nghĩa là, Giang Tự Thủy ban đầu đối với nàng tốt nhất cũng là một chán ghét. Vậy tại sao hắn lại chán ghét nàng? Mà hôm nay hai người gặp mặt xong, tại sao độ thiện cảm của hắn đối với nàng lại tăng vọt? Điều này khiến Tần Khả Tình vô cùng bối rối. Cho đến khi đọc xong nội dung nhật ký trước đây, Tần Khả Tình vừa chấn động, trong lòng lại có một suy đoán, nàng nhất định cũng là nhân vật trong một câu chuyện nào đó, nhưng lại làm một việc gì đó khiến Giang Tự Thủy vô cùng ghét bỏ. Vậy nàng đã làm gì? Tần Khả Tình không khỏi nhớ lại, Giang Tự Thủy hôm nay sau khi nhìn thấy nàng mặc váy cưới, đặc biệt hỏi tên tân lang, sau đó lại đặc biệt vui vẻ. Từ đó có thể thấy, sở dĩ Giang Tự Thủy ghét nàng, nhất định có liên quan đến Liễu Nhược Tùng. Nếu không, hắn không thể nào sau khi biết chuyện hôn sự của hai người chưa thành, độ thiện cảm đối với nàng lại tăng vọt. Tần Khả Tình đã hiểu ra, nhưng đồng thời trong lòng cũng còn một vết gai, một suy đoán mà nàng không muốn nghĩ sâu, vẫn luôn quanh quẩn trong đầu không tan. Giang Tự Thủy thấy Tần Khả Tình tâm trạng thấp thỏm, cho rằng nàng buồn bã vì bị cướp đi, cũng không nghĩ nhiều. Sau bữa ăn, hắn như thường lệ đi viết nhật ký hôm nay. Hoa Tiên Tử tuy tính tình lạnh lùng, nhưng sau khi tiếp xúc, phát hiện nàng thực ra vẫn rất đáng yêu. Các loài hoa tiên khác nhau tranh nhau khoe sắc mới đẹp, một màu thì lại thiếu đi nhiều thú vị Mạn Đà Sơn Trang chim yến hót líu lo, nàng cũng coi như là độc nhất vô nhị rồi. Nhưng trước đây khi nhìn nàng, ta đã cảm thấy có gì đó không đúng, hôm nay 3.7 cuối cùng cũng nhớ ra là trên mặt nàng thiếu một thứ gì đó đáng yêu. Ta. Hoa tiên tử hơi sững sờ, đây là lần đầu tiên có người miêu tả nàng như vậy. Kể cả Giang Tự Thủy. Trước đó, Giang Tự Thủy cũng chỉ khen vẻ đẹp bên ngoài của nàng, còn đánh giá nội tâm thì hoặc là tính tình lạnh lùng hoặc là tâm ngoan thủ lạt chẳng có lời nào hay ho. Đương nhiên, trước đây Hoa tiên tử bản thân cũng không để ý nhưng lần đầu tiên được gọi là đáng yêu, nàng lại có một cảm giác mới lạ vô cùng kỳ diệu. Cảm giác đó không thể nói rõ, nhưng chính là khiến nàng không kìm được mà vui vẻ. Trên mặt ta thiếu thứ gì? Bàn tay trắng non khẽ vuốt ve má, Hoa tiên tử một trận nghi hoặc. Thế này không phải rất tốt sao? Gần như hoàn hảo không tì vết, lẽ nào còn thiếu gì sao? Chương 187, mỹ nhân mà không tự biết, đệ nhị mộng. Chương 187, mỹ nhân mà không tự biết, đệ nhị mộng. Hoa tiên tử mà ta ấn tượng sâu sắc nhất là có một dấu ấn hình hoa trên má phải. Đương nhiên, đó không phải bẩm sinh, mà là trong một cuộc chiến, không cẩn thận bị một trong những hộ pháp của Huyết Nguyệt Thần giáo, Huyết Phượng Hoàng, vẩy độc thủy vào mặt. Mặc dù Huyết Phượng Hoàng đã phải trả giá bằng mạng sống, nhưng cũng khiến Hoa tiên tử bị hủy dung. Đừng nói hủy dung cũng không đúng lắm. Nhị sau đó, khuôn mặt Hoa tiên tử tuy có tì vết, ít nhiều làm hỏng vẻ đẹp ban đầu, nhưng cũng khiến nàng có thêm một vẻ quyến rũ khác biệt đôi khi. Khuyết thiếu cũng là một dạng hoàn mỹ khác, ví dụ điển hình nhất, không gì khác chính là đệ nhị mộng trong Phong Vân. Đệ nhị mộng khi xuất hiện, trên mặt luôn che mạng che mặt bởi vì đồng thời tu luyện cương mãnh đao kình và âm nhu kiếm kình, hai luồng nội kình thượng thừa bài xích lẫn nhau, để lại một vết đỏ không thể xóa trên mặt nàng. Đệ nhị mộng vì thế mà vô cùng tự ti, luôn cho rằng mình rất xấu, không dám lấy dung nhan thật gặp người thực tế. Vết đỏ trái tim đào nhạt nhẽo trên mặt nàng hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhan sắc của nàng, thậm chí còn khiến nàng trở nên độc nhất vô nhị. 27 đệ nhị mộng, vẫn là đệ nhị mộng phong hoa tuyệt đại đó. Trên đời này, người tự luyến không ít, nhưng người đẹp mà không tự biết thì thật sự không có mấy nước độc. Thủy Dung, đôi mày ngài thon dài của Hoa tiên tử khẽ dựng lên, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nàng cảm thấy mình bây giờ đã rất tốt rồi, trên mặt không cần thêm thứ gì khác. Còn về cái gọi là vẻ đẹp khuyết thiếu của Giang Tự Thủy, ha ha, khuyết thiếu không nằm trên người hắn, đương nhiên đứng nói chuyện không đau lưng. Huyết Phượng Hoàng, hy vọng ngươi đừng tự vào tay ta. Hoa tiên tử không có ý định vì một câu chuyện mà cố ý đi khắp thiên hạ tìm Huyết Phượng Hoàng báo thù, nhưng nếu để nàng gặp phải, nàng cũng không ngại cho đối phương một bài học sâu sắc. Chí Châu, Đoạn Tình Cơ. Đệ nhị mộng ngồi bên cửa sổ, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp dưới mạng che mặt, lẩm bẩm, đẹp mà không tự biết. Ngươi cũng thấy ta đẹp sao? Đúng như Giang Tự Thủy nói, sau khi luyện võ hủy dung, đệ nhị mộng từng có thời gian tâm trạng trầm uất, xấu hổ không dám gặp người. Cho đến một ngày tháng trước, nàng nhận được bản sao nhật ký, thấy điểm ngoại hình của mình trên đó lại là điểm tuyệt đối, sự kinh ngạc trong lòng đệ nhị mộng có thể tưởng tượng được, thậm chí từng nghi ngờ có chỗ nào đó sai sót. Nhưng bây giờ, được Giang Tự Thủy đích thân khẳng định, nàng lại không khỏi tự hỏi mình, có phải nàng đã quá nhạy cảm rồi không? Tuy nhiên, dù sao đi nữa, sự khẳng định của Giang Tự Thủy không nghi ngờ gì đã mang lại cho nàng sự khích lệ rất lớn, khiến nàng trở nên tự tin hơn nhiều. Đệ nhị mộng, họ đệ nhị sao? Các cô gái khác lại tỏ ra hứng thú với họ của đệ nhị mộng, bởi vì các nàng chưa từng nghe thấy một họ kép kỳ lạ như vậy. Tham quan Tô Châu, tình cờ gặp một đoàn dương dâu, hai tiểu hoa, là hai vị thiên kim cùng xuất giá sau này hỏi thăm, hai cô dâu lại là Đỗ Băng Nhạn và Lý Ngọc Hồ. Điều này khiến ta hơi ngơ ngác. Đỗ Băng Nhạn, Lý Ngọc Hồ, hai nữ chính của Lên Nhầm Kiệu Hoa được chồng như ý trong phim được gọi là Dương Châu Nhị Mỹ. Hiện giờ Dương Châu Nhị Mỹ lại chạy đến Tô Châu, trở thành Tô Châu dân gian nhị mỹ. Sự thay đổi này hơi lớn đó. Trong phòng, Đỗ Băng Nhạn và Lý Ngọc Hồ vừa đến cùng ở chung một phòng. Băng Nhạn tỷ, hóa ra chúng ta không chỉ có một câu chuyện mà còn là nữ chính trong câu chuyện. Ta đã biết mà, với vẻ đẹp của tỷ đi đâu cũng không bị xấu hổ. Lý Ngọc Hồ vẻ mặt hưng phấn ôm lấy cánh tay Đỗ Băng Nhạn. Đỗ Băng Nhạn khẽ mỉm cười, Ngọc Hồ muội muội quên mình rồi sao? Chẳng lẽ muội muốn làm đệ nhị mộng thứ hai? Đệ nhị mộng thứ hai? Có ý gì? Đẹp mà không tự biết đó. Ôi, ghét quá. Tỷ đừng khen nữa, ngại chết đi được. Đỗ Băng Nhạn mỉm cười, nhìn trang giấy, lẩm bẩm, Lên Nhầm Kiệu Hoa, lại gả đúng lang quân, câu chuyện này chắc sẽ rất thú vị. Có gì thú vị? Hai đứa con trai của Hoa Thái Sư đều như nhau, tỷ muội chúng ta gả cho ai cũng là sai lầm lớn. Lý Ngọc Hồ không đồng tình. Đỗ Băng Nhạn lắc đầu, nói, có lẽ chúng ta không phải gả cho họ, giống như chúng ta trong phim ở Dương Châu, nhưng thực tế lại ở Tô Châu. Lý Ngọc Hồ ngây người, nghĩ lại cũng đúng, lập tức có chút hứng thú. Đầu câu chuyện, Dương Châu Nhị Mỹ cùng ngày xuất giá, nhưng hai cô dâu lại không vui, bởi vì các nàng đều bị ép buộc Đỗ Băng Nhạn phải gả cho một công tử nhà giàu họ Tề. Nghe nói hắn mắc bệnh nặng, sống không bao lâu nữa, nhưng Đỗ Phụ lại kiên quyết với hôn sự này, nhất định phải gả con gái đi, bởi vì Đỗ Phụ nhìn chúng gia tài nhà họ Tề, cho rằng sau khi công tử nhà họ Tề chết, Đỗ Băng Nhạn có thể chia được một nửa tài sản nhà họ Tề. Đến lúc đó, Đỗ Băng Nhạn trở về nhà mẹ đẻ, số tài sản đó sẽ là của hắn, còn Đỗ Băng Nhạn có thể tái giá một lần nữa trong mắt Đỗ Phụ, như vậy mình sẽ không mất gì mà được một khoản tiền lớn. Phi vụ này quá hời. Đỗ Băng Nhạn nghe vậy đau lòng muốn chết. Lý Ngọc Hồ phải gả cho một đại tướng quân họ Viên, thân phận này rất cao, làm phu nhân tướng quân vốn cũng không tệ, nhưng viên đại tướng quân trước đó đã có hai đời vợ, hơn nữa gả đi không lâu thì chết, cho nên có tin đồn viên đại tướng quân rất thích bạo hành gia đình Lý gia. Tin chắc điều nay bởi vì viên đại tướng quân ban đầu có hôn ước từ trong bụng mẹ với Lý Ngọc Hồ, sau đó vì gia cảnh sa sút trở thành cô nhi, chỉ có thể nương nhờ Lý gia. Nào ngờ Lý Phụ trên nghèo hầm giàu, 353 vô cùng hám lợi, không chỉ từ chối không cho vào cửa, mà còn buông lời sỉ nhục. Nay viên đại tướng quân đã thành đạt, đột nhiên gửi thiệp cưới, trong mắt Lý Phụ chính là trả thù, muốn cưới Lý Ngọc Hồ về để hành hạ Lý Phụ. Một mặt sợ hãi, không dám từ chối, mặt khác cũng ôm tâm lý may mắn muốn trèo cao, bèn ép con gái xuất giá Đỗ Băng Nhạn và Lý Ngọc Hồ dù trăm phương ngàn kế không muốn, nhưng cũng là tay không vặn được đuổi, đành phải nghe theo hôn sược. Thấy đến đây, không ít cô gái đều tức giận đập bàn, bất bình. Đây đều là những người cha hôn sược gì vậy? Một người gả con gái để mưu cầu tài sản nhà người, một người đẩy con gái vào hố lửa bạo hành gia đình để nàng trả giá cho sự hám lợi của mình trước đây. Thật sự là một người tệ hơn người kia. Đặc biệt là Đỗ Phụ. Lý Phụ tuy là kẻ tiểu nhân, nhưng gả con gái có lẽ phần lớn là do áp lực, có thể thông cảm được. Dù sao dân không đấu với quan cho họ mười lá gan cũng không dám mạnh mẽ xé bỏ hôn ước cũ với một vị đại tướng quân. Nhưng Đỗ Phụ thì lại là một kẻ hôn sược mười phần. Gả con gái cho một người sắp chết, đợi người ta chết rồi, cuốn tiền tài về rồi tài giá. Cái tính toán này trong mắt chỉ có tiền, hoàn toàn không coi con gái ruột là người, chỉ coi là công cụ kiếm tiền. Thật là vô lý, uổng công làm cha. Chương 188, bán nữ nhi, giết đồng đội. Chương 188, bán nữ nhi, giết đồng đội. Trong phòng, hai nàng đối với nhìn kỹ liếc mắt. Đỗ Băng Nhạn khe khẽ thở dài, Lý Ngọc Hồ thì vẻ mặt tức giận, cái miệng nhỏ nhắn quệt lên cao. Các nàng ngược lại không giống như trong chuyện xưa như thế, lại là tề gia cầu thân, lại là chỉ phúc vi hôn, nhưng hai người phụ thân lại cùng kịch bên trong giống nhau vợ ít. Trong hai năm qua, các nàng sở dĩ một mực không có gả ra ngoài, chính là người hai nhà tại treo giá, muốn câu một cái kim quy tế. Trước đây không lâu, Hoa Thái sư phủ người tới cửa cầu hôn, hai nhà tuy không có gì cự tuyệt chỗ trống, các nàng cũng có thể lý giải người nhà thỏa hiệp. Nhưng Đỗ Phụ, Lý Phụ biểu hiện lại làm cho hai nàng không gì sánh được trái tim băng giá. Bởi vì ở tại bọn hắn trên mặt, căn bản nhìn không thấy nửa điểm bị buộc gả con gái phiền muộn, có chỉ là đặt lên quyền quý vui sướng. Loại kia biểu tình, các nàng cả đời đều quên không được. Bất quá các nàng cũng không có dự định ngồi chờ chết. Một ngày ban đêm, Lý Ngọc Hồ len lén lẻn vào Đỗ gia, tìm Đỗ Băng Nhạn thương lượng đối sách. Vừa gặp Hồng Lòng Chảo có Sơn Yêu tác loạn, hai nàng liền đánh định chủ ý, mượn cơ hội này thoát thân. Nghĩ đến có Khôn Cực Ấn Tỳ bảo hộ, mình cũng không có nguy hiểm gì. Cho nên khi Bạch Thanh Thư xuất thủ bắt cóc các nàng lúc, hai nàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hoàn toàn không có ý niệm phản kháng. Bằng không Bạch Thanh Thư thật đúng là không mang được các nàng. Về sau gặp phải Giang Tự Thủy, các nàng sợ dĩ như vậy quả đoán cùng hắn đi, làm sao không có đối với phụ thất vọng, có nhà không thể hồi nguyên nhân. Đương nhiên, các nàng đối với Giang Tự Thủy nguyên cũng hết sức tò mò. Thấy trong chuyện, cha của mình như trước không chịu được như thế, trong lòng hai cô gái ít nhiều có chút oán khí. Nhưng dù sao cũng là cha đẻ, các nàng cũng không có mở miệng phàn nàn. Hai cái tân nương tử cùng thiên lấy chồng lại bởi vì Lý Phụ đầu góc vừa bỡn, muốn mượn Đỗ gia thế, mở nhà mình rộng rãi, cho nên cô ý chờ Đỗ gia Kiệu Hoa phải trải qua cửa thời điểm, Lý gia Kiệu Hoa ra cửa liền đi ở đối phương phía trước hai đánh Kiệu Hoa một trước một sau, theo sát mượn nhà khác thế, mở nhà mình rộng rãi. Chúng nữ đều không còn gì để nói. Này Lý Phụ, thật đúng là tiểu nhân bên trong tiểu nhân, liền chút chuyện này đều muốn tính toán chi ly. Lý Ngọc Hồ vô ý thức nhìn về phía Đỗ Băng Nhạn, trong lòng không nói ra được lúng túng. Đỗ Băng Nhạn mỉm cười nắm chặt tay nàng, nói một cái cố sự mà thôi. Hơn nữa ngươi ta tỉ muội, vốn cũng không cần phân như vậy rõ ràng. Lý Ngọc Hồ nhất thời vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu, Băng Nhạn tỷ tốt nhất. Vừa gặp thiên hạ mưa to, hai nhà đội ngũ liền mang Kiệu Hoa vào tiền nữ miếu đột mưa. Đỗ Băng Nhạn cùng Lý Ngọc Hồ cũng vì vậy quen biết, cũng lẫn nhau tố khổ thoải mái, nhưng bởi vì hai người áo cưới giống nhau như lúc, chỉ có khăn che mặt cô dâu có phân biệt, trước khi đi vội vã, hai nữ lại đem khăn che mặt cô dâu cho nghĩ sai rồi là lấy hai nhà bà mối nhau nhau dẫn sai rồi người Đỗ Băng Nhạn lên Lý gia Kiệu Hoa, Lý Ngọc Hồ lên Đỗ gia Kiệu Hoa, hai nữ vì vậy gả lộn điệp. Phương bất quá về sau phát sinh một loạt sự tình, hai nữ mới biết Tề gia công tử nhiễm tật cùng Viên đại tướng quân yêu bạo lực gia đình đều không là thật, cũng tại trung đụng lộ trình bên trong, hai nữ nhau nhau cùng đối phương trượng phu tình đầu ý hợp, cuối cùng cũng liền đâm lao phải theo lao thì ra là thế. Chúng nữ đều hiểu kịch tên ý tứ. Toàn bộ cố sự cũng không phức tạp, nhưng bởi vì rất nhiều hiểu lầm cùng bữa khớp, tăng thêm rất nhiều hí kịch tính. Lấy đúng chồng. Đỗ Băng Nhạn âm thầm lắc đầu. Hiện thực hiển nhiên so với cố sự càng tàn khốc hơn, nếu như không có Giang Tự Thủy cái này chuyện xấu xuất hiện, nàng và Lý Ngọc Hồ cuối cùng hơn phân nửa hay là muốn gả vào thái sư phụ. Cái gì lấy đúng chồng bất quá si tâm vọng tưởng mà thôi. Biết được hai vị tân nương tử thân phận sau, trong lòng ta cái kia may mắn a. May mắn hôm nay đi ra đụng, nếu không chẳng phải là không công bỏ qua. Hơn nữa các nàng phải gả lại là Hoa thái sư phụ hai cái trẻ đần độn nhi tử, cái này còn được. Thế là ta làm nhân không cho, quyết định cứu các nàng thoát ly khổ hải, thoát ly khổ hải. Là gặp sắc này lòng tham a. Chúng nữ đối với Giang Tự Thủy làm bộ làm tịch biểu thị hèn mọn. Tiễn đưa thân đội ngũ phải trải qua Hồng Lòng Chảo, nghe đồn nơi đó có cái gì sơn yêu quái phá, người khác không làm, chuyên đoạt tân nương tử này vừa nghe chính là có người phá rối, ta liền cùng đi qua nhìn xem. Đội ngũ đi tới trong gốc, chợt có khói đặc nổi lên bốn phía, sau đó một cái nửa mặt cụ nam liền đi vào đem người cho cướp đi. Thấy chính chủ, ta liền đối với hắn thân phận có chỗ suy đoán, về sau cũng nhận được chứng thực Bạch Thanh Thư, Bố Y thần tướng bên. Trong nhân vật Bố Y thần tướng bối cảnh, là Hắc Bạch hai đạo mỗi 5 năm cử hành một lần kim ấn đại chiến, song phương đều ra 5 tên cao thủ luận võ. Thắng phương chấp trưởng kim ấn, chỉ huy giang hồ, bại phương lui về phía sau 5 năm cần tránh lui. Bạch Thanh Thư chính là nào đó giới xuất chiến người một trong, nhưng mà bởi vì bên trong Hắc đạo mỹ nhân kế, hắn tại trước trận chiến bị hạ mê dược, cho nên bỏ qua đại chiến. Bạch Thanh Thư sau khi tỉnh lại, buồn giận phía dưới, vô ý đổ ánh nến, cháy hỏng mình nửa bên mặt. Từ nay về sau, Bạch Thanh Thư tính tình đại biến, cũng bắt đầu hoài nghi giữa nam nữ chân tình. Hắn bắt người cấp của tân nương tử, chính là muốn xem tân lang tân nương là có hay không tâm, có thể hay không trải qua ở khảo nghiệm, mà không phải là chính hắn đối với tân nương tử có ý đồ gì. Cái này nhân loại quả thực thương cảm, nhưng là đồng dạng đáng trách, bởi vì hắn làm chuyện làm cho mang đến rất nhiều phiền phức suy nghĩ đến hắn. Bản tâm không hỏng, ta không giết hắn, mà là đưa ra cảnh cáo, cho hắn một cơ hội. Quả thế, Đỗ Băng Nhạn bừng tỉnh. Trước đây nàng xem Bạch Thanh Thư trạng thái không đúng, cũng cảm giác hắn phải có đoạn bi thảm trải qua, bị kích thích mới biến thành như thế. Hiện tại, suy đoán của nàng được chứng thực. Bất quá chính như Giang Tự Thủy nói tới, đáng thương Bạch Thanh Thư đồng dạng có thể ở chỗ. Tân Nương Tử xuất giá, Bạch Thanh Thư đem người đoạn. Người không có hồi đến mọi người tưởng sơn yêu quái phá, người trở về, mọi người đều biết ngươi bị cướp phỉ bắt cóc. Cái gì? Trong khoảng thời gian này, hắn đều không có đụng ngươi. Nói ra ai tin a khen. Đến lúc đó bị hiểu lầm Tân Nương Tử, khó tránh khỏi phải gặp người không phải chê. Coi như Tân Nương Tử đánh bạc ra mặt, mời người nghiệm minh thân trong sạch, đồng dạng sẽ có một số người không tin. Loại kia danh dự tổn thất sẽ cho Tân Nương Tử tạo thành cực lớn tâm lý tổn thương, một ít nhạy cảm yếu ớt, thậm chí còn khả năng nghĩ quẩn. Giang công tử tuy không giết hắn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chết. Mọi hành động, việc làm đều có định sẵn, đều là nhân quả. Đỗ Băng Nhạn nhẹ nhàng thở dài. Bất quá Bạch Thanh Thư đại khái là số mệnh không tốt, ta chân trước mới vừa để cho hắn chạy thoát, hắn chân sau đã bị người giết đi, hơn nữa giết hắn không phải người khác, mà là vốn nên với hắn một chỗ tại Kim Ấn đại chiến bên trên kề vai chiến đấu đồng đội Liêu Phần Dư. Chương 189, Hiệp đạo Yên hôm qua, Thu Hương sự bất đắc dĩ. Chương 189, Hiệp đạo Yên hôm qua, Thu Hương sự bất đắc dĩ. Liêu Phần Dư, bởi vì một đôi lông mi là màu xanh biếc, cho nên biệt hiệu Thúy Vũ Mi, lại bởi vì nhân vật chính Lý Bố Ý từng là hắn nhóm quá mệnh, xương hắn có 9 mệnh phúc, lại sau cửa nát nhà tan, vì báo thù mà đi lên sát thủ đường, cho nên lại xương 9 mệnh sát thủ. Hắn là trong chuyện giang hồ đệ nhất sát thủ, tính cách quái gở lãnh ngạo, chỉ cần cho trả thù lao, hắn ai cũng dám giết. Nếu là không có trả thù lao, dù là người khác muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không giết đối phương. Đây là một cái mâu thuẫn người, bất quá hắn tính nết dưỡng thành cũng không gần cùng khi còn bé trải qua có quan hệ, còn khả năng bởi vì hắn tu luyện võ công tuyệt chiêu của hắn Hôi Phi Yên Diệt nhất định phải có một khỏa lục thân không nhận giết không tha thâm, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bởi vậy có thể thấy được mánh khỏe về sau cùng Bạch Đạo Minh chủ Thẩm Tinh nam nữ nhi thẩm dáng hồng miến nhau, mới bỏ gian tà theo chính nghĩa, cũng bị Bạch Đạo đánh thắng Kim Ấn đại chiến trong đó một ván. Không nghĩ tới trong chuyện vốn nên là chiến hữu người, trong hiện thực cư nhiên phân cái sinh tử. Bất quá đây cũng là Bạch Thanh Tư tự làm tự chịu, bởi vì Liêu Phần Dư là làm thuê tới giết Sơn Yêu Tô Châu Phi Ngư Sơn Trang. Liêu Phần Dư, ta đường đường Phi Ngư Sơn Trang đại tiểu thư, cư nhiên cùng một cái giết người như ngoé sát thủ miến nhau. Thẩm Giáng Hồng sử sốt, cái này cùng nàng tưởng tượng như Ý Lang Quân có thể chênh lệch khá xa. Liêu Phần Dư này 353 cá nhân nàng có chấu nghe thấy, tự nhận nếu như nhìn thấy đối phương tuyệt đối sẽ cho lên một kiếm, làm sao có thể còn phản thích hắn. Coi như Liêu Phần Dư làm sát thủ tình hữu khả nguyên, nhưng hắn vì trả thù lao lạm sát kẻ vô tội cũng là không tranh sự thực. Thẩm Giáng Hồng từ nhỏ tiếp thu chính nghĩa lý niệm, tự nhiên đem người như thế đánh vào tà đạo hàng ngũ, thế bất lưỡng lập. Một bên Lá Mộng Sắc im lặng không lên tiếng, trong lòng lại không lấy làm lạ. Bởi vì nhật ký thấy nhiều rồi, cái gì tình tiết máu chó đều có. Huống chi chỉ là một đôi nam nữ trẻ tuổi in á dễ lạ tì hòn xịp mà thôi. Thẩm Giáng Hồng còn muốn biết càng nhiều hai người tỉ mỉ, đáng tiếc Giang Tự Thủy cũng không lúc này tường thuật xuống dưới. Cái này khiến nàng một hồi bực mình. Nhận ra Liêu Phần Dư thân phận sau, ta mượn mạng của hắn làm trả thù lao, mời hắn đi giết Cưu Ma Chí này dị tộc quốc sư, lúc đầu đánh lén mối thù của ta còn không có báo đâu, ta không rảnh cố ý đi phản ứng đến hắn, vừa lúc để cho Liêu Phần Dư đi lấy Liêu Phần Dư thực lực, chỉ cần không phải tự phụ hỏng việc, hắn Hôi Phi Yên Diệt thật có khả năng thủ tiêu Cưu Ma Chí. Đương nhiên, cũng có thể là hắn bị Cưu Ma Chí hỏa diễm đao thủ tiêu, dù sao lão tiểu tử kia không chỉ có võ công cao cường, hơn nữa âm hiểm xảo trá, hoàn toàn không nói võ đức. Liêu Phần Dư nhưng là quang minh lỗi lạc mời sát thủ đi giết Cưu Ma Chí. Nghe được Cưu Ma Chí tên này, chúng nữ suy nghĩ thật lâu mới hồi nhớ lại cái này nhân loại, nhất thời một hồi bật cười. Này ra hỏa, chuẩn là thuộc Ô Nha, cư nhiên như thế mang thủ. Phải biết rằng, trước đây hai người giao phong, thua thiệt cũng không phải là hắn, mà là Cưu Ma Chí. Đối với, thiếu chút nữa đã quên rồi, yên hôm qua biết Bạch Thanh Thư chính là Sơn Yêu, mà một khi Sơn Yêu bị Liêu Phần Dư chu diệt tin tức truyền đi, cái kia Yên hôm qua còn không đi theo Liêu Phần Dư liều mạng. Cái kia nàng chính là lấy trứng chọi đá ai chết trâu, Tống Đô Lâm An. Một nhà hào môn phú hộ Diêm Răng bên trên, dựa vào một đạo mảnh khảnh duyên dáng bóng hình xinh đẹp. Nàng một thân dạ hành hắc y liễu, phảng phất tan vào trong bóng đêm, lúc này đang cầm nhật ký phó bản. Thấy tên của mình bị nhắc tới, nữ tử nhỏ dài nga mi vậy một cái, như ám dạ một dạng thâm trầm trong ánh mắt hiện ra lau một cái cảm giác hứng thú thần thái. Tiên hôm qua là bố y thì thần tướng hai vị nữ chính một trong nàng nguyên là một gã giang hồ hiệp đạo, tên hiệu Ngọc Phụ Dung một lần ngoài ý muốn trọng thương, Lâm Nguy lúc được người cứu dưới Yên hôm qua cảm ơn mà gả, thế nhưng trước khi kết hôn đêm, vị hôn phu lại chết bất đắc kỳ tử mà chết, chỉ để lại một cái mẹ già cùng con tâm bé nhi tử. Yên hôm qua không rời không bỏ, chủ động gánh vác chiếu cố một già một trẻ trách nhiệm, cũng mở nhà duyệt lai khách sạn mưu sinh bạch. Thanh Thư đối với Yên hôm qua có ân, là lấy Yên hôm qua mỗi ngày đều sẽ đưa cơm cho hắn, bây giờ Bạch Thanh Thư chết, lấy Yên hôm qua tính cách, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ có thể, ta hôm nay hẳn là trước tiên đem Liêu Phần Dư giết. Bất quá không ai mua Yên hôm qua mệnh, Liêu Phần Dư hẳn là sẽ không đối với nàng hạ sát thủ a. Bạch Thanh Thư, Liêu Phần Dư, vậy cũng không quan hệ với ta. Yên hôm qua mặt lộ vẻ suy tư, trọng thương gần chết biết dùng người cứu giúp, cảm ơn mà gả, như thế phong cách của ta. Bất quá, bây giờ muốn tổn thương ta cũng không dễ dàng như vậy. Nói, nàng xem ngày xưa nhớ phó bản, mỉm cười, này có thể được đa tạ ngươi rồi. Chính như Giang Tự Thủy nói, nàng là một gã hiệp đạo. Nghe nói Đại Tống đích đương triều Thái sư Thái Kinh làm quan bất nhân, chính là gian định chi đồ, nàng liền đánh nổi lên một ít cùng Thái Kinh cấu kết với nhau làm việc xấu phú hộ chủ ý mấy lần vắng lai, không chỉ có đánh cắp rất nhiều kim ngân tài bảo, còn ngoài ý muốn trộm đi một ít tạm theo. Tiên hôm qua sau đó đem tạm theo đưa về lục phiến môn tổng bộ. Tứ đại danh bộ xác định sau, trắng trận đả kích lùng bắt, cho Thái Kinh mang đến không ít phiền phức. Nhưng là vì vậy, thủy tắc dũng giả Yên hôm qua bị truy sát. Đoạn thời gian trước, cùng Thái Kinh nhất đảng có cấu kết lục phân bán đường cao thủ ngăn chặn Yên hôm qua, cuối cùng là Khôn Cực ấn tỷ cứu nàng. Cho nên Yên hôm qua mới có thể cảm tạ Giang Tự Thủy. Quan sát phía dưới khu nhà cấp cao đại viện, đó là nàng tối nay mục tiêu. Bất quá, hiện tại hay là trước nhìn xong nhật ký lại nói, tìm một thời gian trở về nhìn một chút, xem Bạch Thanh Thư nhốt tân nương tử địa phương phụ cận có hay không một tòa duyệt lai khách sạn có lời được ngăn cản Yên hôm qua, không có vậy cũng không có biện pháp, chỉ hy vọng cái này Liễu Phần Dư cùng kịch bên trong giống nhau có nguyên tắc cứu Đỗ Băng Nhạn cùng Lý Ngọc Hồ, chỉ có thể nói, không hổ là Dương Châu nhị mỹ a, hiện tại là cô tô dân gian nhị mỹ ngược lại xinh đẹp là được rồi, hai người nhất tính nhất động, phong tư các xúc tích, như vậy mỹ nhân, có thể nào cùng một cái trẻ đần độn phí hoài quãng đời còn lại đâu. Thế là ta lại làm một kiện việc thiện lại là công đức tràn đầy một ngày Tô Châu, Hoa Thái sư phụ. Thu Hương bất đắc dĩ thở dài, vì nhà mình lao ra mặc niệm một hồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hoa Thái sư kế tiếp nhưng có buồn. Bởi vì hắn hai đứa con trai, Hoa Văn, Hoa Võ, từ gặp qua Đỗ Băng Nhạn cùng Lý Ngọc Hồ bức hòa sau, cơ bản đã nhận định hai cái này lão bà. Nhưng bây giờ, hai nàng bị Giang Tự Thủy coi trọng, hơn phân nửa còn dẫn tới Mạn Đà Sơn Trang, cái kia tất nhiên bị coi thành độc chiếm. Thái sư phủ muốn đem người muốn trở về, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Còn như ám chỉ Hoa Thái sư, để cho hắn lấy đố, Lý hai nhà làm áp chế, bước hai nữ hiện thân. Thu Hương căn bản không có nghĩ như vậy. Thậm chí ngược lại hy vọng Hoa Thái sư vĩnh viễn không biết chuyện này. Bởi vì nàng không dám đi đắc tội Giang Tự Thủy. Tất cả đều là mệnh, có lẽ là vô duyên A. Chương 190, nữ sợ lấy lầm chồng, tần khả tình bi kịch chương 190, nữ sợ lấy lầm chồng, tần khả tình bi kịch quan trọng nhất là, Đỗ Băng Nhạn cùng Lý Ngọc Hồ cũng muốn mượn cơ hội này thoát đi hố lửa. Còn để ta phối hợp các nàng diễn một vỡ tuồng đại thể chính là, ta làm bộ gặp sắc này lòng tham, đem các nàng hai cái bắt đi, cũng để cho còn lại tân nương tử mắt thấy chứng kiến toàn bộ quá trình dùng cái này truyền ra một cái tin tức, các nàng cũng không phải đào hôn, mà là thân bất do. Kỳ kể từ đó, Hoa Thái sư phụ sau khi biết, liền sẽ không vì vậy rời tội đỗ, Lý hai nhà cái chủ ý này không sai, Ngọc Hồ thực sự là đã thông minh lại thiện giải nhân ý, đều tiết kiệm ta phí suy nghĩ muốn mượn miệng đem nàng nhóm để lại làm bộ gặp sắc này lòng tham. Chúng nữ đều vui vẻ, phản phất thấy được một cái thiên đại chê cười. Nay phải dùng tới giả trang sao? Chẳng lẽ không đúng bản sắc biểu diễn? Bất quá từ Đỗ Băng Nhạn cùng Lý Ngọc Hồ biểu hiện đến xem, các nàng chắc là đã sớm quyết định muốn đi theo Giang Tự Thủy, nếu không sẽ không như thế chủ động. Trong phòng, thấy Giang Tự Thủy khen nàng thông minh, Lý Ngọc Hồ không khỏi mi phi sắc vũ. Cái này khiến một bên Đỗ Băng Nhạn dở khóc dở cười. Lý Ngọc Hồ nghe được tiếng cười, gần trước nói Băng Nhạn tỷ, hiện nay ngươi chính là hối hận, hơn phân nửa cũng đi chưa xong. Đỗ Băng Nhạn mỉm cười, có cái gì tốt hối hận? Đi theo hắn, cũng so với gả vào thái sư phụ tốt. Lý Ngọc Hồ đồng ý gật đầu. Hai năm qua, hai nhà phụ thân đem nữ nhi trở thành kiếm lời thương phẩm treo giá cũng làm cho các nàng tự đáy lòng mà cảm thấy phiền chán. Cho nên cho dù không có Hoa Thái sư phụ hạ xính một chuyện, các nàng cũng không muốn ở nhà ở lại. Mà nhật ký phó bản xuất hiện, không thể nghi ngờ cho các nàng chỉ một con đường sáng. Thế là hai nàng một thương nghị, liền quyết định làm cả đời tỉ muội. Đi ra một chuyến, gặp phải vừa muốn xuất giá Dương Châu nhị mỹ đã là Nguyệt Lao quan tâm bất quá ta còn đánh giá thấp lao nhân gia ông ta hào phóng bởi vì hắn lại cho ta đưa tới một cái hồ mỹ tử Tần Khả Tình, một cái trời sinh mỹ cốt nữ nhân tới. Giờ khắc này, không chỉ có là Tần Khả Tình bản thân, Đỗ Băng Nhạn, Lý Ngọc Hồ thậm chí Hoa Tiên Tử đều nhắc lên tinh thần. Hôm nay Giang Tự Thủy đối với Tần Khả Tình thái độ quá kỳ quái, các nàng đều muốn biết nguyên nhân. Mà Mạn Đà Sơn Trang còn lại chúng nữ thì càng nhiều quan tâm Giang Tự Thủy đối với nàng đánh giá trời sinh mỹ cốt. Thảo nào, các nàng đầu tiên mắt nhìn thấy Tần Khả Tình thời điểm, đều có một loại ảo giác. Cái kia chính là trong chuyện thần thoại xưa hồ ly tinh chạy ra ngoài. Tần Khả Tình mỹ là các nàng tất cả mọi người chưa từng có. Tần Khả Tình, kịch truyền hình viên Nguyệt Loan Đao bên trong nhân vật tại kịch bên trong, vẻ đẹp của nàng số 1 số 2, nàng mỹ độc nhất vô nhị nhưng nàng nhưng là một cái cũng không yêu thích nhân vật bởi vì nàng yêu một cái không nên yêu nam nhân, gả cho một cái không nên gả làng quân Liễu Nhược Tùng quả nhiên là bởi vì Liễu ca một mực không muốn nhìn thẳng sự thực bị bạch trần, Tần Khả Tình thất thượng bát hạ tâm ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Nàng mặt không chút thay đổi, nhìn nhật ký phó bản, muốn biết chính mình gả cho Thanh Mai Trúc Mã, lương tình tương duyệt Liễu Nhược Tùng, rốt cuộc sai ở nơi nào. Liễu Nhược Tùng là Vạn Tùng Sơn Trang trang chủ, cũng là võ đang tục gia đệ tử, tên hiệu Thanh Tùng kiếm khách có gia nghiệp, có bối cảnh, còn cưới một người thiên tiểu bá mỹ thế tử. Thỏa thỏa nhân sinh người thắng nhưng mà này ra hỏa nhưng là cái khó gặp kỳ lạ kiêm ngoan nhân vì học trộm được trên giang hồ một số cao thủ bản lĩnh xuất chúng, hắn lợi dụng thê tử Tần Khả Tình đối với hắn cảm tình, để cho nàng bán đứng thân thể, đi câu dẫn những nam nhân kia từ xưa anh hùng. Khó qua ải mỹ nhân, đối mặt Tần Khả Tình dạng này một cái tuyệt thế bưu vật, có thể để ở cám dỗ thật đúng là không nhiều thế là những người kia nhau nhau chúng chiêu mà chờ Liễu Nhược Tùng đi qua Tần Khả Tình học trộm sau khi thành công, hắn liền đem những nam nhân kia hãm hại chí tử, sau đó nói dối học trộm mà đến võ công là hắn tự nghĩ ra có thể nói hư vinh cùng không biết xấu hổ tới cực điểm. Mà Tần Khả Tình thì lần lượt bán đứng nhan sắc, làm hắn đồng loa đương nhiên, đây hết thảy thật không phải Tần Khả Tình bản ý, nàng có nỗi khổ của mình Tần Khả Tình phong tình bản chủng, nhưng tuyệt không phải không biết liêm sỉ dâm phụ nàng chẳng bao giờ đem lừa dối nam nhân trở thành từng cái đáng giá khoe khoang thắng lợi, chỉ bất quá nàng quá yêu Liễu Nhược Tùng bởi vì yêu quá sâu, cho nên tại Liễu Nhược Tùng lần đầu tiên đưa ra loại này chán ghét yêu cầu lúc, nàng lựa chọn hy sinh chính mình đi thành toàn đối phương sau đó lại là lần thứ hai, lần thứ ba quanh năm suốt tháng, nàng đã từ bi thống trở nên chết lặng, sau đó là mệt mỏi rã rời, tuyệt vọng.
120. Cồn vợ ở, ản phỉ ạ. 120.
Nàng sớm đã nhận rõ trượng phu nhu nhược vô năng một mặt, nhưng thủy chung không có phản kháng, có lẽ vẫn là bởi vì cái kia phần thủng trăm ngàn lô ái tình, có lẽ là bởi vì nàng cảm giác mình đều đã bẩn như vậy, không cứu, không sao. Thẳng đến Liễu Nhược Tùng theo dõi kịch bên trong nhân vật chính Đinh Bằng tiên ngoại Lưu Tinh cũng thiết kế đưa nàng đưa đến Đinh Bằng bên người một tháng sớm chiều ở chung, Tần Khả Tình thấy được một cái đã quân tử lại có ý chí chiến đấu nam nhân tốt. Sau đó nàng lần đầu tiên đối với trượng phu trở ra nam nhân động tâm, mà Đinh Bằng cũng đối với nàng có cảm tình, làm Đinh Bằng rốt cục đối với nàng nói ra bí mật lớn nhất, gồm là tối trọng yếu đồ vật giao phó nàng lúc thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Tần Khả Tình bị cảm động, có thể nàng trung quy không có thay đổi sớm định ra kế hoạch nàng phản bội Đinh Bằng. Làm Đinh Bằng ở trước mặt mọi người thất bại, bị nhục nhã thời điểm, hắn nhìn thấy nàng, rốt cuộc minh bạch tất cả nguyên lai là cái âm mưu, hắn dùng đau thấu tim gan ánh mắt nhìn nàng, gần như cầu xin mà đọc lên câu kia minh ước hoa cúc dưới cây, không gặp không về thời điểm, nàng vẫn là dứt khoát xoay người mà đi, đem hắn thả vào vực sâu vạn trượng. 2 năm sau, đại nạn không chết Đinh Bằng học thành ma đao trở về, nàng lần nữa thấy hắn đầu tiên mắt, cũng biết hắn là trở về báo thù. Đáng tiếc Tần Khả Tình vẫn là tự cho là đúng mà cho rằng Đinh Bằng sẽ vì yêu mà tha thứ nàng, vì thế nàng thậm chí đáp ứng Đinh Bằng đi lừa gạt mình đã từng yêu sâu đậm trượng phu. Nhưng mà làm Liễu Nhược Tùng một kiếm đâm tới thời điểm, Đinh Bằng không có vì nàng ngăn một khắc này, Tần Khả Tình triệt để tỉnh ngộ vạn niệm câu hôi trong lòng nàng rõ ràng, vô luận trượng phu vẫn là Đinh Bằng, nàng hồi không đi, nàng trùng quy thành một viên khí tử cuối cùng. Nàng tại lúc đó lập xuống minh ước hoa cúc dưới cây, khắc xuống hoa cúc xấu hổ làm vô tình chết, sau đó thả người nhảy xuống vách núi, nhưng phía sau nàng dường như kích phát nhảy núi bất tử định luật, còn luyện thành một cái thân võ công tuyệt thế, nhưng này vẫn như cũ không che giấu được nàng cả đời này bi kịch là như vậy đáng ghét đáng trách, thương cảm thương hại, mà hết thảy này đều là từ nàng gả cho một sai lầm nam nhân mà lên bên trên. Chương 191, tình cảm phát sinh theo thời gian. Quên tình thủy. Chương 191, tình cảm phát sinh theo thời gian. Quên tình thủy. Vì võ công, tự đội nón xanh. Vì tình yêu, cam chịu thân thể thấp hèn. Giờ phút này, các nàng chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, chấn động đến mức không nói nên lời. Các nàng cảm thấy tam quan của mình đều bị lật đổ. Cưới một tiểu kiều thê ngay cả Giang Tự Thủy cũng thèm muốn, không biết bao nhiêu người ghen tị đến đỏ mắt, nhưng hắn không biết quý trọng thì thôi, còn để nàng đi hầu hạ nam nhân khác. Cái tên quái đản này không, cái tên biến thái này, thật sự là kẻ phản nhân loại. Trước Liễu Nhược Tùng, nam nhân mà các nàng khinh thường nhất là Lý Tầm Hoan. Nhưng bây giờ so sánh, Lý Tầm Hoan căn bản không là gì. Và so với sự ghê tởm, thậm chí là sát ý đối với Liễu Nhược Tùng, cảm giác của các nàng đối với Tần Khả Tình phức tạp hơn nhiều. Có đồng tình, có thương hại, có ghê tởm, có phẫn nộ. Khanh bốn giai nhân, hà cớ gì yêu đến mức hèn mọn như vậy? Tam ngũ tam một ý niệm hận sắt không thành thép dâng lên trong lòng các nàng. Ta vốn tưởng mình si mê biểu ca đã gần như thành ma, không ngờ Vương Ngự Yên lắc đầu, đột nhiên có cảm giác buồn cười, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Trước đây nàng si mê Mộ Dung Phục, nhưng tự cho rằng nếu Mộ Dung Phục để nàng tự hủy hoại bản thân như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi Tần Khả Tình đã nghĩ gì mà lại đồng ý yêu cầu hoang đường như vậy. Phản ứng của các nàng còn lớn như vậy, huống chi là nữ nhân vật chính của câu chuyện. Trong phòng, Tần Khả Tình ngây người ngồi bên giường, nét mặt đờ đẫn, hai mắt trống rỗng vô thần, cả người giống như một cái xác không hồn, không còn tinh khí thần. Câu chuyện cầu huyết này đối với các nàng là sét đánh giữa trời quang, đối với nàng há chẳng phải là sét đánh ngang hay sao? Không không sao, ta có thể làm ra chuyện này, sao ta lại đồng ý yêu cầu này? Tần Khả Tình hơi hoàn hồn, không thể chấp nhận câu chuyện này. Nàng cảm thấy dù có yêu Liễu Nhược Tùng đến mấy, nàng cũng không thể đồng ý chuyện này, nhất định là giả. Nhất định là Tần Khả Tình không ngừng cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, lòng đột nhiên trùng xuống. Nàng và Liễu Nhược Tùng là thanh mai trúc mã, tình ý tương thông, tuy nhiên Liễu Nhược Tùng từ nhỏ đã rất yêu võ học, lại yêu thắng, thậm chí từng lớn tiếng nói sau này sẽ trở thành cao thủ đứng đầu thiên hạ. Vì thế, 5 năm trước hắn rời Tô Châu, đến Ngạc Châu, bái nhập võ đang môn hạ. Trong 5 năm đó, hắn chưa từng trở về thăm nàng một lần, ngay cả thư từ cũng hiếm khi chủ động gửi đến. Tháng trước, Liễu Nhược Tùng về nhà và cầu hôn nàng. Tần Khả Tình vui mừng khôn xiết, vui vẻ đồng ý, tuy nhiên, sau khi nghe câu chuyện của Giang Tự Thủy, Tần Khả Tình lại nhớ lại một chi tiết khi hai người tái ngộ, Liễu Nhược Tùng không về một mình, mà cùng với vài đệ tử võ đang. Trong đó có một người tên Tống Thanh Thư, nghe nói là đệ tử trực hệ của võ đang Trương Chân Nhân, địa vị rất cao trong võ đang. Đến nỗi Liễu Nhược Tùng trước mặt hắn, cũng phải cúi đầu khép nép. Khi hai người lâu ngày gặp lại, Tống Thanh Thư nhìn thấy nàng lần đầu tiên, đã ngây người ra, mắt không chớp. Tuy nhiên, đối với hành động vô lễ như vậy của hắn, Liễu Nhược Tùng đừng nói là quá mắng, ngay cả một chút bất mãn cũng không biểu lộ ra, thậm chí còn để nàng rót trà dâng lễ. Sau đó, hắn còn nhiều lần tạo cơ hội cho hai người ở riêng. Lúc đó Tần Khả Tình một lòng đặt lên Liễu Nhược Tùng, cũng không nghĩ nhiều, giờ phút này hồi tưởng lại, chỗ nào cũng không đúng. Tống Thanh Thư, đệ tử trực hệ của võ đang Trương Chân Nhân. Võ công. Liễu ca Tần Khả Tình đột nhiên tim run lên, những giọt lệ lớn như hạt đậu liên tục tuôn rơi từ khóe mắt. Đỗ Băng Nhạn, Lý Ngọc Hồ và Hoa Tiên Tử lúc này cũng đã hiểu ra. Tần Khả Tình tuy có nỗi khổ tâm, cũng rất đáng thương, nhưng dù sao cũng là giúp kẻ ác làm điều xấu, hãm hại không biết bao nhiêu người. Hơn nữa trong câu chuyện, nàng sau khi lấy chồng đã trở nên tối nát như vậy. Không trách Giang Tự Thủy lại ghét bỏ nàng, và sau khi biết nàng chưa xuất giá, lại vui mừng như vậy. Khi gặp Tần Khả Tình, nàng cũng là cô dâu bị giam cầm, bị Bạch Thanh Thư cướp đi khi xuất giá, chưa thành thân, thật là trùng hợp, mọi chuyện vẫn có thể ngăn cản vì thế. Ta còn đặc biệt dùng thuật tịnh hóa kiểm tra, Khí tức trên người Tần Khả Tình rất thuần khiết, xem ra Liễu Nhược Tùng còn chưa ra tay với nàng, duyên trời ban như vậy, vậy ta còn khách khí với hắn làm gì? Chỉ là chuyện này không dễ giải thích, thế là ta bịa ra một lý do có thủ với Liễu Nhược Tùng, cướp nàng về Mạn Đà Sơn Trang. Tần Khả Tình lúc này chắc chắn hận ta thấu xương, ôi, phiền phức hơn nữa với tình cảm của nàng đối với Liễu Nhược Tùng, muốn công tâm cơ bản là không thể, vậy ta có nên gạo nấu thành cơm trước rồi tính sau không? Dù sao lâu ngày cũng sinh tình mà thôi, cứ quan sát hai ngày đã, cho nàng chút thời gian thích nghi, thậm chí còn cho thời gian. Ngươi đối với nàng thật chu đáo bên kia, Đồng Thập Tam Nương có chút ghen tị. Phải biết rằng, lúc nàng mới đến, Giang Tự Thủy đêm đó đã lẻn vào qua cửa sổ, cũng chưa từng thương hương tiếc ngọc như vậy. Nghĩ kỹ lại, phần lớn là do Giang Tự Thủy lúc đó hiểu lầm nàng, cho rằng nàng không phải là khuê nữ còn trinh, không cần quá thương tiếc. Điều này khiến Đồng Thập Tam Nương một trận ấm ức. Phát hiện Giang Tự Thủy đã hoàn thành nhật ký hôm nay, chúc mừng ngươi nhận được một tháng chân khí đang bốc thăm người trúng thưởng hôm nay, chúc mừng Tần Khả Tình nhận được vong tình thủy là nàng, vong tình thủy. Chẳng lẽ đúng như tên gọi, các nàng đều có một phỏng đoán về phần thưởng này. Các nàng không khỏi tò mò, Tần Khả Tình có uống vong tình thủy này không? Trong phòng, Tần Khả Tình nhìn chén chất lỏng xanh biếc trong tay, rơi vào do dự. Vong tình thủy, chỉ cần nàng uống vào, sẽ quên đi tất cả tình cảm sâu đậm đối với một người yêu dấu. 3.7 nói một cách đơn giản, nàng sẽ không quên những kỷ niệm từng có với Liêu Như Tùng, nhưng khi hồi tưởng lại, cảm xúc của nàng sẽ không còn chút dao động nào. Vậy bây giờ, nàng uống hay không uống? Nếu uống, mọi phiền não sẽ tan biến, nhưng nếu nàng hiểu lầm Liễu Nhược Tùng thì sao? Nếu không uống, nàng làm sao có thể buông bỏ mối tình cũ đó? E rằng ngày đêm sẽ phải chịu đựng sự dày vò. Khi Tần Khả Tình đang thất thần, do dự khó quyết, một làn gió đêm thổi vào từ ngoài cửa sổ, mang theo một chút lạnh lẽo. Tần Khả Tình ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao, dung nhan kiểu diễm dưới ánh trăng lấp lánh ánh sáng lung linh. Chỉ mong người dài lâu, ngàn dặm cùng trăng sáng. Đến Mạn Đà Sơn trăng này, ta còn có thể có một ngày trở về sao? Tần Khả Tình thở dài một tiếng. Ánh mắt lưu luyến lại rơi vào vòng tình thủy, tâm trạng vô cùng phức tạp. Chương 192, Hoa Tiên Tử, thích hôn như vậy sao? Ta cho ngươi hôn đủ. Chương 192, Hoa Tiên Tử, thích hôn như vậy sao? Ta cho ngươi hôn đủ. Nhận thưởng, lĩnh ngộ thập phương câu diệt tu luyện tố nữ kinh. Cứ như vậy một vòng, đã đến đêm kia. Giang Tự Thủy lặng lẽ rời khỏi chăn, nhìn Vương Ngự Yên đang ngủ say trên giường, trong mắt hiện lên một tia lửa nóng. Nghĩ đến những việc sắp làm, một sự kích thích chưa từng có dâng lên trong lòng. Ngay cả Giang Tự Thủy kinh nghiệm phong phú, tim cũng không ngừng đập thình thịch. Hắn hít một hơi thật sâu, lặng lẽ rời khỏi quê phòng của đại tiểu thư, đi thẳng đến sân viện nơi Lý Thanh La ở tránh những tỷ nữ gác đêm, một đường thẳng tiến đến đích. Vừa đến cửa sổ, liền nghe thấy một tiếng rên rỉ bị kìm nén. Giang Tự Thủy dừng bước, trầm tư. Vận dụng tính lực, lắng nghe một lúc, xác nhận trong phòng chỉ có một người, Giang Tự Thủy không do dự nữa, lật cửa sổ mà vào. Một tiếng kêu khẽ hoảng hốt của nữ nhân vang lên, rồi đột nhiên im bặt. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, không khí trong phòng lại trở nên náo nhiệt. Lúc rạng đông, U Thảo dậy sớm, như mọi khi, đến gọi Lý Thanh La dậy. Trong khoảng thời gian này, Lý Thanh La bất thường, mỗi ngày đều nấu một bát canh sớm cho Giang Tự Thủy, gần như đã thành thông lệ. Để tránh ngủ quên, nên đặc biệt dặn Ú Thảo nhắc nhở nàng. Ú Thảo như thường lệ đến tiểu viện của Lý Thanh La, nhưng còn chưa đến cửa, bước chân của nàng đã dừng lại. Tiếng này là phu nhân. Mặt Ú Thảo đầy vẻ ngạc nhiên. Tuy nàng không có kinh nghiệm gì, nhưng có những chuyện vốn là vô sư tự thông. Phòng phu nhân có nam nhân. Ú Thảo tâm thần chấn động kịch liệt, như bị sét đánh ngang tai. Cả Mạn Đà Sơn Trang, chỉ có Giang Tự Thủy một nam nhân, vậy người trong phòng Lý Thanh La là ai, không cần nói cũng biết. Nhưng Giang Tự Thủy không phải là rể của Mạn Đà Sơn Trang sao? Sao lại xuất hiện trong phòng phu nhân? Ú Thảo nghĩ không ra, nhưng nàng biết mình đã biết một chuyện không nên biết, thế là quay đầu muốn chạy. Tuy nhiên, nàng vừa quay người, đã bị một luồng lực hút lấy, rồi kéo vào trong phòng. Cửa phòng mở ra rồi lại đóng lại. Khi trời sáng, Ú Thảo lảo đảo chạy ra khỏi phòng, thần sắc hoảng loạn, căn bản không dám nhìn lại một cái. Nhưng trên má nàng đỏ ửng, lại toát ra một sự ngọt ngào và thẹn thùng, mà không có chút hận thù hay bi thương nào. Trong phòng, nhìn người phụ nữ đẹp đang nhắm hờ mắt trong lòng, Giang Tự Thủy nói: sau này đừng tùy tiện sai khiến Ú Thảo nữa. Vâng, chỉ có ngươi thương hương tiếc ngọc. Giang Tự Thủy giọng lười biếng, yếu ớt, lại hỏi chuyện của chúng ta làm sao nói với Ngự Yên đây. Giang Tự Thủy khép lời, Ú Thảo chẳng phải đã cung cấp một ví dụ sao? Lý Thanh La ngẩn người, ngươi muốn Giang Tự Thủy gật đầu, đúng là một nam nhân xấu xa. Lý Thanh La liếc hắn một cái, phong tình và trùng. Giang Tự Thủy vỗ vỗ lưng nàng, vén chăn đứng dậy, nói, ngươi ngủ đi, không cần dậy nữa, ta sẽ bảo thị nữ lát nữa mang cơm cho ngươi và Ú Thảo. Lý Thanh La quả thật cũng không còn tinh thần nói chuyện, tùy tiện đáp một tiếng rồi nhắm mắt ngủ thiết đi. Trong giấc mơ, khoe miệng vẫn còn nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Trên bàn ăn, nhìn khuôn mặt tiên nữ của Vương Ngự Yên giống Lý Thanh La 5-6 phần, những ký ức trong đầu bắt đầu tua lại, Giang Tự Thủy không khỏi lòng rung động. Hắn vội vàng chuyển sự chú ý, không dám nghĩ sâu. Sau bữa ăn, Giang Tự Thủy đặc biệt trở lại nơi Bạch Thanh Thư giam cầm tân nương hôm qua. Sau đó lấy đó làm trung tâm, hỏi thăm tìm kiếm khắp nơi, không có duyệt lai khách tán. Nửa ngày sau, Giang Tự Thủy bỏ cuộc. Chắc là do cốt truyện thay đổi, Yên Dạ Lai căn bản không ở đây. Không còn bướng mắc nữa, hắn trở về Mạn Đà Sơn Trang. Ở Mạn Đà Sơn Trang một lúc, hắn truyền tống về Hoàng Sơn, sau đó đi về Dự Châu. Lần này, hắn vẫn mang theo Hoa Tiên Tử. Trên lưng ngựa, ôm lấy thân thể mềm mại quyến rũ của Hoa Tiên Tử, Giang Tự Thủy cười gian trá, "Nào, nợ hôm qua của chúng ta có phải nên tính toán kỹ càng không?" Hoa Tiên Tử tự nhiên biết món nợ này là gì, lòng không khỏi siết chặt. Ý niệm nhanh chóng xoay chuyển, nàng linh cơ khẽ động, liếc Giang Tự Thủy một cái,
ngươi là một nam nhân to lớn, sao lại nhỏ mọn như vậy, tính toán chi li như một nữ nhân. Giang Tự Thủy, thấy Giang Tự Thủy bị nàng một câu làm nghẹn họng, khóe miệng Hoa Tiên Tử khẽ nhếch. Giang Tự Thủy hít một hơi thật sâu, cũng không tranh cãi, chỉ siết chặt vòng tay hơn, ôm Hoa Tiên Tử chặt vào lòng. Người người buông ra, ta sắp không thở được rồi. Vậy ta mặc kệ. Đồ khốn, ngươi đang trả thù. Vậy không còn cách nào, ai bảo ta nhỏ mọn chứ? Tóm lại, ngươi đừng hòng trốn thoát. Hoa Tiên Tử nghe vậy, vừa thẹn vừa giận, lại dãy rủa một lúc, phát hiện không thể thoát ra, cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng nàng vẫn hậm hực, cái miệng nhỏ chu ra thật dài, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền. Cái vẻ dối hơn đó, đáng yêu không tả xiết. Giang Tự Thủy cười nói, sau này đừng có vẻ lạnh lùng nữa, như vậy không phải rất tốt sao? Hoa Tiên Tử há miệng, một câu kệ ngươi vừa muốn thoát ra. Ngay sau đó nghĩ lại, đối phó với loại vô lại này, trách cái không có ý nghĩa, tốt hơn hết là không thèm để ý, thế là lại ngậm miệng, không nói một lời. Giang Tự Thủy bật cười, nhìn khuôn mặt trắng non ẩn hiện ánh sáng của thiếu nữ, hắn không kìm được lòng mà hôn một cái lên đó. 357 Hoa Tiên Tử cứng đờ người. Tên này, càng ngày càng quá đáng, cưỡng ép ôm nàng thì thôi, bây giờ còn bắt đầu dùng miệng sao? Tim Hoa Tiên Tử đập loạn xạ, nhưng nàng vẫn không mở mắt, ngược lại còn nhắm chặt hơn, hai cánh môi đỏ mọng cũng mím lại. Giang Tự Thủy thấy nàng không phản ứng, liền hôn thêm một cái. Vẫn không phản ứng. Thế là, ba cái bốn cái. A a a, ngươi có xong chưa? Hoa Tiên Tử chịu không nổi nữa, điên cuồng kêu lên, sau đó xoay nửa người trên, hung dữ nói, thích hôn như vậy sao? Ta cho ngươi hôn, ta cho ngươi hôn đủ. Nói xong, không đợi Giang Tự Thủy phản ứng, một vệt môi đỏ tươi đã in lên mặt hắn, chạm vào rồi tách ra ngay, rồi hai cái, ba cái, bốn cái. Một lát sau, Giang Tự Thủy mặt đầy nước bọt và vết son đỏ. Nhìn vẻ mặt có chút ngơ ngác của Giang Tự Thủy, cùng với những vết môi dày đặc đó, Hoa Tiên Tử đã bình tĩnh lại, vừa xấu hổ vừa buồn cười. Được rồi, hôn đủ rồi, đừng làm phiền ta nữa. Hoa Tiên Tử hừ một tiếng, quay người đi. Giang Tự Thủy xoa xoa mặt, cười thầm, sau đó đặt cằm lên vai Hoa Tiên Tử. Hoa Tiên Tử do dự một chút, không hất ra. Chương 193, Tiểu Phong giống nhau, đoàn dự khác biệt. Chương 193, Tiểu Phong giống nhau, đoàn dự khác biệt. Trấn An Ngô. Bên cạnh một tiểu lầu lớn nhất trong trấn, tụ tập một đám người vây xem, đều ngẩng đầu nhìn lên lầu 2, chỉ trỏ, bàn tán xôn xao. Chỉ thấy bên lan can gỗ lầu 2, có hai bóng người ngồi dựa vào. Một trong số đó, là một đại hán tráng kiện khoảng 30 tuổi, mặc áo bào vải cũ màu xám, đã hơi rách nát. Hắn lông mày rậm mắt to, mũi cao miệng rộng, khuôn mặt vuông chữ điển, có vẻ phong trần, khi nhìn ngắm xung quanh, tự nhiên có một vẻ uy nghi. Người còn lại là một công tử văn nhã, mặc áo trắng, đầu buộc dài tóc, khí chất nhàn nhã, quý khí trời sinh. Hắn ngũ quan đoan chính, mặt mày trắng trẻo, có vẻ mặt của bậc đế vương quý tộc, tạo thành sự đối lập rõ rệt với đại hán đối diện. Tuy nhiên, chính hai người có khí chất hoàn toàn trái ngược như vậy, lại ý hợp tâm đầu, ngồi cùng nhau uống rượu vui vẻ. Nhìn số lượng vò rượu dưới chân hai người, là biết tiểu lượng khủng khiếp của hai người, thật là kinh hồn táng đậm. Cũng chính vì thế, nơi đây mới tụ tập nhiều người xem náo nhiệt như vậy. Giang Tự Thủy và Hoa Tiên Tử đến bên tiểu lầu, ngẩng đầu nhìn lên một cái. Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, lòng hắn khẽ động. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang lòng bàn tay giấu sau lưng của vị công tử quý tộc kia. Thấy đầu ngón tay hắn không ngừng chảy ra nước, Giang Tự Thủy trong lòng hiểu rõ, Lục Mạch Thần Kiếm hai người gần ngay trước mắt, Hoa Tiên Tử nghe thấy tiếng thì thầm của hắn, hơi ngẩn người, sau đó nhìn theo. Hắn đang gian lận. Ừm. Giang Tự Thủy gật đầu, sau đó kéo Hoa Tiên Tử cũng lên tiểu lầu. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đạp lên cầu thang gỗ vang lên, đại hán tráng kiện đang cùng quý công tử đấu rượu, mắt hổ tinh quang lóe lên, nhìn về phía cầu thang. Tốc độ uống rượu của quý công tử cũng chậm lại một chút. Cao thủ. Mặc dù Giang Tự Thủy và Hoa Tiên Tử không phóng thích khí tức ra ngoài, nhưng bọn họ đều có một trực giác người đến rất nguy hiểm. Không phải hai người có ác ý với họ, mà là thực lực của hai người gây ra uy hiếp cho họ, nên họ mới bản năng cảnh giác. Một hơi hai hơi, hai người vừa bước lên lầu 2, liền đối diện với ánh mắt của đại hán. Giang Tự Thủy khẽ cười, gật đầu chào hỏi. Đại hán cảm nhận được thiện ý của hắn, trong lòng nhẹ nhõm, đang định mở miệng, lại chú ý đến Hoa Tiên Tử, thế là nuốt lời nói sắp ra miệng trở lại. Sau khi gật đầu đáp lễ, hắn lại tiếp tục đấu rượu với quý công tử. Xem ra, nếu không phải Giang Tự Thủy còn dẫn theo một nữ nhân bên cạnh, hắn vừa rồi đã mở miệng mời rồi. Giang Tự Thủy và Hoa Tiên Tử sau khi ngồi xuống, gọi tiểu nhị, gọi vài món ăn. Sau khi thức ăn được mang lên, Hoa Tiên Tử chỉ gắp vài miếng, rồi dừng đũa không ăn nữa. Rõ ràng, mấy ngày nay khẩu vị của nàng đã bị chiều chuộng, đồ ăn bên ngoài thật sự khiến nàng khó nuốt. Giang Tự Thủy thấy vậy cười nói, xem, bây giờ biết lợi ích khi làm vợ ta rồi chứ. Hoa Tiên Tử lẩm bẩm, ta chỉ không nói thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Nói rồi, như để chứng minh lời mình nói không sai, nàng lại gắp thêm vài đũa. Giang Tự Thủy cười cười, cũng không tiếp tục trêu chọc nàng. Bốn người trên lầu 2, hai người im lặng ăn cơm, hai người vui vẻ uống rượu, động tính rõ ràng. Một lúc sau, hai người đấu rượu trả tiền rượu, rồi cùng nhau rời đi. Giang Tự Thủy không nhanh không chậm ăn xong, sau đó đặt tiền bạc vụn lên bàn, nói với Hoa Tiên Tử, đi, chúng ta đi theo. Ngươi muốn đối phó với bọn họ. Hoa Tiên Tử kinh ngạc, vì hai bên dường như không có xung đột gì. Giang Tự Thủy nghĩ nghĩ, nói, không phải. Nhưng, lát nữa cũng không loại trừ khả năng này xảy ra. Hoa Tiên Tử khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Hai người xuống lầu, đuổi theo hướng đại hán và quý công tử rời đi. Ra khỏi trấn nhỏ, đuổi đến hoang dã. Đại hán và quý công tử đột nhiên xuất hiện, chặn đường hai người trước sau. Đại hán ôm quyền, cái bang Tiểu Phong. Quý công tử thu quản, đại lý đoàn dự. Sau khi báo tên, Tiểu Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi, vị huynh đài này,
không biết vì sao lại đi theo hai huynh đệ ta. Giang Tự Thủy đáp lễ, nói, Tiêu Giao phái, Giang Tự Thủy. Nói xong, ánh mắt hắn lướt qua mặt Đoàn Dự. Đoàn Dự không có phản ứng gì, ngược lại Kiều Phong lộ vẻ kinh ngạc, ngươi là tân nhiệm trưởng môn của Tiêu Giao phái. Tiêu Phong là đà chủ phân đà Đông Thanh Long của cái bang, thường trú tại Tô Châu, chân lung kỳ hội tháng trước, hắn tự nhiên cũng nhận được thiệp mời. Nhưng hắn tự nhận không phải là người đó, cộng thêm việc bang phái bận rộn, nên không đi. Nhưng những chuyện xảy ra ngày hôm đó, hắn vẫn nghe thuộc hạ báo cáo, nên đã sớm nghe nói về Giang Tự Thủy. Giang Tự Thủy gật đầu, chính là tại hạ. Sắc mặt Tiêu Phong hơi nghiêm túc, thần sắc càng thêm vài phần trịnh trọng, trầm giọng nói, Giang trưởng môn tìm đến, không biết có gì chỉ giáo. Giang Tự Thủy nhìn Đoàn Dự, nói, ta vì Đoàn công tử mà đến. Ta. Đoàn Dự ngẩn người, cây quạt trong tay chỉ vào mình. Giang Tự Thủy suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần vòng vo, liền hỏi thẳng, Đoàn công tử, nhà ngươi ở Đại Lý, có biết Vô Lượng Sơn không? Vô Lượng Sơn. Đoàn Dự không hiểu Giang Tự Thủy vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn đáp, tự nhiên đã từng đến. Ở đó có một Vô Lượng kiếm phái. Không sai. Vậy ngươi đã từng đến Lang Trung Động của Vô Lượng Sơn chưa? Lang Trung Động. Đó là cái gì? Đoàn Dự lộ vẻ khó hiểu. Trong động có một bức tượng mỹ nhân bạch ngọc, ngươi đã từng đến xem chưa? Khi hỏi, Giang Tự Thủy cẩn thận quan sát sự thay đổi biểu cảm của Đoàn Dự, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Đoàn Dự lại nghe mà mơ hồ. Nghĩ nghĩ, hắn lắc đầu, ta chưa từng đến nơi ngươi nói, càng chưa từng thấy bức tượng ngươi nói. Giang Tự Thủy quan sát sắc mặt, và thiền giác vẫn chưa kích hoạt, trong lòng đã tin rồi. Xem ra, cơ duyên của Đoàn Dự đã có sự thay đổi lớn, không giống với nguyên tắc. Giữa những người tu luyện thần công Tiêu Giao phái, sẽ có cảm ứng chân khí đặc biệt, không trách khi Đoàn Dự thi triển lục mạch thần kiếm hắn, hảo lý triệu, lại không có cảm giác. Ngoài ra, Đoàn Dự trước mắt cũng không ngây ngô như trong sách. Tuy vẫn nho nhã, nhưng đôi mắt sáng ngời, trông tinh minh, tài giỏi, khác biệt rất lớn so với ấn tượng cũ của Giang Tự Thủy về hắn. Thì ra là vậy, xem ra ta đã hiểu lầm, làm phiền rồi. Giang Tự Thủy chắp tay với hai người, sau đó đạp lăng ba vi bộ nhanh chóng rời đi. Hoa Tiên Tử lặng lẽ thi triển Huyễn Ảnh Tiên Tông, cả người biến mất trong không khí. Khi xuất hiện trở lại, đã ở cách xa mấy trượng. Liên tiếp vài lần lóe lên, liền đuổi theo Giang Tự Thủy. Khinh công thật cao siêu, thân pháp thật quỷ dị. Tiêu Phong không khỏi lên tiếng khen ngợi. Xem ra, đây thật sự là một sự hiểu lầm. Đoàn Dự lẩm bẩm, trong lòng không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn biết, Giang Tự Thủy và Hoa Tiên Tử trước khi đi đã lộ ra một tay, chính là muốn truyền đạt một ý nghĩa, hai ta không yếu hơn các ngươi, nên không cần nói dối. Chương 194, phục kích và phản phục kích, kinh hoàng xuất hiện Quỷ Hoa Bảo Điện. Chương 194, phục kích và phản phục kích, kinh hoàng xuất hiện Quỷ Hoa Bảo Điện. Nhìn Hoa Tiên Tử im lặng không nói một lời, Giang Tự Thủy lấy làm lạ hỏi, ngươi không hỏi ta tại sao lại hỏi những câu đó? Hoa Tiên Tử lười biếng nói, ngươi muốn nói tự nhiên sẽ nói, ngươi không muốn nói ta cũng lười hỏi. Được, vậy thì không nói nữa. Chợt, ai thèm? Hoa Tiên Tử căn bản không quan tâm, bởi vì không ngoài ý muốn, nhật ký tối nay sẽ được viết ra, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ biết. Giang Tự Thủy, người phụ nữ này, quả thực chính là kẻ kết thúc chủ đề mà. Giang Tự Thủy trong lòng buồn bực, đang nghĩ xem nên nói gì, thiền giác đột nhiên được kích hoạt. Giang Tự Thủy mắt khẽ híp lại, nhanh chóng khóa chặt nguồn gốc của ác ý, sau đó môi khẽ động, chân khí truyền âm vào tai. Hoa Tiên Tử hơi ngẩn người, nhưng bề ngoài vẫn không động sắc. Hai người như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía trước. 30 trượng, 10 trượng, 5 trượng. Xoẹt, kèm theo tiếng kiếm reo nhanh và trong trẻo, một luồng kiếm quang xanh lam dài hơn 3 trượng kinh thiên động địa, giống như một dải ngân hà quét ngang ra. Rực rỡ chói mắt, lại ẩn chứa sát cơ vô tận. Kiếm quang, chiều dài cánh tay và chiều dài bản thân kiếm lăng hư, ba thứ cộng lại, bán kính sát thương thẳng đến 4 trượng trở lên. Bất động như núi, động như sấm sét, chiêu này vừa nhanh vừa gấp, khiến người ta căn bản không kịp phản ứng. Một người bịt mặt ẩn mình trong bụi cây vừa định ra tay, nhưng chỉ kịp nhô nửa đầu, cả cơ thể đã bị chém ngang lưng. Giang Tự Thủy không ngừng lại một khắc, không nói hai lời, kiếm lăng hư vào vỏ rồi lại ra vỏ, lần nữa chém chết một người bịt mặt khác. Mất liên tiếp hai đồng đội, những người còn lại cuối cùng cũng phản ứng kịp, mình bị phát hiện rồi, còn bị gài bẫy phản phục kích nữa. Sáu người bịt mặt còn lại vừa kinh vừa giận, nhao nhao rút kiếm ra, thân hình khẽ động, nhanh như chớp, đâm về phía Giang Tự Thủy và Hoa Tiên Tử. Hay lắm. Hoa Tiên Tử không giận mà còn vui, hai mắt sáng rực. Mấy ngày nay, nàng liên tiếp bị Tiên Cơ Lục Mâu và Giang Tự Thủy bắt nạt, sắp thành bao tải chịu đựng rồi, đột nhiên thấy thích khách trước mắt, cảm thấy vô cùng thân thiết. Trời thương, cuối cùng cũng đến lượt nàng bắt nạt người khác rồi. Thế là Hoa Tiên Tử lòng bàn tay rực rỡ sắc quang nở rộ, vừa lên đã là một chùm cựu thiên tiên nữ châm hầu hạ. Tuy nhiên, kết quả lại nằm ngoài dự đoán của Hoa Tiên Tử. Chỉ thấy hai người bịt mặt bao vây nàng đột nhiên tăng tốc, dễ dàng thoát khỏi phạm vi bao phủ của cựu thiên tiên nữ châm. Thân pháp thật nhanh. Thân pháp của đối phương bình thường, thẳng tắp, nhưng lại nhanh đến cực điểm, từ đó đạt được hiệu quả hóa phàm thành kỳ. Thoáng cái đến rồi đi, giống như quỷ mị vậy. Nếu không phải Hoa Tiên Tử công lực thâm hậu, căn bản không thể bắt được bóng dáng của bọn họ. Hoa Tiên Tử không còn khinh thường nữa, nâng cao tinh thần, thi triển Huyễn Ảnh Tiên Tông thân hình lúc gần lúc hiện, lúc trái lúc phải, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn không thể đoán được nàng sẽ xuất hiện từ đâu tiếp theo. Mục tiêu không ngừng thay đổi, thân pháp quỷ dị như vậy cũng khiến hai người bịt mặt trở tay không kịp. Mà Hoa Tiên Tử thì dùng ảo ảnh chế tốc độ, bám chặt lấy hai đối thủ để họ mà đánh. Bên kia, bốn người bịt mặt vây quanh Giang Tự Thủy. Thân hình của bọn họ nhanh như quỷ mị, xuyên qua từ các góc độ khác nhau, kiếm quang liên tục quét và đâm, phối hợp nhịp nhàng, căn bản không cho Giang Tự Thủy cơ hội thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật lần nữa. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tốc độ kiếm rất nhanh, nhưng rút kiếm về vỏ lại cần thời gian. Nếu Giang Tự Thủy cưỡng ép thi triển,
có thể tiếp tục giết chết một trong số họ ngay lập tức, nhưng cũng chắc chắn sẽ bị họ đâm trúng. Lấy thương đổi mạng, thậm chí là lấy mạng đổi mạng, bốn người đoán chắc Giang Tự Thủy không dám. Giang Tự Thủy đạp lăng ba vi bộ lướt đi trong kiếm ảnh, nhưng hiệu quả rất ít, có nhiều lần suýt chút nữa đã tránh được. Tốc độ của bốn người bịt mặt này rõ ràng không yếu hơn hắn là bao nhiêu. Bốn người hợp thành kiếm trận, đồng thời xuất kiếm, công thế kỳ quỷ nhanh hiểm, kiếm quang lấp lánh liên thành một mảng, tạo thành lưới kiếm khóa ngang tám phương, xé toạc về phía giữa. Giang Tự Thủy hư lạnh một tiếng, tu vi đại tông sư tầng 9 không còn giữ lại chút nào. Bắc Minh chân khí cường hãn tử trong cơ thể quét ngang ra, trực tiếp chấn bay bốn người áo đen đang không ngừng truy sát. Giang Tự Thủy mắt lóe lên. Võ công mà mấy người này tu luyện có phẩm cấp cực cao, mặc dù đều ở khoảng đại tông sư tầng 6, 7, nhưng dựa vào thân pháp cực nhanh này, mỗi người đều có thể giao đấu với cao thủ đại tông sư tầng 9. Bốn người liên thủ, dưới thiên nhân khó có đối thủ. Nhưng bọn họ lại có một điểm yếu, đó là nội lực không thâm hậu, kém xa các võ giả cùng cấp khác. Một khi so sánh nội lực với đối phương, bọn họ gần như không thể chịu nổi một đòn. Cứ như thế, tu vi của bọn họ là được luyện thành nhanh chóng bằng thủ đoạn tà đạo vậy. Thành công nhanh chóng trong đầu Giang Tự Thủy nảy ra một ý nghĩ, nhưng động tác dưới tay vẫn không chậm chút nào. Lợi dụng lúc kiếm trận của bốn người bị phá vỡ, hắn một chiêu phá kiếm thức đâm xuyên yết hầu một người trong số đó. Ngay sau đó, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật lại được thi triển, lại chém một người khác thành hai nửa. Hai người còn lại cuối cùng cũng sợ hãi, quay người bỏ chạy. Hai người đang đối chiến với Hoa Tiên Tử cũng không dám dây dưa, liền muốn thoát thân. Muốn đi. Hoa Tiên Tử cười lạnh một tiếng, thân ảnh liên tiếp lóe lên ba lần, đuổi kịp một người trong số đó, phóng ra một chùm Cửu Thiên Tiên Nữ châm ngay sát mặt. Lần này người đó không thể tránh được nữa, tại chỗ bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Đuổi. Không chậm trễ, hai người đều triển khai khinh công, truy sát theo sau. Ba người bịt mặt còn lại thấy vậy, tản ra ba hướng khác nhau, mỗi người tự chạy thoát thân. Giang Tự Thủy và Hoa Tiên Tử mỗi người đuổi theo một hướng. Người thứ ba không bị đuổi kịp còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã đụng phải hai người. Chính là Tiêu Phong và Đoàn Dự. Huynh đài xin dừng bước, có lời gì thì ở lại nói rõ ràng. Tiêu Phong quát lớn một tiếng, một chiêu kháng long hữu hối đánh ra. Người bịt mặt không nói một lời, né tránh đạo trưởng lực cương mãnh đó. Sau đó kiếm dài đâm ra, thân theo kiếm động, đâm về phía các huyệt đạo quanh người Tiêu Phong. Tiêu Phong bung một trường mạnh mẽ, không khí nổ tung, chấn động khiến người bịt mặt cầm kiếm không vững, thân kiếm không ngừng run rẩy. Trong mắt người bịt mặt hiện lên vẻ hung ác, bàn tay trái trống không đột nhiên xuất hiện một cây kim đều, khi Tiêu Phong thừa thắng truy kích, bất ngờ bắn ra. Đừng có ám tiễn hại người. Đoàn Dự bên cạnh điểm một ngón tay, một đạo kiếm khí nhẹ nhàng từ đầu ngón út tay phải bắn ra, lại đến sau mà đến trước, đánh rơi cây kim theo đó. Thử. Mắt hổ của Tiêu Phong lạnh đi, lực đạo dưới tay càng mạnh thêm ba phần. Bên kia, Giang Tự Thủy trực tiếp bắt sống người bịt mặt đó. Nhiếp hồn đại pháp sơ cấp được thi triển, khống chế người bịt mặt hai hơi thở. Sau đó, hắn móc ra một miếng gỗ từ trong ngực người bịt mặt. Miếng gỗ không chữ, một mặt khắc hình hoa quỷ. Giang Tự Thủy kéo mặt nạ của người bịt mặt xuống. Một khuôn mặt khoảng 3-40 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng trắng trẻo không râu. Giang Tự Thủy khét lời, kết liễu người bịt mặt, sau đó vung một trường vào hạ thân hắn. Không ngoài dự đoán, trống rỗng. Quý Hoa Bảo Điện, ta muốn xem ngươi sẽ là ai. Giang Tự Thủy lấy ra la bàn tìm vật tra tìm vật tín là miếng gỗ, nhanh chóng khóa chặt phương hướng, nhanh chóng đuổi theo. Chương 195, kiếm giết huyền tử, sự biến đổi của Hoa Tiên Tử. Chương 195, kiếm giết huyền tử, sự biến đổi của Hoa Tiên Tử. Bên một vách đá, một lao hòa thượng râu tóc bạc phơ đang ngồi. Lao hòa thượng tay cầm một chuỗi niệm châu, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc an hòa, miệng lẩm bẩm, không biết đang siêu độ cho ai. Gió núi lưu lưu, thổi tung tà áo tăng rộng. Lão hòa thượng bất động, y phục bay phấp phới trong gió, quả nhiên có vài phần khí độ của một cao tăng đắc đạo. Giang Tự Thủy dừng lại cách hắn 10 trượng, thu hồi la bàn tìm vật nhàn nhạt nói, người thiếu lâm tự. Niệm châu trên tay lão hòa thượng ngừng xoay, chậm rãi mở đôi mắt giàn mua đục ngầu, đứng dậy, quay người đối mặt với Giang Tự Thủy, a di đà phật, bần tăng thiếu lâm huyền tử, bái kiến thí chủ. Quả nhiên, Giang Tự Thủy cẩn thận đánh giá lão hòa thượng trước mắt, đã đoán được nguyên nhân và kết quả. Huyền tử thấy Giang Tự Thủy không nói lời nào, lại hỏi, không biết thí chủ quý danh, tìm bần tăng có gì chỉ giáo? Xác định thân phận của đối phương, Giang Tự Thủy cũng không giả vờ giả vịt với hắn, đi thẳng vào vấn đề, mấy tên sát thủ đó là ngươi phái đến phải không? Huyền Từ khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo nghi hoặc, a di đà phật, lời thí chủ nói bần tăng thật sự không hiểu, trong đó nhất định có sự hiểu lầm nào đó. Không có hiểu lầm gì cả. Giang Tự Thủy ngắt lời, lão hòa thượng trọng, ta nghĩ ngươi muốn báo thủ cho tình nhân cũ Diệp Nhị Nương phải không? Chật, thật không ngờ thiếu lâm tự, một trong những thủ lĩnh của chính đạo, lại còn cấu kết với một đám sát thủ. Hoặc giả đám sát thủ đó vốn là do thiếu lâm tự âm thầm bồi dưỡng. Giang Tự Thủy một hơi chọc thủng tấm màn, Huyền Từ biết chuyện đã bại lộ cũng không giả vờ nữa, mà không biểu cảm nói, ngươi biết chuyện của ta và nàng ta. Giang Tự Thủy gật đầu, biết, chính vì biết chuyện tốt mà hai người làm, ta mới muốn giết nàng ta ổ, còn ngươi nữa. Diệp Nhị Nương chỉ là một tông sư nhỏ bé, làm ác nhiều năm, nhưng vẫn luôn tiêu diêu tự tại, tên gian phu ngươi chắc đã giúp không ít sức lực phải không? Thôi, lười nói với ngươi, ngươi đi chết đi. Giang Tự Thủy vốn còn muốn mắng Huyền Từ vài câu, nhưng đột nhiên lại cảm thấy, không có gì đáng nói với một con súc sinh sắp chết, vẫn là nên giải quyết nhanh chóng, sau đó đi hội hợp với Hoa Tiên Tử. Nữ nhân này sẽ không nhân cơ hội bỏ trốn chứ? Giang Tự Thủy trong lòng lẩm bẩm. Tuy nhiên hắn cũng không lo lắng, vì hắn đã để lại đồ vật trên người Hoa Tiên Tử, có thể dễ dàng tìm lại người. Lời vừa dứt, Giang Tự Thủy lóe người đến gần, rút kiếm chém một cái đầu liền bay lên. Huyền Từ chỉ là đại tông sư sơ kỳ, cùng trình độ với Đinh Xuân Thu, đối mặt với Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tiểu thành, căn bản không có sức phản kháng. Giang Tự Thủy tiện tay đổ một bình hóa thi thủy quay người rời đi. Tiêu đa chủ, Đoàn công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vừa chia tay đã gặp lại, Giang Tự Thủy hơi kinh ngạc. Tiêu Phong cười nói, Tiêu Mỗ phải đi công cán ở Dự Châu, vừa hay phải đi con đường này, cũng coi như có duyên với các hạ. Ồ, Tiêu đa chủ cũng đi Dự Châu?
Cũng.
Chẳng lẽ Giang trưởng môn cũng vậy? Giang Tự Thủy mỉm cười gật đầu. Tiêu Phong cười lớn, thật là trùng hợp. Quả thật là trùng hợp. Giang Tự Thủy lại nhìn thi thể người bịt mặt dưới chân hai người, nói, đa tạ hai vị trưởng nghĩa tương trợ, nếu không thật sự sẽ để người này chạy thoát. Tiêu Phong lại lắc đầu, nói, thật không giấu gì, người này tuy ăn mặc lén lút, võ công lại toát ra vẻ âm tà quỷ dị, không giống chính đạo. Nhưng không biết nguyên nhân kết quả, Tiêu Mộ vốn cũng không đến mức xen vào việc người khác.
Ồ,
Giang Tự Thủy thấy Tiêu Phong nói thẳng thắn, không khỏi kinh ngạc, vậy Tiêu đà chủ là Tiêu Phong giải thích, Tiêu Mộ ngăn cản người này là có liên quan đến vị cựu đà chủ phân đà Đông Thanh Long của bang ta, cũng là ân sư của Tiêu Mộ.
Vương đà chủ,
là Vương Kiếm Thông.
Không sai.
Hai năm trước, sư phụ ta gặp tai nạn thảm khốc, qua điều tra của bang ta, đã biết được một số đặc điểm võ công của hung thủ. Vừa rồi ta thấy võ công của người bịt mặt này có nhiều điểm kỳ lạ, liền muốn chặn lại hỏi, ai ngờ hắn thấy không còn hy vọng trốn thoát, liền trực tiếp uống thuốc độc tự sát.
Thì ra là vậy.
Và qua chuyện này, hai bên cũng coi như đã quen biết, lúc này bắt đầu hàn huyên với nhau. Khi chia tay, Tiêu Phong muốn mời Giang Tự Thủy đi cùng. Nhưng xét thấy Giang Tự Thủy có nữ quyến bên cạnh, cực kỳ bất tiện, hơn nữa hai bên vừa mới quen, mở miệng đột ngột dễ gây hiểu lầm, thế là hắn dập tắt ý nghĩ này. Sau khi Tiêu Phong và Đoàn Dự đi, Giang Tự Thủy nhìn Hoa Tiên Tử lạnh lùng, cười nói, ta còn tưởng ngươi sẽ nhân cơ hội bỏ trốn chứ, bây giờ xem ra, ngươi vẫn không nỡ ta mà.
Hoa Tiên Tử,
cầu hoa tươi. Nàng cũng lời tranh cãi với tên mặt dày này, liếc hắn một cái, để hắn tự mình cảm nhận. Trên thực tế, Hoa Tiên Tử quả thật đã nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Nàng biết sự tồn tại của La Bàn tìm vật lợi dụng sự chênh lệch thông tin, quả thật có thể dễ dàng tạm thời thoát khỏi Giang Tự Thủy. Nhưng sau đó thì sao? Giang Tự Thủy sau đó chắc chắn sẽ nhắc đến chuyện này trong nhật ký, khi đó, Tiên Cơ Lục Mâu sau khi biết chuyện này chắc chắn sẽ rất vui lòng giúp hắn bắt nàng về. Với thế lực của Tiên Thủy Cung, trừ khi Hoa Tiên Tử từ nay ẩn cư không ra, nếu không rất khó thoát khỏi sự truy tìm. Rõ ràng, Hoa Tiên Tử không muốn sống cuộc sống trốn chui trốn lủi như vậy. Và một khi bị bắt về, không chỉ mất mặt, Giang Tự Thủy dù không trách nàng, nhưng sự tin tưởng của hắn đối với nàng cũng sẽ giảm sút đáng kể. Điều này rất bất lợi. Vì vậy, sau khi cân nhắc, Hoa Tiên Tử vẫn chọn ở lại. Tuy nhiên, điều nàng không nhận ra là, sâu thẳm trong lòng mình, nàng thực sự cũng thiên về cuộc sống hiện tại hơn. Trong tiềm thức của nàng, cũng muốn ở lại. Không biết từ lúc nào, tảng băng đã bắt đầu tan chảy. Còn về người bịt mặt bị Hoa Tiên Tử truy sát, tự nhiên cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Đến đây, nhóm sát thủ do Huyền Từ mang đến toàn quân bị tiêu diệt. Trở về Mạn Đà Sơn Trang, các nàng sau khi biết chuyện này ít nhiều đều có chút phẫn nộ. Huyền Từ đó xuất thân từ Phật môn, cả ngày miệng niệm từ bi hỷ xả nhưng việc làm lại là bao che tội ác, nghĩ lại thật là châm biếm không tả xiết. Còn về Giang Tự Thủy bị phục kích ám sát, các nàng một chút cũng không lo lắng. Sau bữa tối, Giang Tự Thủy như thường lệ bắt đầu viết nhật ký. Cốt truyện kinh điển của Thiên Long Bát Bộ đã xuất hiện, chỉ là địa điểm hơi lệch hai trong ba nam chính Tiểu Phong và Đoàn Dự đã gặp nhau như trong chuyện và cũng kết thành huynh đệ dị họ. Nếu hôm nay không có Hoa Tiên Tử bên cạnh, với tính cách hào sảng của Kiều Phong, có lẽ cũng sẽ kéo ta đi uống rượu, sau đó cùng kết nghĩa huynh đệ. Khi đó ta thật sự không biết phải mở miệng từ chối thế nào, mặc dù Kiều Phong là một trong số ít những đại anh hùng trong võ hiệp mà ta thực sự kính phục, nhưng ta cũng không muốn tự nhiên có thêm một đại ca. Chương 196, Kiều Phong đã nói chúng sinh đều khổ, một mình ta gánh vác tất cả. Chương 196, Kiều Phong đã nói chúng sinh đều khổ, một mình ta gánh vác tất cả. Thiên Long Bát Bộ nói về một hữu tình danh nghiệt, vô nhân bất oan là nhân vật chính, tự nhiên phải quán triệt chủ đề chúng sinh đều khổ. Nhưng trong mắt nhiều người, Đoàn Dự và Hư Trúc thực ra không thể nói là khổ, vì họ đều là những người chiến thắng cuộc đời. Một người rơi xuống vực không chết, ngược lại nhặt được thần công chê thần công độc các không muốn học, người gây sự liền đến, sau đó chủ động đưa nội lực cho hắn bị độc vật cắn, liền có thêm hai con độc hơn, sau đó vì nhiều trùng hợp khiến hắn trở nên bách độc bất xâm. Những mỹ nhân lớn nhỏ yêu thích, Trung Linh, Mộ Uyển Thanh, Vương Ngự Yên, quen đi còn lại vẫn bị hắn thu vào hậu cung. Người kia thì càng dứt khoát hơn, công lực, võ học, nữ nhân, quyền lực, thế lực hắn đều không cần. Kết quả lại có người cứ nhất định nhét cho hắn, không muốn cũng không được. Nỗi khổ duy nhất của hai người là tam ngũ thất nạn, chính là tận mắt nhìn cha mẹ chết trước mắt. Không trách cha mẹ tế trời, pháp lực vô biên lại trở thành châm ngôn của các nhân vật chính vạn giới. Cha mẹ tế trời, pháp lực vô biên. Các nàng không khỏi hồi tưởng, từ khi có nhật ký đến nay, các nhân vật chính trong các tác phẩm võ hiệp được tiết lộ, hình như thật sự không có mấy người cha mẹ còn sống. Trương Vô Kỵ, Sở Lưu Hương, Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan, Lý Bố Y. Ừ, xem ra cha mẹ của nhân vật chính này thật sự là nghề nghiệp nguy hiểm nhất từ xưa đến nay. Tương Châu, trong khách sạn. Trung Linh hai tay xoa xoa vào nhau, dùng mình một cái, nhìn Mộ Uyển Thanh bên cạnh, cẩn thận nói, "Một tỷ tỷ, đều là chuyện trong chuyện, không cần quá nghiêm túc đâu." Mộ Uyển Thanh liếc nàng một cái, "Quắc, ngươi là tiểu quỷ đầu hiểu cái gì? Ngươi nghĩ ta đang tức giận vì chuyện này sao? Chẳng lẽ không phải sao?" Trung Linh mặt đầy vẻ mơ hồ. Mộ Uyển Thanh lạnh lùng nói, "Ngươi biết Đoàn Dự này là thân phận gì không? Một trong những nhân vật chính của câu chuyện đó. Còn gì nữa? Còn nữa sao? Ngươi còn sinh ra ở Đại Lý, hoàng đế Đại Lý hiện tại không có con, cả hoàng thất chỉ có một nam tử, tên là Đoàn Dự. Mà Đoàn Dự này chính là con trai của Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần." Trung Linh chớp chớp mắt, dùng đôi mắt trong veo mà bối rối nhìn Mộ Uyển Thanh, chờ nàng tiếp tục nói. Mộ Uyển Thanh hít một hơi thật sâu, cố nén giận nói, ngươi và Đoàn Chính Tuần có quan hệ gì?
A, ta và hắn, là ngươi là con gái của Đoàn Chính Tuần, Đoàn Dự lại lấy ngươi, mà Đoàn Dự trong chuyện đoán chừng cũng giống như hiện thực, vẫn là con trai của Đoàn Chính Tuần. Trung Linh kêu lên một tiếng, a, ta hiểu rồi. Mộ Uyển Thanh trợn mắt, nhưng ngay sau đó, Trung Linh lại gãi đầu, nhưng không đúng, có lẽ trong chuyện Đoàn Dự không phải là con trai của Đoàn Chính Tuần thì sao? Cũng có khả năng đó, nhưng khả năng không lớn. Tại sao? 21 mỹ nhân trong Thiên Long, hơn một nửa có quan hệ với Đoàn Chính Tuần, nếu hắn không phải cha của nhân vật chính, người viết sách dựa vào đâu mà tốn nhiều bút mực như vậy cho hắn? Hơn nữa Đoàn Dự câu dẫn người này người kia, giống Đoàn Chính Tuần một kiểu phong lưu, đây gọi là hổ phụ sinh hổ tử. Nghe thấy lý do đầy đủ như vậy, Trung Linh nhíu môi, lẩm bẩm, đúng là vậy. Nhưng, như vậy không phải là loạn hết sao? Một Uyển Thanh không trả lời. Nàng chính là chú ý đến điểm này, nên mới cảm thấy không thoải mái trong lòng. Bởi vì nàng dù trăm phương ngàn kế không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, mình phần lớn cũng là con gái của Đoàn Chính Tuần. Vậy nàng cũng giống như Trung Linh rồi. Cuốn sách này thật loạn. Một Uyển Thanh tiếp tục đọc xuống, muốn xem Giang Tự Thủy có giải thích về điều này không. Đáng tiếc Giang Tự Thủy bút phong xoay chuyển, không biết về Đoàn Dự nữa, điều này khiến Một Uyển Thanh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có Kiều Phong, từ khi xuất hiện, đã luôn gặp xui xẻo cho đến cuối cùng Kiều Phong nửa đời căm ghét người khiết đan, không ngờ mình lại là người khiết đan hắn coi đệ tử cái bang như huynh đệ ruột thịt, nhưng lại bị huynh đệ cái bang phản bội hắn cả đời vì dân chúng đại Tống mà sống, nhưng người Tống lại không dung thứ hắn nửa phần người hắn yêu nhất cả đời, chết thảm dưới tay hắn kẻ ác lớn mà hắn luôn tìm kiếm, lại chính là cha ruột của hắn cuối cùng, để tránh chiến tranh giữa Tống và Liêu, sinh linh đồ thán, Kiều Phong ép hoàng đế Liêu cùng tộc với mình lui binh, và thề rằng trong đời không bao giờ phạm Tống nữa, sau đó tự sát rõ ràng là một người tốt, nhưng lại cầu trùng không được, cầu hiếu không được, cầu nhân không được, cầu nghĩa không được, cầu ái không được, rõ ràng là một đại anh hùng đại hào kiệt đỉnh thiên lập địa, lại có một thân võ công tuyệt thế, nhưng trời đất bao la, lại không có chỗ dung thân bất kể làm gì, hắn đều không ra gì, sống không tự chủ. Cuối cùng chỉ có một cái chết mới có thể tự tại cả đời hắn, coi như đã diễn giải chữ khổ một cách triệt để nhất, cầu trùng không được, cầu hiếu không được, cầu nhân không được, cầu nghĩa không được, cầu ái không được. Bất kể làm gì, đều sai, chỉ có thể không ra gì. Nhìn thấy tổng quan cuộc đời Tiểu Phong, tuy các nàng không biết chi tiết cụ thể, nhưng từ những dòng chữ cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và bất lực sâu sắc đó. Đây thật sự là nhân vật chính sao? Nhân vật chính không phải đều được trời định, giống như Sở Lưu Hương, Thẩm Lãng sao? Thật sự chưa từng nghe thấy nhân vật chính nào thảm như vậy. Đặc biệt là khi so sánh với Đoàn Dự và Hư Trúc trong cùng cuốn sách, sự khác biệt càng rõ ràng hơn. Nhưng không thể phủ nhận, Tiểu Phong anh hùng bi tráng không nghi ngờ gì đã gây chấn động tâm hồn. Đại anh hùng đại hào kiệt đỉnh thiên lập địa đã quen với việc Giang Tự Thủy vạch trần những bộ mặt giả dối của từng ngụy quân tử. Đây là lần đầu tiên các nàng thấy hắn đánh giá một nam nhân một cách tích cực như vậy. Bối cảnh thế giới bây giờ khác rồi, Tống và Liêu căn bản không dắp danh, mong rằng Tiểu Phong sẽ không bi kịch như vậy nữa. Tuy nhiên, hình như có chút khó khăn, ân sư của Tiểu Phong, Vương Kiếm Thông, lại nghi ngờ chết dưới tay sát thủ do Huyền Tử, đại ca dẫn đầu phái ra, trong đó rõ ràng có chuyện. Ôi, thôi, không nghĩ nữa, đau đầu đến lúc đó nếu ta gặp phải, có thể giúp thì giúp hắn một tay đi, không nghĩ nữa. Sao ngươi có thể không nghĩ chứ? Các nàng vừa bị câu nói chứa được lượng thông tin cực lớn 3.7 kích thích hứng thú, liền bị dập tắt, lập tức rất bất mãn. Đáng tiếc Giang Tự Thủy không nghe thấy tiếng lòng của các nàng, tiếp tục viết, so với Tiểu Phong, Đoàn Dự thay đổi không nhỏ, cũng giống như Hư Trúc. Tuy nhiên Hư Trúc thay đổi là cơ duyên, Đoàn Dự ngoài cơ duyên, ngay cả tính cách cũng thay đổi không ít. Trong sách hắn có chút ngây ngô, thỉnh thoảng làm những chuyện ngốc điếc, gây ra trò cười, nhưng Đoàn Dự mà ta thấy hôm nay, vẫn nho nhã, nhưng lại thêm sự tinh minh, tài giỏi mà trong chuyện không có hơn nữa theo Hoa Tiên Tử sau này. Nói với ta, tên này ra tay cũng rất độc ác, chỉ phát kiếm khí, giống như súng máy vậy, toàn bộ đều hướng về phía người bị mặt, cũng chính là kiếm khí của hắn đã phong tỏa không gian né tránh của người bị mặt. Nếu không, Tiểu Phong thật sự không thể giữ lại người bị mặt có thân pháp nhanh như quỷ mị. Chương 197, hại người trước hại mình, cắt đi là mạnh. Chương 197, hại người trước hại mình, cắt đi là mạnh. Người bị mặt đó là ai? Rõ ràng Giang Tự Thủy hôm nay đã gặp không ít chuyện. Xem ra Đoàn Dự trong bối cảnh tổng hợp võ hiệp đã trưởng thành hơn rất nhiều, không bị kinh phật tẩy não cũng đúng, là người thừa kế của một quốc gia, giáo dục vốn nên được chú trọng từ nhỏ. Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần trong Thiên Long lơ là, đại lý quốc hiện tại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, chắc chắn có người đã để tâm đến điều này, giống như Lưu Trúc, dù không có cơ duyên ở Lôi Cổ Sơn vẫn gặp được Bá Lạc, nhưng khi thấy Đoàn Dự thi triển lục mạch thần kiếm ta lại nhớ đến Bác Minh thần công, cũng không biết hắn có giống như nguyên tắc ngẫu nhiên vào Vô Lượng Sơn mà có được hai bộ bí kíp không, nếu có ta nhất định phải thu hồi. Võ học dò gì là thứ yếu, chủ yếu là bản đồ minh họa cuộn giấy. Bác Minh thần công là Lý Thu Thủy vẽ dựa trên cơ thể trần truồng của mình, mà Lý Thu Thủy lại trông giống hệt Ngự Yên, nghĩ đến là thấy ghê tởm, thì ra là vậy. Hoa Tiên Tử trong lòng đã hiểu rõ, sau đó lông mày và mắt con cười, tên này lại còn muốn lợi dụng sự tò mò của nàng để thao túng nàng, đây không phải sao? Nàng còn chưa hỏi hắn đã tự mình nói ra rồi, bản vẽ khỏa thân của bà ngoại, sao bà ấy có thể làm như vậy? Đây không phải là Vương Ngự Yên vốn không biết bà ngoại Lý Thu Thủy, nhưng sau khi chuyện của Vô Nhai Tử xảy ra, Lý Thanh La cũng đã nói cho nàng biết chuyện này. Vì vậy Vương Ngự Yên không chỉ biết sự thật mà còn biết hai người trông giống hệt nhau. Bây giờ Lý Thu Thủy tự vẽ bản vẽ khỏa thân cất giấu trong động, nếu bị một nam nhân nào đó có được, đúng như Giang Tự Thủy nói, nghĩ đến là thấy ghê tởm. Không đúng, cuộn giấy đó không nên ở Vô Lượng Sơn nữa. Vương Ngự Yên sau khi bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ càng, cuộn giấy hoặc là bị Đoàn Dự lấy đi, sau đó lại bị Giang Tự Thủy thu hồi,
hoặc là khi nhật ký được tiết lộ, nó đã được những người sở hữu bản sao nhật ký khác tìm thấy. Hoặc giả, cốt truyện thay đổi, Vô Lượng Sơn căn bản không có cuốn giấy. Đương nhiên, cũng có thể là bị người thứ ba ngẫu nhiên có được, nhưng khả năng này là nhỏ nhất. Nghĩ đến đây, Vương Ngữ Yên trong lòng hơi an tâm. Chỉ có 7 nữ nhân ngày đó đến Vô Lượng Sơn tìm mấy ngày mới biết, ở đó căn bản không có gì cả. Ồ, có một bức tượng, nhưng bị Yêu Nguyệt một trường đánh nát rồi. Sau khi thăm dò, ta cơ bản xác định Đoàn Dự chưa có được thần công và cuộn giấy, điều này thật là tốt nhất. Tuy nhiên Đoàn Dự không học Bắc Minh thần công, tuổi còn trẻ đã có thể thi triển Lục Mạch thần kiếm, xem ra thiên phú võ học của hắn còn mạnh hơn ta tưởng tượng không ít. Dù sao, Lục Mạch thần kiếm môn tuyệt học nghi là thánh điển này, cần nội lực cực kỳ thâm hậu mới có thể vận dụng như ý. Khi Đoàn Tư Bình sáng tạo ra nó, tuổi tác chắc chắn không còn nhỏ, có thể phát huy hết uy lực của nó không có gì lạ. Đoàn Dự ở tuổi này, dù chỉ có 3 phần hỏa hậu, cũng đã rất phi thường rồi, không chừng thiên phú võ học của hắn còn hơn cả Đoàn Tư Bình. Ai cũng biết Vương Ngữ Yên trong Thiên Long là bậc thầy võ học, nhưng hầu hết mọi người lại bỏ qua Đoàn Dự ngây ngô khi học võ công, cơ bản không cần xem lần thứ 2 bao gồm cả Lục Mạch thần kiếm, mà gần 100 năm sau Đoàn Tư Bình không ai luyện thành, hắn cũng chỉ lướt qua một lần, là có thể ghi nhớ và miễn cưỡng sử dụng, hoàn toàn không thấy giới hạn thiên phú của hắn. Chỉ là tên tiểu tử này một lòng mê gái, khiến hào quang thiên tài võ học bị che lấp một bộ thánh điển, chỉ cần lướt qua một lần là có thể ghi nhớ và sử dụng. Vương Ngữ Yên túi mày trầm ngâm, cảm thấy mình có thể ghi nhớ, nhưng để học ngay dùng ngay thì khó. Không chỉ nàng, những người khác cũng tự so sánh. Kết quả là, ngoại trừ vài người đếm trên đầu ngón tay, những người còn lại đều tự than thở không bằng. Đại Lý Quốc xuất hiện một thiên tài phi thường. Nếu thật sự như Giang Tự Thủy nói, thì vị hoàng tử đại lý này chỉ cần không chết non giữa chừng, việc trở thành thiên nhân cơ bản là chắc chắn. Nếu cơ duyên đủ, thậm chí có hy vọng dòm nhìn cảnh giới bán thần. Một khi thăng cấp bán thần, thì trung vực có thể có thêm một đại hoàng triều lớn. Đương nhiên, quá trình sẽ rất khó khăn. Sau khi từ biệt Tiểu Phong và Đoàn Dự, lại gặp 8 người bị mặt ám sát, mỗi người đều là đại tông sư tầng 6, 7, hơn nữa thân pháp nhanh nhẹn, nhanh như quỷ mị. Sau đó ta truy tìm theo dấu vết, tìm ra kẻ chủ mưu Thiếu Lâm Tự Huyền Tử, quả nhiên, ta giết Diệp Nhị Đường, bị Lao Hòa Thượng chọc này ghi hận, nhưng cách hắn trả thù ta, lại là phái sát thủ đến giết ta, điều này ta không ngờ tới, càng kinh ngạc hơn, những sát thủ này tu luyện lại là Quý Hoa Bảo Điện. Vậy vấn đề đặt ra là, những sát thủ này rốt cuộc là do Huyền Tử tự mình tìm một tổ chức nào đó thuê bằng tiền lớn, hay là do Thiếu Lâm tự mình âm thầm bồi dưỡng? Quý Hoa Bảo Điện, đây là võ công gì? Vì trong mắt Giang Tự Thủy, môn võ công này đáng để Thiếu Lâm Tự, một thánh địa võ lâm, cất giữ, thậm chí có khả năng âm thầm dùng để bồi dưỡng nhân tài, vậy thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Chỉ là tại sao lại phải âm thầm bồi dưỡng chứ? Chẳng lẽ đây là một môn tà công? Quý Hoa Bảo Điện xuất xứ từ Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhưng chưa bao giờ xuất hiện dưới dạng bản đầy đủ, tương truyền nó được sáng tạo bởi một thái giám triều trước ổ. Sau này các độc giả đã đặt cho hắn một cái tên Quý Hoa Lão Tổ. Quý Hoa Bảo Điện do Quý Hoa Lão Tổ sáng tạo ra, trong bối cảnh câu chuyện được Thiếu Lâm ngẫu nhiên có được vì Quý Hoa Bảo Điện là do Quý Hoa Lão Tổ sáng tạo ra, dựa trên tình hình bản thân nên muốn tu luyện nó, phải bước đi bước đầu tiên khó khăn nhất. Tự cung, muốn luyện thần công, dẫn đao tự 360 cung, luyện đan uống thuốc, trong ngoài cùng thông. Nếu không tự cung, sẽ toàn thân khí huyết sôi trào, dùng hỏa thiêu đốt mà chết. Và vì công pháp này chí dương, nữ nhân cũng không thể tu luyện. Vì vậy, người có thể tu luyện Quý Hoa Bảo Điện chỉ có những thái giám không âm không dương tự cung luyện công. Các nàng đều kinh ngạc, lại còn có loại võ học kỳ lạ như vậy sao? Trên đời này võ công hại người trước hại mình cũng không ít, nhưng chưa từng nghe nói có loại hại đến mệnh căn. Tự cung, đối với một nam nhân mà nói, là sỉ nhục lớn đến mức nào, các nàng là nữ nhân đều biết. Loại tà công này, thật sự sẽ có người tu luyện sao? Quý Hoa Bảo Điện tà dị đến cực điểm, nó không chỉ là một môn võ công có thể luyện thành nhanh chóng, mà còn không yêu cầu cao về tư chất của người tu luyện. Cái khó nhất, hoàn toàn nằm ở bước đầu tiên. Nói một cách đơn giản, dù một nam nhân chỉ là một võ giả hậu thiên nhỏ bé, chỉ cần tư chất không quá tệ, sau đó đủ tàn nhẫn ra tay với mình một nhát dao vậy thì, hắn có thể trong 3-5 năm, thậm chí thời gian ngắn hơn, trở thành tông sư, thậm chí đại tông sư. Và vì công pháp này chú trọng thân pháp, tốc độ tuyệt luân, võ giả cùng cấp đừng nói là đuổi kịp hắn, hầu hết đều không thể bắt được bóng dáng hắn. Vì vậy không hề phóng đại khi nói, Quý Hoa Bảo Điện có thể khiến một kẻ vô dụng hậu thiên trong thời gian ngắn, tung hoành ngang dọc dưới thiên nhân. Chương 198, Đông Phương bất bại, ta chỉ cần làm thế, liền trở thành thiên hạ đệ nhất. Chương 198, Đông Phương bất bại, ta chỉ cần làm thế, liền trở thành thiên hạ đệ nhất. 3-5 năm, thậm chí thời gian ngắn hơn, từ hậu thiên đến đại tông sư. Các nàng kinh ngạc. Đại tông sư khó thành đến mức nào, không cần nói cũng biết, ngay cả những người có thiên phú xuất chúng như Yêu Nguyệt, Hoa Tiên Tử, cũng phải luyện võ từ nhỏ, mất mười mấy 20 năm mới có được thành tựu như ngày nay. Mà Quý Hoa Bảo Điện lại có thể rút ngắn đáng kể thời gian này. Quan trọng nhất là, công pháp này không yêu cầu cao về tư chất võ học. Điều này khác biệt với nhiều thần công, thánh điển, phá vỡ một số lẽ thường, có thể nói là độc đáo. Và từ cá muối đến cá voi khổng lồ, cái giá phải trả chỉ là một nhát dao. Vừa so sánh, vậy nỗ lực khổ luyện bao nhiêu năm của các nàng tính là gì? Đột nhiên, các nàng cảm thấy Quý Hoa Bảo Điện cũng không phải là quá khó chấp nhận, tổng sẽ có những người cùng đường tự mình hạ quyết tâm, sau đó lật mình trở thành người trên người. Đương nhiên, trên đời còn có những loại võ công như Bắc Minh thần công không cần trả bất kỳ giá nào, vẫn có thể nhanh chóng trở thành cao thủ. Chỉ riêng việc không cần tự cung đã mạnh hơn Quý Hoa Bảo Điện rồi. Nhưng loại võ công này có thể có bao nhiêu? Nhìn khắp trung vực, loại yêu pháp hấp công hại người lợi mình này cũng chưa xuất hiện mấy lần, nói là hiếm có cũng không quá lời. Khó gặp khó cầu, có mấy người dám mơ ước. Trong trường hợp này, nếu ngươi nghèo túng, không thành công, thậm chí cận kề tuyệt vọng, Quý Hoa Bảo Điện xuất hiện, ngươi có luyện không?
Lúc này, câu trả lời sẽ rất khó thống nhất. Khi đó Phương Trượng Thiếu Lâm Hồng Diệp Thiền Sư cảm thấy Quỳ Hoa Bảo Điện gây họa sâu sắc cho thiên hạ, nên trước khi Viên Tịch đã đốt nó đi cái gì? Đốt rồi sao? Để ngăn ngừa tai họa cho thiên hạ. Các nàng ngẩn người, suy nghĩ một chút, sau đó chợt hiểu ra. Không sai, loại tà công này, một khi lưu lạc giang hồ, thậm chí lan rộng ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khi đó, nhiều nam nhân sẽ phải đối mặt với một vấn đề, luyện hay không luyện. Ngươi không đủ tàn nhẫn, nhưng kẻ thù của ngươi lại đủ tàn nhẫn, sau khi học thành công trở về đối phó ngươi, ngươi làm sao đây? Cái gì? Ngươi không có kẻ thù. Nhưng khi số lượng đại tông sư trên giang hồ tăng gọn, địa vị của ngươi sẽ giảm xuống, khi đó cũng sẽ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy và thách thức. Ngươi bị ép đến mức không còn cách nào, cũng tự cung luyện kiếm. Kết quả phát hiện, mọi người đều tự cung rồi, ngươi vẫn không có ưu thế. Vậy nhát dao này có tính là vô ích không? Hậu quả đáng sợ như vậy, đủ để khuấy đảo cả giang hồ lòng trời lở đất. Cũng không trách Hồng Diệp Thiền Sư lại đốt Quỳ Hoa Bảo Điện. Có lẽ, môn tà công này vốn không nên xuất hiện trên đời. Nhưng trước khi Quỳ Hoa Bảo Điện bị hủy, lại xảy ra một chuyện nhạc túc, thái tử Phong của Hoa Sơn phái đến thăm, đêm đó lẻn vào Tàng Kinh Các, lén xem Quỳ Hoa Bảo Điện, sau đó vội vàng trở về Hoa Sơn vì thời gian gấp rút, nên hai người hẹn nhau mỗi người ghi nhớ một nửa, tuy nhiên khi chấp ra, hai người đối chiếu, lại phát hiện nội dung mâu thuẫn, trước sau không thông suốt, liền xảy ra tranh chấp đến đây, bản Quỳ Hoa Bảo Điện không đầy đủ đầu tiên đã lưu lạc ra ngoài. Sau đó, chuyện hai người lén xem Quỳ Hoa Bảo Điện bị phát hiện, Hồng Diệp Thiền Sư liền chỉ định đệ tử Đắc Ý Hòa Thượng Độ Nguyên đến Hoa Sơn hỏi chuyện này đến Hoa Sơn, nhạc thái hai người vừa xin lỗi, vừa thỉnh giáo về võ học ghi trong Quỳ Hoa Bảo Điện. Hòa Thượng Độ Nguyên vốn chưa từng đọc Quỳ Hoa Bảo Điện, sau khi nghe nội dung bảo điện, liền âm thầm ghi nhớ và tùy tiện giải thích qua loa cho nhạc thái hai người. Sau đó vài ngày, Hòa Thượng Độ Nguyên và nhạc thái hai người giả vờ giả vịt, cho đến khi ghi nhớ phần lớn nội dung bảo điện mới rời Hoa Sơn, và hắn lại kết hợp nội dung bảo điện với những gì mình lĩnh ngộ, sáng tạo ra một môn võ công kỳ dị Tuyệt Luân Tịch Tà Kiếm Pháp, viết lên áo cà sa của mình. Đến đây, bản Quỳ Hoa Bảo Điện không đầy đủ thứ hai đã ra đời. Hòa Thượng Độ Nguyên sau khi sáng tạo công pháp, đã không thể kiềm chế được phàm tâm, quyết định hoàn tục, thế là viết một phong thư báo cáo sư môn, liền đảo ngược pháp danh, lấy tên Viễn Đồ. Sau đó, Lâm Viễn Đồ dựa vào Tịch Tà Kiếm Pháp vang danh thiên hạ, nhưng điều này cũng chôn vùi hai họa cho hậu nhân của hắn. Thế nhân thèm muốn Tịch Tà Kiếm Pháp trưởng môn Thanh Thành phái sau này dư thương hải diệt môn cướp bí kíp, chính là cướp của Lâm gia, chỉ là thất bại mà thôi. Nhưng điều này cũng trở thành mồi nổ cho câu chuyện tiếu ngạo giang hồ Thiểm Châu, Hoa Sơn. Nhạc Linh San mặt nhỏ đầy vẻ không vui, lẩm bẩm: "Sao người của Hoa Sơn phái chúng ta, trong mỗi câu chuyện đều không giống người tốt vậy?" Linh Trung Tắc: "Lời này nàng làm sao tiếp đây? Thật ra nàng há chẳng phải cũng đã chú ý đến điểm này sao? Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký Hoa Sơn phái vì Đồ Long Bảo Đao, cùng năm phái còn lại cùng lên võ đàng, ép chết Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố, khiến Trương Vô Kỵ nhỏ tuổi đã thành cô nhi. Trong Sở Lưu Hương truyền kỳ môn Quy Hoa Sơn nghiêm ngặt, không có kẻ bại hoại, coi như là thời điểm hình ảnh huy hoàng nhất, nhưng lại cố tình xuất hiện một cốc mai giám thủ tự đạo, giúp kẻ ác làm điều xấu. Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ câu chuyện còn chưa chính thức bắt đầu, hai vị danh túc Hoa Sơn đã làm kẻ trộm. Điều này thật sự là khó nói hết. Đặc biệt là, Đinh Trung Tắc sẽ không quên lời bình của Giang Tự Thủy Tiếu Ngạo vô hiệp. Có thể thấy sau nhạc túc, Thái Tử Phong, Hoa Sơn phái cũng không ra gì. Đồng thời, đại phản diện Nhật Nguyệt Thần Giáo trong sách không biết từ đâu có được tin tức, biết Hoa Sơn có Quỳ Hoa Bảo Điện liền đại cử tấn công Hoa Sơn, rộng rãi mời đồng đạo trợ trận, kết thành liên minh Ngũ Nhạc Kiếm phái quyết chiến với Nhật Nguyệt Thần Giáo trên Hoa Sơn. Kết quả cuối cùng là ngũ phái nguyên khí tổn thất nặng nề, còn Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng mất 10 vị trưởng lão, có thể nói là lưỡng bại câu thương, hai bên từ đó kết thù hận sâu sắc không đội trời chung. Nhưng bản Quỳ Hoa Bảo Điện không đầy đủ đầu tiên của Hoa Sơn lại bị cướp đi quá nửa, khi đó giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Ngã Hành sau khi lật xem một lượt, không thèm tu luyện, liền tặng cho Đông Phương Bất Bại đầy tham vọng, định gài bẫy hắn một phen. Đông Phương Bất Bại quả nhiên không cưỡng lại được cắm dỗ, tự cung tu luyện, sau đó liền trở thành đệ nhất cao thủ Tiếu Ngạo. Đương nhiên, cái đệ nhất này cũng không phải tuyệt đối, vì khi đó Hoa Sơn còn giấu một Phong Thanh Dương. Khi đó Phong Thanh Dương tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm mấy chục năm, trong sách cũng chưa từng ra tay hết sức, càng chưa từng đối đầu trực diện với Đông Phương Bất Bại, nên ai mạnh ai yếu phải đặt dấu hỏi. Phong Thanh Dương tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm mấy chục năm còn chưa chắc địch nổi Đông Phương Bất Bại. Mà Quỳ Hoa Bảo Điện Đông Phương Bất Bại tu luyện lại là bản thiếu sót lần 2 giờ phút này, các nàng đối với sự cường đại của môn tà công này có nhận thức sâu sắc hơn. Chương 199, thẻ sao chép ngộ tính nhân vật ngẫu nhiên, Sử Hồng Anh tội nguyện. Chương 199, thẻ sao chép ngộ tính nhân vật ngẫu nhiên, Sử Hồng Anh tội nguyện. Dự Châu, Lạc Dương. Trong hẻm trúc xanh, Nhậm Doanh Doanh cau mày, trên mặt vừa có chấn động, vừa có nghi hoặc. Đông Phương Bất Bại tự cung luyện Quỳ Hoa Bảo Điện. Hồi tưởng lại nhiều chi tiết trong quá khứ, quả thật toát ra vẻ quỷ dị và không đúng. Trước khi Đông Phương Bất Bại giam cầm Nhậm Ngã Hành, cướp đoạt vị trí giáo chủ, hắn đã cưới mấy phòng thê thiếp, tuy nhiên những thê thiếp này sau đó lại lần lượt bất ngờ qua đời. Mà Đông Phương Bất Bại cũng không tái hôn. Mấy năm gần đây, Đông Phương Bất Bại càng sủng ái một đại hán dâu quay nón tên Dương Liên Đình, thậm chí giao nhiều quyền lực lớn trong giáo cho hắn. Nhậm Doanh Doanh vốn dứt khoát không hiểu được điều này, bây giờ coi như đã hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng đồng thời, lại có vấn đề mới xuất hiện. Trong chuyện, Nhật Nguyệt Thần Giáo là đại phản diện. Ngũ Nhạc Kiếm phái liên hợp lại, cộng thêm ưu thế địa lợi, cũng chỉ có thể cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đấu đến lưỡng bại câu thương. Chính vì thực lực cường hãn như vậy, Nhật Nguyệt Thần Giáo mới có thể cướp được Quỳ Hoa Bảo Điện. Mà trong hiện thực, chỉ riêng Hoa Sơn phái đã có thể treo cổ Nhật Nguyệt Thần Giáo mà đánh, nó dựa vào đâu mà đi Hoa Sơn cướp đồ? Huống chi, Hoa Sơn 89/10 còn không có Quỳ Hoa Bảo Điện. Đi Thiếu Lâm tự tàng kinh các trộm bí kíp 360, thiên nhân cũng không dám vọng tưởng như vậy.
Như vậy, Đông Phương Bất Bại nếu vẫn tu luyện Quý Hoa Bảo Điện vậy hắn từ đâu mà có được? Hoa Sơn, Ninh Trung Tắc cũng đang suy nghĩ một vấn đề khác, Hoa Sơn có Quý Hoa Bảo Điện là cơ mật, vậy ai đã tiết lộ cho Nhật Nguyệt Thần Giáo? Nhạc Túc, Thái Tử Phong, hai người này vốn là người của Hoa Sơn, theo thông tin hiện tại, hoàn toàn không có lý do và động cơ tự hủy môn phái. Vậy đối tượng tình nghi chỉ còn lại hai người, một là Lâm Viễn Đồ, hai là Thiếu Lâm Tự. Ninh Trung Tắc không chắc là ai trong số đó, nhưng đại khái có thể đoán được động cơ của đối phương. Rất đơn giản, chỉ cần suy ngược từ kết quả là được. Kết quả tranh đấu giữa Nhật Nguyệt Thần Giáo và Ngũ Nhạc Kiếm Phái là lưỡng bại câu thương và kết thù hận sâu sắc không đội trời chung. Vậy rõ ràng, kẻ tiết lộ muốn đàn áp các phái, từ đó tự mình kiếm lợi. Thiếu Lâm Tự, Tàng Kinh Các là nơi trọng yếu đến mức nào, sao có thể tùy tiện cho người ra vào? Nếu là Thiếu Lâm Tự trong hiện thực, Ninh Trung Tắc đương nhiên sẽ không nghĩ nó sẽ chơi những trò nhỏ này. Nhưng phải biết rằng, đệ nhất cao thủ Tiếu Ngạo không phải Đông Phương Bất Bại thì cũng là Phong Thanh Dương, sao có thể đến lượt cao tăng Thiếu Lâm? Từ đó có thể thấy, Thiếu Lâm trong đó xa không bằng Thiếu Lâm uy phong như hiện thực. Không có thực lực tuyệt đối, chơi vài trò nhỏ để cân bằng cũng không phải không thể. Không chỉ Ninh Trung Tắc, mà còn không ít người cũng nghĩ đến điểm này. Tuy nhiên sau các sự kiện như Vô Hoa, Huyền Tử, hình tượng Thiếu Lâm Tự trong mắt các nàng căn bản không phải là quang minh chính đại. Không có kỳ vọng, cũng không có thất vọng. Vì vậy đều có thể bình tĩnh đối đãi. Trong câu chuyện Thiếu Ngạo, Thiếu Lâm từng sở hữu bản đầy đủ của Quý Hoa Bảo Điện vậy trong hiện thực thì sao? Nếu nói Thiếu Lâm Tự hay nói đúng hơn là một kẻ tham vọng nào đó trong Thiếu Lâm Tự đã lén lút cất giấu Quý Hoa Bảo Điện sau đó âm thầm bồi dưỡng một nhóm cao thủ để làm việc cho mình. Điều này cũng không phải là không thể dù có hay không, trên đời này chắc chắn tồn tại một tổ chức, trong đó có một lượng lớn sát thủ tự cung luyện võ thật thú vị, mong chờ ngày bí mật được hé lộ một tổ chức toàn bộ tu luyện Quý Hoa Bảo Điện nhiều người không khỏi dùng mình sống lưng. Nhưng sau đó, các nàng lại nhớ đến Khôn Cửa Cấn Tỷ lòng trong chốc lát đã định lại. Phát hiện Giang Tự Thủy đã hoàn thành nhật ký hôm nay, chúc mừng ngươi nhận được một tháng chân khí đang bốc thăm người trúng thưởng hôm nay, chúc mừng Sử Hồng Anh nhận được thẻ sao chép ngộ tính nhân vật ngẫu nhiên cuối cùng cũng đến lượt ta rồi. Trong phòng, Sử Hồng Anh mặt mày hớn hở, trong lòng kích động. Nàng cũng đã ở Mạn Đà Sơn trang một thời gian rồi. Nhưng nhật ký, cờ hờ giờ hờ, cứ như đang đùa giỡn với nàng vậy, dù thỉnh thoảng được Giang Tự Thủy nhắc đến, phần thưởng hàng ngày vẫn luôn chính xác tránh xa nàng. Nhìn những người chúng thưởng thay đổi hết người này đến người khác, Sử Hồng Anh vừa chua xót trong lòng, vừa cảm thấy ấm ức không tả xiết. Còn về sự bình tĩnh ban đầu, đã sớm bị nàng bứt lên 9 tầng mây rồi. May mắn hay, phần thưởng tuy đến muộn nhưng vẫn đến, cuối cùng mình cũng có chút tồn tại. Thẻ sao chép ngộ tính nhân vật ngẫu nhiên. Lịch tấm thẻ trắng trong tay, Sử Hồng Anh thầm cầu nguyện. Phần thưởng này nghe tên là biết là gì, còn giá trị cao hay thấp, hoàn toàn phụ thuộc vào việc ngẫu nhiên được hay. Chơi phù hộ, chơi phù hộ. Sử Hồng Anh lẩm bẩm hai câu, sau đó theo phương pháp hệ thống đưa ra, sử dụng tấm thẻ. Khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt trước của tấm thẻ xuất hiện một bức ảnh chân dung của một vị công tử quý tộc. Đây là Sử Hồng Anh mở to mắt. Tuy nàng chưa từng gặp đối phương, nhưng theo thông tin từ tấm thẻ, người này chính là một trong những nhân vật chính của Thiên Long mà Giang Tự Thủy đã nhắc đến Đoàn Dự đại lý. Thiên tài võ học có khả năng nhìn qua là nhớ, nhìn qua là hiểu. Lại là hắn. Ngoài sự bất ngờ, một sự hưng phấn mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Phải biết rằng, đây chính là một siêu cấp treo máy có thể ngồi thiên nhân mà ngắm bán thần. Khoảnh khắc tiếp theo, tấm thẻ bắt đầu tan rã, hóa thành một luồng ánh sáng trắng, nhập vào giữa trán Sử Hồng Anh. Trong nháy mắt, Sử Hồng Anh chỉ cảm thấy đầu óc minh mẫn, có một cảm giác thoải mái không tả xiết. Nếu phải nói ra một lý do, thì chính là cảm thấy mình thông minh hơn. Tuyệt vời, sau này ta cũng là thiên tài võ học rồi. Sử Hồng Anh hưng phấn không kìm được, không còn chút buồn ngủ nào, đi thẳng đến tiểu viện tu luyện mấy môn võ công chưa biến mãn. Giang Tự Thủy cũng không nhàn rỗi, như thường lệ một vòng, hắn liền đi thẳng đến phòng Lý Thanh La. Hôm qua sự hào phóng của Dung tỷ này, thật sự khiến hắn nhớ mãi không quên, dư vị vô tận. Một canh giờ sau, thấy trời dần sáng, Giang Tự Thủy đặc biệt chạy đến khuê phòng của Vương Ngự Yên, ôm thiếu nữ, mãn nguyện ngủ thiết đi. Sau đó mấy ngày, Giang Tự Thủy như thường lệ, ban ngày đi đường, buổi tối thì ân cần an ủi tâm hồn trống rỗng của các nàng. Cho đến lần đó, hắn đưa A Châu, A Bích đến phòng Lý Thanh La. Nhìn thấy Lý Thanh La và Ưu Thảo, vẻ mặt kinh ngạc của hai nàng lúc đó, quả thực không thể dùng lời nói để hình dung. Lý Thanh La cũng không ngờ, hai tiểu tỷ nữ mà nàng vốn kính thường một ngày nào đó lại trở thành đồng đội cùng hào với nàng. Ú Thảo thì im lặng không nói, thẹn thùng mà lặng lẽ chấp nhận tất cả. Không lâu sau, Giang Tự Thủy rời khỏi Hoàng Châu, tiến vào địa phận Dự Châu. Tiếu Ngạo từ Mỹ, Mỹ Huệ Nhậm Doanh Doanh Giang Tự Thủy dứt khoát tiến về Lạc Dương, hy vọng có thể gặp được nữ chính Tiếu Ngạo này ở hẻm Trúc Xanh. Chương 200, trong Quy Vân Trang, giai nhân như cúc như trúc như thủy tiên. Chương 200, trong Quy Vân Trang, giai nhân như cúc như trúc như thủy tiên. Mạn Đà Sơn Trang. Trong số những người mới đến gần đây, Hoàng Dung và Lý Ngọc Hồ là hợp ý nhau nhất. Hai người đều là tính tình hoạt bát hiếu động, ham chơi. Trong rừng hoa, trên hồ nước tràn ngập nhất chính là tiếng cười nói vui vẻ của hai người. Đột nhiên, Hoàng Dung khẽ ồ lên, quay đầu nhìn về hướng khác của Thái Hồ. Lý Ngọc Hồ thẳng thắn, thấy vậy liền hỏi, "Dung muội muội, muội sao vậy? Nương ta cũng ở trên Thái Hồ này." "Nương muội?" "Đúng vậy, ta cảm ứng được vị trí của nương thông qua Khôn Cửa Cấn Tỷ. Vậy chúng ta mau đưa nương muội về chơi đi." Hoàng Dung cũng có ý này, nói với Lý Ngọc Hồ, "Ngọc Hồ tỷ tỷ, tỷ đợi một lát, muội đi tìm A Châu, A Bích, các nàng ấy quen thuộc Thái Hồ nhất." "Được, muội đi đi, ta đi chuẩn bị thuyền cho các muội." Lý Ngọc Hồ phất tay. Nói xong, hai người mỗi người một ngả. Một lát sau, Hoàng Dung dẫn theo A Châu, A Bích, hội hợp với Lý Ngọc Hồ bên bờ. Bốn người lên thuyền, treo về hướng Hoàng Dung chỉ. Nửa ngày sau,
thuyền nhỏ đến trước một bãi nước, nhìn từ xa, trên bờ lầu các liên miên, tọa lạc một trang viện hùng vĩ. A Bích trèo mái trèo chậm rãi, nhìn về phía trước nói, Dung tỷ tỷ, đã đến chưa? Hoàng Dung gật đầu, chính là nơi này. A Bích muội muội, đây là đâu? A Bích không chút do dự, nói, đây là Quy Vân Trang. Quy Vân Trang Hoàng Dung lẩm bẩm, xác định chưa từng nghe qua cái tên này, nghĩ là một thế lực không đáng chú ý thuyền nhỏ neo đậu ở bến đá xanh, bốn nữ nhân lên mở, đi qua một cây cầu đá lớn, đang định vào trang bái phòng. Hoàng Dung đột nhiên dừng bước, cũng chặn ba nữ nhân lại. Những người sau nghi hoặc nhìn nàng. Hoàng Dung cười nói, cứ thế đi lên thì chẳng có gì thú vị, chúng ta lén lút lẻn vào trong trang, ta cũng muốn cho nương ta một bất ngờ. Lý Ngọc Hồ lập tức phụ họa, hay lắm, ý này không tồi, ta tán thành. A Châu, A Bích nhìn nhau, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, bốn người tìm một góc, dễ dàng trèo tường vào trong. Trong trang đình đài lầu cát, bố cục tinh xảo, trong cửa sổ có tranh, trong cửa có vườn, thể hiện hết phong tình kiến trúc Giang Nam. Tuy nhiên Hoàng Dung nhìn thấy cách bố trí đường đi và kiến trúc ở đây, trên mặt lại hơi hiện vẻ kinh ngạc. A Châu chợt nói, kiến trúc ở đây dường như ẩn chứa thuật kỳ môn độ giáp. Kỳ môn độ giáp? Lý Ngọc Hồ mở to mắt, đáng tiếc không nhìn ra được gì. Dù sao, nàng đối với đạo này là một chữ cũng không hiểu. Chính là kỳ môn độ giáp, các ngươi đi theo ta. Hoàng Dung gọi một tiếng, ba nữ nhân cũng không hỏi nhiều, vội vàng theo sau. Hoàng Dung dẫn đầu, không những không tiến lên, ngược lại còn đi lùi. Đường trong trang đông chuyển tây vòng, khúc khuỷu, đặc biệt là lan can đỉnh tạ ở các khúc quanh, hoàn toàn giống hệt nhau. Mấy lần chuyển hướng, làm sao còn phân biệt được đông tây nam bắc. Tuy nhiên Hoàng Dung lại như về đến nhà mình, không chút do dự mà đi nhanh. Có lúc trước mắt rõ ràng không có đường, nàng chui vào hòn non bộ, vòng qua bụi hoa, lại bất ngờ chuyển đến hành lang. Có lúc dường như đã đến cuối, nào ngờ phía sau bình phòng, sau gốc cây lớn lại là một cảnh u tĩnh khác. Cửa nguyện động mở rộng nàng lại cố tình không đi, mà lại đi đẩy một cánh cửa hoàn toàn không có dấu vết trên tường. Ba nữ nhân theo sau, chứng kiến toàn bộ quá trình, càng đi càng thấy kỳ lạ trong lòng. Lý Ngọc Hồ không nhịn được khẽ hỏi, Dung muội muội, con đường trong trang này thật kỳ lạ, muội làm sao nhận ra được? Hoàng Dung ra hiệu cho nàng im lặng, lại rẽ bảy tám khúc cua, sau đó quan sát địa thế, vẻ ngón tay thẩm tính vài lần, rồi dẫm chân xuống đất đến bước. Chỉ nghe nàng khẽ niệm, chấn nhất, chuân tam, di ngũ, phục thất, khôn. Hoàng Dung vừa đến vừa đi, đếm đến một chỗ thì dừng bước, nói, lên. Sau đó nhảy qua một bức tường nhỏ. Ba nữ nhân làm theo. Hoàng Dung nhìn sân viện bỗng nhiên rộng mở trước mắt, giải thích, trang này được xây dựng theo phương vị lục thập tứ quái của Phục Hy. Những thuật kỳ môn bắt quái này, cha đã dạy ta từ nhỏ rồi. Ba nữ nhân nghe vậy chợt hiểu ra, Lý Ngọc Hồ mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và kính phục, Dung muội muội thật lợi hại, nấu ăn ngon, lại còn tinh thông kỳ môn độn giáp này nữa. Hoàng Dung nghe nàng khen ngợi, thì hì cười, cũng rất đắc ý, ngay sau đó lại nhíu mày, trầm ngâm nói, nhưng sao đường kỳ môn trong trang này lại quen thuộc đến vậy? Nương lại xuất hiện ở đây, Quy Vân trang này chẳng lẽ có duyên với đào hoa đảo của ta? Hoàng Dung trầm tư, chợt lại nhìn A Bích, hỏi, A Bích muội muội, trang chủ Quy Vân trang này là ai? Cầu Hoa Tươi. Ban đầu nàng thấy Quy Vân trang chỉ là một thế lực nhỏ, nên cũng không hứng thú hỏi rõ, nhưng bây giờ thì khác rồi. A Bích đáp, trang chủ Quy Vân trang, nghe nói tên là Lục Thừa Phong. Dung tỷ tỷ, người này có vấn đề gì sao? Hoàng Dung thần sắc cổ quái, nói, trong sáu đệ tử mà cha ta thu nhận năm đó, có một người tên là Lục Thừa Phong, xếp thứ tư. Ba nữ nhân nghe vậy ngạc nhiên, dám tình đây là lén lút đến sân nhà người con sao? Hoàng Dung lại không vì thế mà vui mừng, ngược lại sắc mặt trở nên khó coi. Hoàng Dược Sư năm đó đã đánh gãy hai chân Lục Thừa Phong và đuổi hắn ra khỏi đảo Hoa Đảo, với tính cách của hắn, không thể an tâm làm khách ở đây. Không mà Phùng Hằng lại cố tình xuất hiện ở đây. Đây lại là nguyên nhân gì? Hoàng Dung trong khoảnh khắc đã nghĩ đến hai khả năng. Một là Lục Thừa Phong vì chuyện năm đó mà ôm hận trong lòng, ám toán Hoàng Dược Sư, Phùng Hằng tuy được Khôn Tử Cấn Tỷ bảo vệ nên vô sự, nhưng cũng không thể không chịu uy hiếp mà đến. Hai là Hoàng Dược Sư và Phùng Hằng đã chia tay, và người sau vì một lý do nào đó được mời đến trang. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Phùng Hằng có thể không tốt, Hoàng Dung không thể bình tĩnh được nữa, lập tức gọi ba nữ nhân tìm đến vị trí của Phùng Hằng. Ngay lúc này, trước mắt một bóng xanh lướt qua, một người chặn đường các nàng. Các ngươi là ai? Vì sao lại lẻn vào Quy Vân Trang? Giọng nói mềm mại trong trẻo từ miệng nhỏ thoát ra, bốn nữ nhân đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người đến là một thiếu nữ, mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, tay cầm một cây tiêu ngọc xanh biếc, khuôn mặt trái xoan đoan trang tú lệ, dáng người yểu điệu nhẹ nhàng, dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Thiếu nữ sắc mặt trong suốt, da trắng như tuyết, đã là một tuyệt sắc mỹ nhân không thua kém các nàng. Nhưng nổi bật nhất vẫn là khí chất điểm tinh văn nhã hàm súc, ôn nhu như ngọc, đạm bạc cao xà trên người nàng. Nhìn thiếu nữ trước mắt, bốn nữ nhân không khỏi liên tưởng đến Trúc và Cúc trong Tứ Quân Tử của Hoa. Sau đó, các nàng lại nghĩ đến Thủy Tiên Băng Thanh Ngọc Tiết. Bốn nữ nhân trong lòng không khỏi kinh thán. Hoàng Dung bước lên một bước, nói, ngươi là Trình Anh phải không? Thiếu nữ áo xanh hơi kinh ngạc, ngươi của ta? Hoàng Dung cười hì hì nói, ta tên là Hoàng Dung.